lại có bực này không gian dụng cụ. Vương Yên Nhiên là không có nạp giới, mà toàn bộ vương gia cũng chỉ có mấy cái cao tầng mới có bực này cao cấp không gian chứa đồ. Âm Phong trại là ngồi ở một chỗ núi cao bên trên, tam diện là vách núi treo leo, chỉ có một mặt dễ dàng lên núi. Bởi vì địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, đồng thời vẫn là hai nước giao giới, nằm ở không có để ý hạt núi hoang mạch mép sách, lề sách bên trong, vì lẽ đó, những năm này cũng rất ít có bị tấn công quá. Đồng thời, Âm Phong trại trại chủ còn là một vị rất quỷ dị một thể song hồn người, bình thường tu giả càng trốn chi không kịp. Nghe đồn, Âm Phong trại trại chủ là ở 10 năm trước, xuất hiện ở khu vực này, làm thực lấy kinh người quỷ dị pháp thuật, liên tiếp giết chết không ít thành danh đã lâu tu giả, khác khu vực này tu giả nghe ngóng tăng đảm, đều xa xa rời khỏi khu vực này. Nhiều như vậy năm, Âm Phong trại chủ tuy là vẫn kẹt ở động tuyển cảnh đại viên mãn cảnh giới, không có đột phá vào cái kia phi thiên độn địa đạo cung cảnh, nhưng lấy khó lường pháp thuật, ở phụ cận tiểu chờ quận quốc đã là cao cường tồn tại, đạo cung bên dưới tu giả, nhìn thấy Âm Phong trại chủ không khỏi là kính nể sợ hãi. Đã từng, có một lần một cái nào đó tu hành gia tộc, bị Âm Phong trại làm tức giận, tuy rằng cái kia tộc phát động rồi 5 tên động tuyển cảnh đại viên mãn tu giả vây giết Âm Phong trại trại chủ, nhưng kết quả lại là khiến cho thế nhân khiếp sợ. Âm Phong trại chủ không chỉ có không có bị đánh giết, ngược lại, hắn còn một lần phản diệt cái kia 5 tên động tuyển viên mãn tu giả. Càng là nghe đồn, bởi Âm Phong trại trại chủ có bất lương ham mê, thích dùng người luyện đan, dẫn tới một vị tiền bối đối với hắn căm ghét. Vị kia đạo cung cảnh tiền bối ra tay, chặn đánh giết Âm Phong trại trại chủ, nhưng không nghĩ Âm Phong trại trại chủ tuy rằng không địch lại đạo cung tiền bối, nhưng là toàn thân trở ra, trốn về đại trại bên trong. Có thể từ đạo cung cảnh trong tay cường giả chạy trốn, đồng thời không hư hại chút nào thương người, lại há lại là tầm thường. Trong đêm tối, Âm Phong trại mặt trái đỉnh núi nơi, đang có hai cái động tuyển cảnh nhất trọng phỉ tu canh gác. Một người trong đó phỉ tu, khoanh chân ở vách đá mép sách, lề sách, mặt hướng nhai vách núi treo leo phương hướng, tính tọa tu luyện. Đồng nhiên, này phỉ tu sững sờ, cảm giác có cái gì đụng một cái chân của mình. Hắn cả kinh mở mắt nhìn lại, nhưng thấy một cái nhỏ tay từ vách núi treo leo nơi đưa qua đến, vỗ chân của mình. Tên này phỉ tu hai mắt đột nhiên đại trừng. Tình huống thế nào? Hắn vừa muốn rút đao, nhưng là cái kia tay nhỏ, đột nhiên lôi chân của hắn, đưa hắn từ đỉnh núi rắc dưới, không còn động tĩnh. Một cái khác phỉ tu đang đứng nhắm mắt dưỡng thần, hắn mơ hồ nghe được dị hưởng, đột nhiên mở mắt ra, xoay người lại nhìn lại. Nhưng là kinh ngạc, chỉ thấy cùng mình đồng thời canh gác đồng bạn không thấy. Địch tấn công. Cũng không sóng linh lực a. Chẳng lẽ là mình ngã xuống? Cái này phỉ tu sắc mặt cảnh giác, liền muốn báo động trước thông báo trong trại người. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì, toàn thân tóc gáy đứng chồng ngược, cứng đờ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đứa bé trai, cũng không biết khi nào đứng ở sau lưng chính mình. Bé trai dung nhan cực kỳ đẹp đẽ, chính không hề có một tiếng động cười nhìn hắn. Phỉ tu kinh cực bên trong, liền muốn triển khai thế lôi đỉnh công kích, nhưng là chậm. Quỷ dị bé trai một ngón tay nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh, điểm vào chỗ mi tâm của hắn. Trong nháy mắt, phỉ tu cảm giác mình đầu góc một tiếng vang ầm ầm, hình như có vô số huyết lôi ở trong đầu hắn nổ tung giống như. Chương 37, trong lò người. Dạ Tinh thu ngón tay lại, trước mặt phỉ tu, chậm rãi ngửa ra sau ngã xuống đất, đã không còn sinh cơ. Bây giờ sức mạnh, khống chế càng ngày càng tốt. Dạ Tinh cười cợt. Đã sẽ không xuất hiện quá dụng lực nhiều, đánh nổ thân thể thảm trạng. Đây là hắn kinh nghiệm chiến đấu tăng trưởng hiện hiện. Đối với địch nhân thực lực phán đoán càng chuẩn xác. Sau đó cũng sẽ không bao giờ lo lắng máu tươi trên người. Hai người này phỉ tu còn không biết đã từng dính vào bao nhiêu nhân quả tính mạng, Dạ Tinh là thay trời hành đạo. Dạ Tinh cảm giác mình hiệp nghĩa khí tăng cao, lập tức lặng yên không tiếng động nhảy lên tường cao, nhảy vào Âm Phong trại bên trong. Hắn không có lựa chọn chính diện sơn đạo, mà là từ nơi này mặt sau vách núi treo leo lẻn vào, chính là muốn đánh lén Âm Phong trại trại chủ. Tuy rằng thực lực quá trâu so, nhưng Dạ Tinh cũng sẽ không giống Bái Nguyệt Thiên Kỳ như thế, càng sẽ không coi thường bất luận cái nào đối thủ. Hắn Dạ Tinh muốn làm cái cẩu thả hiệp. Kha kha. Cho tới Vương Yên Nhiên, khẩu phần lương thực mặc dù giàu có, nhưng tu vi quá thấp, sức chiến đấu quá yếu, Dạ Tinh là không mang theo. Dưới màn đêm, Dạ Tinh ở một tòa đỉnh lặng yên không tiếng động tiềm hành, thân hình vẫn ẩn núp ở trong bóng tối. Âm Phong trại bên trong, thỉnh thoảng có phỉ tu đội ngũ hoặc đơn độc phỉ tu ở trong viện cất bước. Dạ Tinh phải cho Âm Phong trại chủ một đòn chí mạng, khi hắn nghĩ đến, Âm Phong trại chủ nơi ở hẳn là to lớn nhất sang trọng nhất cái kia tòa. Không hợp lý a, cùng trong tưởng tượng phỉ trại hoàn toàn khác nhau. Dạ Tinh trong lòng nghĩ đến. Hắn phát hiện, ngoại trừ tuần tra đội ngũ, hoặc là chạm gác, trong viện rất ít có thể nhìn thấy có phỉ tu hoạt động. Toàn bộ Âm Phong trại đều rất yên tĩnh, cũng không có trong tưởng tượng bất kỳ nữ nhân nào tiếng kêu thảm thiết. Nay cùng Dạ Tinh ý tưởng bên trong đạo tặc đại trại buổi tối nên ca múa mừng cảnh thái bình, bọn phỉ đồ tiêu giao khoái hoạt, ước hiếp bán nữ hoàn toàn khác nhau. Dạ Tinh ở một tòa đỉnh dừng lại, nhẹ nhàng cầm lấy một khối mái ngói, nhìn xuống dưới. Chỉ thấy, một cái thân thể gầy gò thanh niên nam phỉ tu, chính đang trên giường nhắm mắt tính tọa tu luyện, cả người khí sám bốc lên. Dạ Tinh, hiện tại đạo tặc đều cố gắng như vậy. Đem mái ngói nhẹ nhàng thả lại, Dạ Tinh liền hướng về cách đó không xa duy nhất cung điện mà đi. Đó là Âm Phong trại duy nhất cung điện, cũng là to lớn nhất kiến trúc, toàn thể cung điện đen kịt, có vẻ âm u quỷ dị. Nghĩ đến Âm Phong trại trại chủ, sẽ ở đó bên trong cung điện đi. Dạ Tinh đi tới cung điện đỉnh, ngồi xổm người xuống, lại lặng lẽ cầm lấy một khối mái ngói, nhìn vào bên trong, nhưng là nhíu mày lại. Chỉ thấy, bên trong cung điện bày một vị rất lớn đan lô, ở đan lô trước, một vị đạo bào màu xám ông lão tóc trắng, quạt một cái hồng lông vũ. Ông lão tóc trắng kia thân hình gầy gò, ba sợi râu dài, mỗi vung lên một lần hồng lông vũ, đan lô nóc trong khe hở đều có ngọn lửa thoát ra, xem ra rất có tiên phong đạo cốt khí độ, dường như tiên gia đạo trưởng luyện đan. Nhưng Dạ Tinh nhìn kỹ, đã thấy ông lão kia một đôi mắt xoay tròn thẳng chuyển, khóe mắt đuôi lông mày càng ẩn chứa nồng đậm sát khí. Mà cái kia đan lô càng là không ngừng chấn động, bên trong truyền ra một đứa bé con tiếng khóc. Ông lão mặc dù cũng có động tuyển viên mãn tu vi, nhưng rõ ràng không phải Âm Phong trại trại chủ. Dĩ nhiên thật ở nắm người sống luyện đan. Dạ Tinh nghe bên trong lò luyện đan nam đồng tiếng khóc, trong mắt ẩn hiện sắc cơ. Kẹt kẹt. Ngay ở Dạ Tinh muốn chuẩn bị trước kết đạo bảo ông lão lúc, cung điện cửa lớn nhưng là từ bên ngoài bị người đẩy ra, một người mặc quần màu lục yêu diễm phụ nhân lắc lắc thân hình như rắn nước, đi vào bên trong cung điện. Cổ cấp tử, đan dược luyện chế thế nào rồi? Quần màu lục yêu diễm phụ nhân đi tới ông lão bên cạnh, nhìn đan lô, khiếp lại bắt mắt, hỏi. Được rồi, lần này cũng sắp được rồi. Cổ cốc tử lao đi cái chán mồ hôi, nói rằng. Quân màu lục phụ nhân hừ nhẹ một tiếng, cười gằn, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, trại chủ đã tức giận, lần này ngươi lại luyện chế không ra tam chuyển kim nguyên đan, trại chủ chắc chắn giết ngươi. Là. Xin mời chuyển cáo trại chủ, thường đông thời gian, chính là tam chuyển kim nguyên đan luyện thành một khắc. Cổ cốc tử vội vàng bảo đảm. Đây là không thể tốt hơn. Quân màu lục phụ nhân gật gật đầu, liền ngông cuồng tự đại rời đi đại điện. Dạ Tinh ngồi xổm ở đỉnh điện, khẽ cau mày. Tam chuyển kim nguyên đan. Viên thuốc này, Dạ Tinh đúng là chưa từng nghe nói. Nhưng dùng sinh linh luyện đan, cũng không phải cái gì tốt đan. Dạ Tinh lần thứ hai nhìn lại, chỉ thấy ông lão kia gia tăng cường độ, vỗ hồng lông vũ, theo hắn vỗ, từng sợi mắt trần có thể thấy đỏ đậm hỏa diễm từ hồng lông vũ trung phi ra, đi vào bên trong lò luyện đan. Cái kia hồng lông vũ là một cái pháp khí, vung ra hỏa diễm cũng không phải phàm lửa, mà là một loại linh diễm. Trong thiên địa có thật nhiều tự nhiên hình thành linh diễm, có các loại kỳ dị năng lực. Dạ Tinh trong lòng hừ, cười lạnh há mồm hút một cái kia trong điện bên trong lò luyện đan linh diễm, liền hóa thành một sợi mắt thường không thể nhận ra bản nguyên ước số chui vào Dạ Tinh trong miệng. Đây chính là Viêm Thần Quyết bá đạo, bất kỳ hỏa diễm cũng có thể thôn phệ. Cổ cốc tử không ngừng vung lên lông vũ, hắn mỗi lần vung lên nhưng là vận chuyển luyện đan quyết tâm pháp, hao tổn linh lực của chính mình. Dù cho hắn là động tuyển viên mãn tu vi, cũng là rất vất vả. Tiểu nghiệt xúc, còn phí công chống lại cái gì, bé ngoan nhận lấy cái chết, bị ta luyện thành kim đan đi. Cổ cốc tử quay về đan lô quát lên. Đón lấy, Dạ Tinh liền nghe đến bên trong lò luyện đan vang lên một nam đồng tiếng khóc, cầu xin ngươi đừng giết ta chưa từng làm chuyện xấu. Mẫu thân ta sợ. Cổ cốc tử khà khà cười gằn, nét mặt già nua đều cười thành quất hoa hình. Không cần hô, nơi này không phải là đại hoang, càng không phải là thành khâu chi địa. Mẫu thân của ngươi căn bản tìm không tới đây bên trong, liền bé ngoan chịu chết đi, miễn cho lại tiếp tục thống khổ. Cổ cốc tử rơi nói, cuồng vung lông vũ. Dạ Tinh nghe phía dưới đối thoại, càng phát phẫn nộ, con mắt đều có chút đỏ. Hắn hiện tại cũng là hài tử, nếu là giờ khắc này bị giam ở trong lò luyện đan luyện hóa là hắn cũng sẽ cái thứ nhất nghĩ đến Dạ Nguyệt Cơ. Huyết mạch, 5 năm mẹ con tình, là sống mãi đều không thể xóa đi. Cũng không biết mẫu thân độc giải trừ không có. Dạ Tinh trong lòng than nhẹ. Hắn sở dĩ như vậy sớm rời đi Dạ tộc, đi tới Trung Châu, chính là muốn mau sớm trở nên mạnh mẽ, vì là Dạ Nguyệt Cơ tìm kiếm giải độc phương pháp, thực sự không được, hắn đem đi tới Đông Châu, trực tiếp tìm tới Bái Nguyệt gia tộc. Ồ! Bên trong lò luyện đan, Nam Đồng đột nhiên đừng khóc, mừng rỡ kêu lên, lại không nóng, ta chết không được nữa sao? Dạ Tinh há một miệng, hấp thu cái kia linh diễm bản nguyên. Đã không có bản nguyên chi lực, cái kia bên trong lò luyện đan hỏa diễm liền phàm lửa cũng không bằng. Đối với bên trong Nam Đồng cũng tự nhiên không đủ trình độ uy hiếp. Hả? Cổ cốc tử hơi nhướng mày, hư nhẹ một tiếng, trong miệng cấp tốc đọc quyết, mãnh liệt thúc linh lực, triển khai luyện đan thuật. nhưng nửa nén hương sau, hắn nhưng là sắc mặt trắng bệch lên, thở hừng hộp, mồ hôi nhễ nhại. Đây là cái gì tình huống, làm sao đan lô nhiệt độ không tăng phản giảm? Cổ cốc tử vừa giận vừa sợ. Hắn không dám mở lò kiểm tra, nếu mở lò, vậy này lần luyện đan lại sẽ thất bại, đến lúc đó trại chủ chắc chắn giết hắn. Cổ cốc tử phải không biết, ở đình điện, đang có một cái khe nhỏ khích, một đôi án mắt hữu thần sáng ngời, chính xuyên thấu qua khe hở nhìn hắn. Lại qua một hồi, cổ cốc tử phù phù một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, mặt trắng bệch. Lần này luyện đan lại thất bại. Linh lực của hắn khô cạn. Quỷ dị. Thật sự là quỷ dị. Ha ha, ngươi cái này gây go đầu lĩnh. Đồng nhiên, cổ cốc tử nghe được đỉnh điện vang lên một đạo hài đồng nói cười. Ai? Hắn cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, chính thấy đỉnh điện xuất hiện một lỗ nhỏ, cái kia động bốn phía mép sách, lề sách đốt kim viêm, làm cho cửa động vô thanh vô tức không ngừng mở rộng. Mà càng làm cho cổ cốc tử tê cả da đầu, giật mình chính là, một đứa bé trai đầu từ cửa động dỗi vào, hai mắt đen thui nhìn hắn. Tình cảnh này, ngươi nói đáng sợ không đáng sợ đi. Đổi thành ai đêm khuya ngẩng đầu nhìn đến một đứa bé trai đổi chiều. Trắng non khuôn mặt nhỏ mắt to chính nhất chuyển không chuyển nhìn mình chằm chằm, đều sợ là muốn dọa gần chết đi. A, cổ cốc tử sợ đến hai mắt đột nhiên, đảm đều phải dọa phá, nhưng là sợ hai tiếng kêu còn không có xuất khẩu. Một đạo kim viêm tinh tuyến xẹt qua hư không, lóe lên, liền xuyên thủng ông lão cái chán. Dạ tinh thân hình nhẹ nhàng từ nấu chảy mở động, rơi vào rồi trong đại điện. Ta rất đáng sợ sao? Dạ tinh sờ sờ cằm. Hắn liếc mắt nhìn, đã hai mắt không hề sinh cơ cổ cốc tử. Phất tay, ông lão vầng trán kim viêm bay trở về đến trong tay hắn. Cổ cốc tử thực sự là chết không nhắm mắt, nguyên bản hắn là có chút bản lĩnh, coi như không địch lại dạ tinh, nhưng là không đến nỗi dễ dàng như vậy bị dạ tinh xóa bỏ. Nhưng là, ông lão linh lực đều bị kiệt quệ, một thân bản lĩnh cũng không có thể sử dụng tới. Luyện đan nhưng là cực kỳ tiêu hao linh lực thậm chí là tâm huyết. Tiểu đệ đệ, ta cũng không phải là âm phong trại người, ta hiện tại đưa ngươi thả ra, ngươi cũng không nên làm ra động tĩnh. Dạ tinh đi tới trước lò luyện đan, nói rằng, được, được. Bên trong lò luyện đan truyền ra nam đồng lanh lảnh âm thanh. Dạ tinh hơi cười, hai tay cầm lấy nắp lò mép sách, lề sách, dùng sức, đem nặng mấy ngàn cân nóc dơ lên. Nhưng khi hắn nhìn thấy trong lò luyện đan sau, nhưng là hai mắt đột nhiên đại trừng. Bất ngờ xảy ra chuyện. Hô! Một đạo hồng ảnh đột nhiên từ lò để vọt lên, tốc độ thật nhanh, dạ tinh chỉ cảm thấy trước mắt hồng quang lóe lên, cái kia hồng ảnh liền. Chương 38, âm dương vô cực đồ. Bạch. Hồng ảnh dường như một đám lửa từ trong lò luyện đan nhảy ra. Dạ tinh chấn động ngạc. Chỉ thấy này hồng ảnh, càng là một con cả người hỏa hồng cáo nhỏ, mọc ra ba cái lông xù đẹp đẽ đuôi. Bên trong lò luyện đan luyện cũng không phải người, mà là một con hỏa hồ. Cáo nhỏ nhảy một cái tới đất diện, chính là thân thể run rẩy lại, nó phần eo máu tươi loang lổ, hiển nhiên bị thương. Văn mèo ngẩng đầu lên, cáo nhỏ nỗ lực liếm vết thương của chính mình. Đồng thời tội nghiệp địa nhìn về phía dạ tinh. Tiếp theo lúc, nó liền hóa thành một đạo hồng ảnh, hướng về ngoài điện chạy đi. Dạ tinh, không muốn. Ẩm. Chậm, một tiếng to lớn nổ vang, cửa đại điện liền bị cáo nhỏ phá tan, nó lóe lên chạy ra bên ngoài. Dạ tinh ám đạo gây go, cũng theo chạy ra khỏi ngoài điện. Chỉ thấy tiểu hồ ly chạy trốn rất nhanh, hướng về một bên âm vũ phương hướng chạy đi. Mà ở ngoài điện trên quảng trường, hơn 10 người trên người mặc hắc y đại hán nguyên bản đang luyện công. Trước mắt dị biến, không khỏi cùng nhau sững sờ. Một trong tay mang theo hắc thiết đại côn, râu quai nón, nhìn qua hẳn là người cầm đầu đại hán mặt trầm xuống, đột nhiên đánh về phía dạ tinh ngươi là người nào. Dạ tinh chưa ứng với, quay về đập tới đại hán chỉ là một quyền đảo ra. Lạc thai đại hán đồng tử, con ngươi đột nhiên co rút lại, cảm nhận được nam hải cú đấm này có chứa bàng đại khí thế, hắn trong tiếng hít thở, đem vật cầm trong tay chiến côn đột nhiên xoay tròn, nổi lên từng trận dày đặc côn ảnh, đập về phía nam hải. Đông. Hắc thiết côn mảnh vỡ tung tóe, lạc thai đại hán liền tiếng kêu thảm thiết cũng không phát sinh, đã bị Nam Hải một quyền đánh cho sưng máu. Đang! 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 Nay một tế, cảnh báo, vang vọng toàn bộ âm phong trại. Bên trong quảng trường nhưng hoàn toàn tĩnh mịch. Mười mấy tráng hán còn không có tử vừa nãy Nam Hải cái kia uy thế kinh người một quyền bên trong về quá ý vị đến, mấy chục con mắt kinh ngạc mà nhìn chằm chằm trong hư không sưng máu. Vị kia, nhưng là cái luyện thể sĩ A, lại chính diện bị bé trai một quyền đấm chết. Là ai lớn mật như thế, dám xâm phạm ta âm phong trại. Tàn sát ta trại tu giả, khi ta vô cực nhị tiên không tồn tại sao ba. Trong bầu trời đêm, truyền đến một tiếng âm vũ cực điểm hét lớn. Đón lấy, hung diễm vô cùng khí thế đột nhiên từ âm phong trại nơi nào đó tán phát ra đến, hướng về nơi này quét ngang ra. Dạ tinh lắc đầu, đánh lén ám sát là không thể nào. Cơn khí thế này rất đặc biệt, vừa có dương lại âm, hai cỗ phản cực. Không cần phải nói, là âm phong trại chủ. Rào. Đồng thời, toàn bộ âm phong trại trên bầu trời sau một khắc, sáng lên một tầng hai màu trắng đen vòng sáng, đem toàn bộ âm phong trại đều bao ở trong đó, phong tỏa cùng ngoại giới liên hệ. Theo trắng đen lồng ánh sáng xuất hiện, trên bầu trời càng là hạ xuống mạnh mẽ uy thế, trực tiếp miễn cưỡng chấn áp ở dạ tinh trên người. Dạ tinh cao mày. Lại bị đại trận chấn áp thôi. Không muốn phát sinh vẫn là đã xảy ra, cũng còn tốt không có bái nguyệt tộc con cháu lưỡng nghi trận mạnh, nhưng là ít nhất giảm đi ta một nửa sức chiến đấu. Nơi xa dưới màn đêm, một cái cả người bao bọc trắng đen vầng sáng bóng người, cất bước hướng về nơi này đi tới. Mặc dù bước chậm cất bước, nhưng cũng mấy cái lấp lóe, liền vượt qua không biết bao nhiêu khoảng cách đến. Âm dương lưỡng nghi gợn sóng từ trắng đen bóng người trên người bài sơn đảo hải khuyết tán, phảng phất ma thần đến, uy phong lấm lấm. Dạ tinh nhìn lại, chỉ thấy bóng người quỷ dị mọc ra một nam một nữ hai cái đầu lâu, bốn cái cánh tay, nam tử tướng mạo cổ điển, đại mặt dài, hai mắt hẹp dài, trong mắt hết sạch bắn ra bốn phía. Nữ tử đầu lâu khuôn mặt cùng nam tử có chút giống nhau, nhưng là một con thật dài tóc bạc, khuôn mặt càng là trắng bệnh như chết ra người. Vô cực nhị tiên. Ở sau thân thể hắn, âm dương vô cực đổ xoay chậm chậm. Vô cực nhị tiên đi tới bên trong quảng trường, phát hiện lẻn vào đại trại lại là một đứa bé. Lại ở bên trong đại trận không có bị đè bẹp dưới. Vô cực nhị tiên nam nữ đầu lâu, liếc mắt nhìn nhau. Ngươi là người phương nào? Vì sao sông ta âm phong trại? Là muốn bản tiên đưa ngươi chịu hồn luyện phách, vĩnh viễn không được siêu sinh sao? Nữ tử đầu lâu tiếp theo lúc, con mắt âm lánh dán mắt vào dạ tinh, mở miệng nói rằng. Giết các ngươi người. Dạ tinh ánh mắt lanh tuấn, trả lời một câu. Cảm thụ lấy trên người đại trận áp lực, nhìn không ngừng tràn vào quảng trường phỉ tu, đảo mắt không xuống 600-700 chi chúng. Những người tu này hơn nửa là hóa linh cảnh, gần một nửa nhưng là động tuyển trở lên tu vi, trong đó trăm cái khí tức thâm hậu, cả người sát khí tràn ngập. Một mình đối mặt nhiều như vậy phỉ tu, lại lâm vào trong trận pháp, dạ tinh muốn nói một điểm áp lực không có đó là đồ giả, tác phẩm rợm. Giết chúng ta người, được. Được. Vô cực nhị tiên nam tử đầu lâu cười ha hả. Đây là liền mãi cũng không đoạn đứa bé đi, mặc dù không có bị đại trận áp đảo, nhưng bọn họ hai huynh muội. Vô cực nhị tiên lại là chỉ là hư danh. Dạ tinh bỗng nhiên đối với vô cực nhị tiên, cười nói các ngươi huynh muội có dám đánh với ta một trận, nếu các ngươi thua, đem trại chủ vị nhường cho ta, ta thua thì lại tùy ý các ngươi sửa chữa. Ha ha ha, còn sửa chữa? Ngươi cho rằng quá ra ra sao, còn muốn cùng chúng ta đấu pháp? Vô cực nhị tiên đã cảm chi ra bé trai tu vi là động tuyển viên mãn. Này ngược lại là thứ yếu. Nhưng có thể tại đại trận chấn áp lại, mặt không biến sắc. Động thủ. Đem đứa nhỏ này chặt thành thịt nát, luyện đan. Vô cực nhị tiên, nam tử đầu lâu đồng âm lánh quát lên. Trong thiên địa, có thật nhiều không thể tưởng tượng nổi yêu nghiệt. Vô cực nhị tiên trước hết để cho bọn thủ hạ thử nghiệm. Rào. Vô cực nhị tiên ra lệnh, mãn sân phỉ tu, liền sói đói chụp mồi giống như đều hướng về dạ tinh đập tới. Cắt, cũng không bên trong hai sao. Dạ tinh vắt chợt ép, thân hình hơi động, về phía sau phiêu thối. Bị nhiều như vậy tu giả đồng thời công kích bắn chúng. Coi như hắn có bát bộ phục long thần thông hộ thể, chỉ sợ cũng muốn thành cặn bã. Đầy đủ bay tới ba trượng sau, dạ tinh hai chân rơi xuống đất, xem thường nở nụ cười, vô cực nhị tiên, các ngươi thật là vô liêm sỉ. Vừa mới nói xong, thì có một tên động tuyển cảnh đại viên mãn cao gầy phỉ tu, đã vọt đến dạ tinh trước người, chém xuống một kiếm. Chết! Này cao gầy phỉ tu trường kiếm nổi lên một trận hoàng khí, chém xuống một kiếm, lập tức có trầm trọng sức lực, càng ép tới dạ tinh hai chân đột nhiên chìm xuống mặt đất ba tấc. Dạ tinh ánh mắt lấp lóe. Đây là thổ hệ trọng lực. Những này quanh năm ở mũi lao tu hành tội phạm, hay là thiên phú giống như vậy, nhưng kinh nghiệm chiến đấu có thể phong phú. Thấy rõ dạ tinh bị chính mình hậu thổ quân sơn phát sợ, cao gầy nam tu trên mặt hiện ra một vệt cười gằn, ngay tại lúc hắn đắc ý thời khắc. Gào. Hai đạo kim long ánh sáng hình bóng đột nhiên tự trước mắt hắn xuất hiện, tràn ngập hắn tầm nhìn, chui vào hắn hai mắt. Lập tức, cao gầy phỉ tu một cái đầu lâu đổ nát ra. Thi thể không đầu rơi xuống trên mặt đất. Dạ tinh trên người nổi lên mông lung kim quang. Thuấn sát. Ngũ đương gia. Là thất thanh. Tấn công tội phạm chúng, mắt thấy ngũ đương gia bị thuấn sát, đều là sững người lại. Dù là ai có thể nghĩ đến, một tên kinh nghiệm lâu năm trận chiến, đấu pháp kinh nghiệm cực kỳ phong phú động tuyển viên mãn cường giả, càng là cứ như vậy chết rồi. Đồng thời, vẫn bị một 4-5 tuổi nam đồng, dễ dàng giết chết. Bát bộ phục long. Nơi xa vô cực nhị tiên càng trong mắt đột nhiên co rụt lại. Nhận ra dạ tinh thi triển công pháp. Bởi vì, vô cực nhị tiên đã từng cùng dạ tộc con cháu từng giao thủ. Đồng thời, đem dạ tộc con cháu hãm hại chết, đạt được bát bộ phục long trước hai tầng, càng là tu luyện. Lại là dạ tộc con cháu. Vô Cực Nhị Tiên vừa hãi vừa sợ. Hai huynh muội ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời đêm, rất lo lắng thằng bé này có hộ đạo người. Đứa bé trai này Bát Bộ Phục Long rõ ràng tu luyện tới tinh xảo tuyệt luân mức độ, muốn so với chính mình Bát Bộ Phục Long cao thâm nhiều lắm, có thể long ảnh diệt địch, chẳng lẽ là đã tu luyện tới trong truyền thuyết hóa cảnh. Đây là đang trong bụng mẹ liền luyện công sao? Vô Cực Nhị Tiên con mắt lại dán mắt vào Dạ Tinh, ánh mắt nghi ngờ không thôi. Thiên phú này thực sự là khủng bố, con nhỏ tuổi động tuyển viên mãn tu vi, còn nghĩ Bát Bộ Phục Long luyện đến cấp độ truyền thuyết, khó trách hắn có thể ngăn cản được đại trận áp lực. Hắn như có chứa hộ đạo người, chúng ta trốn cũng vô dụng, như không mang, chúng ta còn như lần trước như thế. Nữ tử đầu lâu nói. Nam tử đầu lâu gật gù, mở miệng trả lời, được. Cầu giàu sang tử trong nguy hiểm, ta đối với Dạ tộc Bát Bộ Phục Long viên mãn công pháp nhưng là cực kỳ chờ mong. Đang lúc này, chúng phỉ lần thứ hai hướng về Dạ Tinh phóng đi. Dạ Tinh ánh mắt lanh tuấn. Vung kiếm thiên ngai, ngày hôm nay ta liền làm cái trừ bạo an dân đại hiệp đi. Mũi chân vẩy một cái dưới chân vừa rơi xuống trường kiếm, Dạ Tinh bóng người lóe lên, liền khí thế dũng mãnh địa trong nháy mắt vọt tới mấy cái phỉ tu trước mặt. Ầm. Mơ hồ tựa như tiếng sấm, Dạ Tinh một chiêu kiếm chém ra, ở trên hư không tạo thành âm bạo. Bóng ánh ánh kiếm đâm người thái mắt, một động tuyển tam trọng phỉ tu vừa định muốn tránh, nhưng thân hình hơi ngưng lại, đầu lâu thoát, hơi thể bay lên. Một bầu máu nóng từ đoạn giữa cổ phun ra. Một chiêu kiếm sấm đánh. Tiếng sấm hiện ra. Lấy Dạ Tinh hiện tại cường hạn thân thể gốc gác, tùy tiện xuất chiêu đều uy lực khó có thể tưởng tượng. Vù. Một nhánh mũi tên nhọn vô thanh vô tức từ trong đám người phong tới, mang theo bắn giết sinh linh lực lượng, đánh về phía Dạ Tinh đầu. Minh thương dịch chặn ám tiễn khó phòng, lúc này đêm đen, đổi thành bình thường tu giả, coi như động tuyển viên mãn, cũng có thể sẽ trúng tên. Nhưng Dạ Tinh con người đen. Nhưng rõ ràng bắt được bay vụt tới đen kịt tiên thất, mất. Chết đi. Nhưng ở nơi này trước mắt, Dạ Tinh bên cạnh người lại có một thanh đại đao chặn ngang chém tới, mạnh mẽ đao thế khóa chặt lại Dạ Tinh thân hình. Tiền hậu giáp kích. Thời gian không chê vào đâu được. Đối mặt mũi tên cùng pháp đao phối hợp công kích, chúng tu tâm nói Nam Hải lần này nên chắc chắn phải chết đi. Nhưng vạn cân thời khắc, Dạ Tinh trên người đột nhiên dâng lên ba đạo kim long chi ảnh. Cái kia múa đao chém tới phỉ tu, nhất thời hai mắt đột trừng. Cái gì? Hắn sợ hai muốn né tránh, rồi lại sao có thể tránh thoát ba cái kim long chi ảnh tốc độ. Ầm. Bản điều kim long rơi vào pháp đao phỉ tu trên người, nổ ra một đám lớn kim quang, đem thân hình nhấn chìm. Mà trước một thế, Dạ Tinh đã là chém ra hóng ánh lóa mắt một chiêu kiếm, đánh bắn mà đến tiến thất, mất cũng bị ánh kiếm nhấn chìm. Chương 39, ác chiến. Rào. Ánh kiếm sáng như tuyết. Một tên phỉ tu cổ, hiện ra một cái vết máu, toàn bộ đầu lâu chậm rãi từ cổ trượt xuống. Hai mắt đại trường bên trong, cất giữ không dám tin tưởng. Đêm lúc này tinh rơi địch chồng, bốn phía thụ địch, rơi vào khổ chiến, cũng không bận tâm cái gì. Trường kiếm đều hợp lại đoạn, bị Dạ Tinh bỏ đi. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Dạ Tinh tâm như chỉ thủy, quyền cước tản ra, mỗi một chiêu, tất biết đánh bay một phỉ tu. Từ khai chiến đến bây giờ, có điều mười mấy tức thời gian, thì có hơn 30 phỉ tu ngã xuống. Nam Hải này có thể so với lần trước Dạ tộc con cháu mạnh hơn nhiều. Vô Cực Nhị Tiên nhìn bé trai như hổ vào bầy dê giống như vậy, âm phong trại tu giả lại trước mặt hắn, đều không sống nổi một đòn. Hai huynh muội liếc mắt nhìn nhau, hoảng sợ thời gian, nhưng đều mặt lộ vẻ ra cười gằn. Hừ, hắn bị đại trận hạn chế, cũng chống đỡ không được khi nào chứ. Nữ tử đầu lâu cười gằn nói. Nam tử đầu lâu suy nghĩ một chút, nói, người này thân phận, chỉ sợ ở Dạ tộc thật không đơn giản. Vậy lại như thế nào, quá mức giết hắn sau khi, chúng ta rời đi nơi này, đổi lại thân phận. Cũng chỉ có thể như thế. Vô Cực Nhị Tiên không nóng lòng động thủ. Bát Bộ Phục Long tuy rằng mãnh liệt, nhưng hai tiên nhưng là biết, này công là dị thường tiêu hao thể lực cùng linh lực, lấy bé trai niên kỷ, lại đối mặt thời khắc đại trận chân áp, nhất định không kiên trì được bao lâu. Mọi người đều biết, chiến kỹ cấp bậc càng cao, cần thiết tiêu hao càng là to lớn. Mà năm đó Dạ tộc con cháu, cũng chính là bị Vô Cực Nhị Tiên dùng trận pháp cùng chiến thuật biển người hãm hại chết. Trong bóng đêm, Dạ Tinh như một con kim long ra biển. Thân hình của mọi người nhiều phỉ tu chung du đi, hắn mỗi một đánh đều trực tiếp nhất công kích, không có một chút nào hoa thế. Từng cái phỉ tu bị đưa đi đầu thai. Tuy rằng Bát Bộ Phục Long phi thường tiêu hao, nhưng Dạ Tinh cũng không lo lắng, hắn cửu chuyển thần ma thể, gốc gác dị thường hùng hậu. Đồng nhiên, một đạo mắt thường khó gặp bóng người, lặng yên không một tiếng động lấn đến gần Dạ Tinh phía sau. Lúc này thân hình xinh đẹp, phải bên trong cầm một thanh dao con, không tiếng động mà đâm thẳng hướng về Dạ Tinh hậu tâm. Ẩn độn bí kỹ. Rõ ràng là một vị chuyên về ám sát nữ tu. Mắt thấy chính mình giao con đem đâm vào Dạ Tinh hậu tâm, quần màu lục phụ nhân trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nàng chính là Âm Phong trại Lục đương gia, tuy chỉ là động tuyển thất trọng tu vi, vậy do bí giết chết thuật, nhưng là lực đè lên ngoài hắn ra quần sửa, ngồi trên thanh thứ 6 ghế tựa. Này Lục đương gia nguyên bản từng là nào đó tổ chức ám sát thành viên, nhưng này tổ chức sau đó bị một đại tông tiêu diệt, nàng ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, may mắn tránh thoát một khó, đi tới nơi này Âm Phong trại sau, thành Lục đương gia. Ken. Một tiếng sắt thép va chạm thanh âm. Nhưng mà, đắc ý Lục đương gia ngạc nhiên cực điểm lên. Đao của mình đâm vào Nam Hải hậu tâm, lại giống như đâm vào tinh thiết trên giống như, căn bản đâm không vào. Thằng bé này là pháp khí làm sao? Hắn thực sự là người sao? Khe nằm, ta bị người chọc vào. Dạ Tinh cả kinh, đột nhiên chạm đích, quay về phía sau chính là một quyền, hình như là đánh vào cái gì mềm mại tiến lên. Oanh một tiếng, phía sau hư không kim quang nổ hiện. Ẩn nấp Lục đương gia, trực tiếp bị Dạ Tinh một quyền oanh thành một đoàn kim quang. Đây chính là Dạ Tinh sợ hãi một đòn. Uy lực chính hắn đều khó mà phòng trừng. Vì lẽ đó, Lục đương gia từ phải hùng vì là nguyên điểm nổ tung, liền máu cũng không lưu lại, bị đánh thành kim quang điểm. Đến chết, phụ nhân đều không rõ ràng, chính mình một đao chưa gì không cách nào đâm vào Nam Hải thân thể, thậm chí ngay cả da cũng không đâm thủng. Hơn nữa, ngươi nói ngươi không sợ đâm, còn trốn công kích làm gì? Dạ Tinh sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, loại này chuyên về ám sát tu giả tuy rằng không thể nói là rất mạnh, nhưng cũng rất thâm độc. Thường thường khiến người ta khó lòng phòng bị. Lần này có thể đâm đến chính mình, chờ chút trở lại một mạnh hơn, không chừng liền cho mình phá vỡ. Vụ. Một cây trường thương hiện ra màu trắng linh quang. Đầu súng bên trên càng là hiển hiện mà ra một con tuyết lang đầu bóng mờ, ở Dạ Tinh phía sau xung phong đánh tới. Dạ Tinh cũng không muốn lại bị đâm, vạn nhất cái nào dưới phá vỡ, tiến vào trong cơ thể làm sao bây giờ. Phản xạ có điều kiện địa thân hình đạn khoảng không mà lên, trên không trung làm ra một cái đại không lật. Thật nhanh tốc độ phản ứng. Âm Phong trại tứ đương ra một súng không có kết quả, cũng là cả kinh, không ngờ tới lấy sức chiến đấu của chính mình đánh lén, càng là không có đắc thủ. Chớ nhìn hắn là tứ đương ra, nhưng luận chiến lực, ở Âm Phong trại hắn cũng chỉ là chỉ đứng sau Vô Cực nhị tiên tồn tại. Sở dĩ không có trở thành tam đương ra, hoàn toàn là bởi vì hắn không quen ngôn từ, sẽ không định nọt, không e rằng cực hai tiên thưởng thức. Đạo cung bên dưới chiến đấu, đang ở giữa không trung, là món chuyện cực kỳ nguy hiểm. Xoạt 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 Âm Phong trại phỉ tu chúng, làm sao buông tha cơ hội tốt như vậy, dồn dập vung binh khí, hướng về không trung bé trai thân thể đâm tới. Giờ khắc này Dạ Tinh, đang ở giữa không trung không trô găng sức. Hắn rất nguy hiểm. Phỉ tu nhiều lắm. Mạng nghĩ có thêm còn có thể cắn chết giống. Gào. 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 Rông gầm bầu trời đêm, 6 cái kim long từ Nam Hải trên người bước lên ra, dưới màn đêm bùng nổ ra từng trận kim quang, hết thể đâm tới binh khí. Toàn bộ phá vụn. Cái gì? Xa xa xem cuộc chiến Vô Cực nhị tiên thật sự kinh ngạc, chính là lấy huynh muội bọn họ một thể song tu, cũng không thể có thể trong nháy mắt phát sinh như vậy cấp bậc sức chiến đấu. Nhưng này bé trai thời gian chiến đấu đã không ngắn, còn đang trận pháp dưới áp chế, càng vẫn thả ra như vậy cấp bậc long ảnh, đây là muốn cỡ nào hùng hậu gấp gác. Mà càng làm cho Vô Cực nhị tiên hoảng sợ chính là, cái kia 6 con kim long, càng uy thế không giảm ở trong quảng trường bay lượn một vòng, mang đi mấy chục thủ hạ chính là tính mạng. Mới uy năng tiêu tan, tán loạn ra. Đêm lúc này Tinh, thân hình đã lại rơi xuống phỉ quần bên trong. Trùng hợp là, hắn phát hiện mình càng rơi vào lúc trước trong bóng tối bắn cung ông lão tu giả trước mặt. Ông lão cũng là đầy mặt kinh ngạc. Ầm. Dạ Tinh thân thể xông tới ở ông lão trên người, ông lão như bị một chiếc chiến xa va trúng, miệng phun máu tươi, thân thể về phía sau hạ bay, đụng ngã mấy phỉ tu. Dạ Tinh như đầu màu vàng thú nhỏ đang không có binh khí phỉ tu trong đám người đấu đá lung tung. Phàm là bị hắn va chúng phỉ tu, không phải trực tiếp nổ tung, chính là hạ bay. Điều này làm cho chúng phỉ tu lại hãi lại sợ, còn phẫn nộ. Đứa nhỏ này là tới làm game sao? Hả? Đồng nhiên, Dạ Tinh tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác, ánh mắt hơi trên gì, rời, chỉ thấy một tia sáng trắng bóng người từ bầu trời bay xuống mà xuống, đầu dưới chân trên, một súng hướng về hắn đâm tới. Chết đi! Tứ đương ra hét lớn, cả người bạch quang diệu đêm. Khác nào một tia sáng trắng trụ dáng lâm đại địa. Nay nhất thời, hết thể Âm Phong trại các tu giả, đều là mắt lộ ra kinh khen, bị tứ đương ra dường như thiên thần hạ phàm khí thế kinh ngạc, trong lòng dồn dập là hiện lên kính nghệ. Đây là tứ đương ra thành danh bí kỹ, kinh tuyết huyền diệt. Dạ Tinh thình lình cảm thấy hàn khí bức người. Đối với một thương này, rào. Dạ Tinh trên người tăng vọt ngọn lửa màu vàng. Kim ô chi lực. Dạ Tinh thân thể là mạnh, không sợ hỏa diễm. Cũng không đại biểu hắn không sợ cái khác lôi, băng, thủy chờ hệ công kích. Mang theo kim quang diễm, Dạ Tinh từ trên mặt đất bay trùng mà đi, nên hướng bay xuống mà xuống Âm Phong trại tứ đương ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Giữa không trung, Dạ Tinh Viêm quyền cùng tứ đương ra hàn thương đụng nhau, hư không lập tức tuôn ra một trận khủng bố kim diễm cuộn sóng, cùng một trận hàn khí chạy, bao phủ bốn phương tám hướng. Phía dưới phỉ tu chúng bị hai loại sóng khí quét chúng, không khỏi là cấp tốc tứ tán lùi về sau, kinh hãi cực điểm. Mà coi như là ở khoảng cách quảng trường bên ngoài mấy dặm, một tòa trong địa lao. Cẩm Y Mập thanh niên, con mắt đột nhiên mở, hiện ra kinh sắc. Thật mạnh ác chiến gọn sóng. Là có người tới cứu ta sao? Trương Phạm vừa mừng vừa sợ. Cùng lúc đó, Âm Phong trại nơi nào đó âm u góc. Kim quang kia sóng trùng kích. Là hắn sao? Vương Yên Nhiên mắt to hiện ra kinh khách vẻ, nàng bị bé trai ném, là chính mình lén lút lẻn vào này Âm Phong trại. Vương Yên Nhiên hít một hơi thật sâu, rõ ràng cái kia bé trai là cùng Âm Phong trại người đánh nhau, đồng thời hết sức kịch liệt. Rất muốn đi quan chiến một phen, tăng trưởng kiến thức, nhưng Vương Yên Nhiên vẫn là kiềm chế lại. Chương 40. Hoa. Giữa không trung, Thứ Đương ra cùng bé trai mạnh mẽ đấu một lần. Hắn trong nháy mắt bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi không thôi. Cái này không thể nào. Thứ Đương ra ngã tại địa, khuôn mặt thống khổ vặn mẹo. Hắn không thể nào tiếp thu được, cùng là động tuyển viên mãn, hắn tuổi bao lớn, mà đối phương lại mới bao lớn, hắn lại đang sử dụng tất sát kỹ bên dưới, hoàn toàn bại trận. Đây cũng chính là hắn tu luyện hàn băng hệ công pháp, đối với hỏa hệ công kích có rất lớn miễn dịch, bằng không vừa rất đúng hợp lại, hắn cũng có bị hóa thành than cho. Nhưng tuy là như vậy, hắn toàn bộ cánh tay phải, cũng đã là ở vừa nãy vừa đánh chúng không còn, bị biến thành than cho, ngũ tạng cũng đã lệch vị trí, đã là trở thành phế nhân. Lại nhìn Dạ Tinh, thân hình lần thứ hai chậm rãi bay xuống mặt đất, nhưng là cũng không bị thương tích gì thế. Khi đến lúc, người đang chết. Có thể ở Dạ Tinh hai chân rơi xuống đất một khắc, một bàn tay hướng về hậu tâm của hắn đánh tới. Ở trong lòng bàn tay, hiện ra lớn chừng quả đấm quả cầu ánh sáng, quả cầu ánh sáng bên trong đan sen lít nha lít nhít từng sợi bạc lôi điện. Đòn đánh này, đầy dây cuồng bá cực điểm lôi đình uy năng. Thời cơ cũng cực kỳ tốt. Lúc này bé trai cùng tứ đương ra đối kích qua đi, hẳn là hậu kình không đủ, chính là phòng ngự yếu nhất thời gian. Ra chiêu người. Vô cực nhị tiên. Vô cực nhị tiên thấy Dạ Tinh càng đấu càng hăng, càng là không có một chút nào lực kiệt chi giống, hắn rốt cục ở bắt chuẩn thời cơ tốt nhất, trực tiếp đối với Dạ Tinh hạ sát thủ. Dạ Tinh chỉ cảm thấy sau lưng âm dương lưỡng cực khí tức kéo tới, hắn vừa muốn lắc mình né tránh. Phù phù hai đạo ánh bạc điện liên, nhưng từ dưới chân mặt đất lóe lên mà ra, nhanh như tia chớp địa liền cuốn lấy Dạ Tinh hai chân, để Dạ Tinh ngắn ngủi không cách nào né tránh. Dạ Tinh trong lòng nhảy một cái, bên ngoài thân đột nhiên dâng lên ngọn lửa màu vàng nóng, cuồn quyển bên dưới, càng ở sau lưng từng đóa sen vàng viêm lực hoa tranh nhau nở rộ. Đâm này, quả cầu xét tàn nhẫn mà đâm tới, tầng tầng kim liên viêm lực hoa không ngừng bị đâm phá. Vô cực nhị tiên trong mắt đột nhiên rụt lại, này kim viêm cho rất lớn nguy hiểm, quả cầu xét đều ở cấp tốc tan rã. Ầm ầm ba, một tiếng lôi đỉnh tiếng nổ vang rền, Dạ Tinh như một viên sao chổi giống như bị quả cầu xét nổ tung sóng trùng kích, đánh cho bay vụt đi ra ngoài. Cái gì? Vô cực nhị tiên cũng đã biến sắc, nhìn về phía mình vậy vừa nãy công kích cánh tay, trong mắt người là kinh hãi, không cách nào tin biểu hiện. Bởi vì, hắn cánh tay này từ khuỷu tay nơi bắt đầu, toàn bộ cánh tay nhỏ cùng bàn tay cũng không thấy. Là bị Nam Hải cái kia kim viêm đốt không còn. Vô cực nhị tiên kinh nộ dị thường. Vừa nãy một kích kia, vốn là tỉ mỉ bày ra được, nhưng chưa hề hoàn toàn phá tan bé trai kim viêm phòng ngự, thực tại làm người giật mình không thôi. Bình thường nói, lôi hệ công kích nhưng là tuyệt đối chúc một chúc hai công kích hệ thống. Vô cực nhị tiên cấp tốc ăn vào một viên đan dược, ngừng lại cánh tay máu tươi, lạnh cả giận nói tiểu bối, không nghĩ tới thân thể ngươi còn rất cứng rắn. Một đòn càng giết không chết ngươi. Có điều, ở ta vô cực nhị tiên trước mặt, còn không ai có thể may mắn đảo mạng. Nói xong, một bàn tay duỗi ra, trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một đoàn hắc mang bên trong giường như tầng mây bay khắp. Mơ hồ có quỷ khóc sói chu thanh âm của từ bên trong truyền ra, thu hút tâm thần người ta. Cũng đừng quên, vô cực nhị tiên vốn là có bốn cái cánh tay, mà vừa cánh tay kia tuy bị phế, nhưng giới tu luyện có loại đan dược, tên là hắc ngọc đoạn tục cao có thể tiếp đoạn chi của tay. Dạ Tinh chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Vừa vô cực nhị tiên công kích chính mình một đòn, có một lãng tiếp một làn sóng, thế tiến công như sóng chiều giống như sẽ không dừng lại cảm giác. Không cần phải nói, chính là cái kia tự thành âm dương. Hình thành sinh sôi liên tục. Dù chưa phá vỡ, nhưng là khí huyết chấn động. Thất Long chiến lực. Dạ Tinh khép hờ mắt, lần thứ hai mở lúc, tóc đen tung bay, cả người kim quang bốc lên. Các ngươi thực sự là chọc giận ta. Dạ Tinh cười gần nói, tiếp theo lúc, liền hướng về vô cực nhị tiên phóng đi. Nay vô cực nhị tiên cũng không phải là phổ thông động tuyển viên mãn, mà là đã chạm tới đạo cung cảnh, một cái chân đã bước vào đạo cung tồn tại. Đây cũng không phải là Vương Yên Nhiên lừa gạt mình, mà là vô cực nhị tiên đối mặt nàng cùng Trương Phạm lúc, căn bản không cần vận dụng chân chính sức chiến đấu. Ầm, ầm, ầm. Tiếp theo lúc, vô cực nhị tiên vung lên ba cái cánh tay, liền cùng Dạ Tinh chiến ở cùng nhau. Một cái tay của hắn là hắc mang, một cái tay hiện ra bạc điện, còn có một tay càng không ngừng ngắt lấy bát bộ phục long ấn quyết. Dạ Tinh hơi kinh ngạc, dạ tộc bát bộ phục long đối phương làm sao sẽ? Có điều, này vô cực nhị tiên rõ ràng tu luyện cũng không về đến nhà, nhìn thấy bấm công pháp ấn quyết. Dạ Tinh đối chiến bên trong, lên tiếng nói, tay ngươi tốc không được đâu, như vậy ta cần phải đem gia tộc công pháp thu hồi. Vô cực nhị tiên cười gằn, hắn mỗi lần cùng Dạ Tinh đối với quyền bên trong, phía sau vô cực âm dương bóng mờ đều sẽ đột nhiên chuyển động một vòng, sắp Dạ Tinh công kích tản đi hơn nữa. Đây chính là tự thành âm dương chuyển đổi. Một thể song hồn, cũng thật là có ưu thế. Ngoại trừ lớn lên xấu xí một chút, ở đêm chuyện cùng tu luyện tới nhân gia cũng đều là một thêm một nhiều hai. Vô cực nhị tiên nam tử đầu lâu, cũng mở miệng cười gằn, nói, không nên giãy giụa. Ta biết này đã sắp đạt đến ngươi cực hạn. Nam đồng tuy mạnh, nhưng bị đại trận trấn áp lâu như thế, e sợ đã là mạnh mẽ tấn công chi mặt đi. Hơn nữa, hắn tu luyện nhưng là hắc vu giáo hắc minh quyết. Nay công, không chỉ có lực công kích cường hãn, còn phụ có u minh chi âm, có thể loạn kẻ địch tâm thần, làm hắn ở dị vãng trong chiến đấu thuận buồm xuôi gió. Bản tọa cũng không tin, người đứa bé này hoàn thành tinh không được. Nam tử đầu lâu lạnh lùng nói. Lần này hắn cùng với Dạ Tinh giao thủ so với trước kia chiến nửa muốn kịch liệt nhiều lắm, bốn phía quần sửa căn bản không dám tới gần, sợ bị trại chủ ngộ sát. Chúng phỉ tu chỉ là không chém làm vô cực nhị tiên hò hét trợ uy. Nhưng giao thủ 100 tức sau, vô cực nhị tiên trong lòng sẽ không từ địa không ngừng kêu khổ lên. U Minh quyết càng phảng phất đối với Nam Đồng căn bản không tạo tác dụng. Thằng bé này so với mình còn quỷ dị, chính mình trưởng lực căn bản là không có cách đánh vào Nam Hải trong cơ thể. Linh lực của chính mình thì lại hiểu ra đến Nam Đồng linh lực, càng phảng phất phí thang bát tuyết giống như, bị hết mức hóa giải. Mà Nam Đồng quái lạ sức lực càng là đáng sợ, như bẻ cành khô giống như đột phá chính mình phòng ngự, mỗi một đánh đều xuyên vào trong cơ thể mình sau, phảng phất một con hồng hoang cự thú, thô bạo dị thường. Vô cực nhị tiên trong lòng kinh nộ cực điểm, nếu không có tự thành âm dương, có thể chuyển hóa công kích, đều sớm bị Nam Đồng đánh bể. Dạ Tinh ánh mắt lanh tuấn, vô cực nhị tiên mỗi lần công kích, đã là đối với hắn xuất hiện ảnh hưởng tới hắn tâm thần cùng ra chiêu tốc độ. Cho tới bạc lôi chi lực, cũng là khiến người ta rất không thoải mái, hơi tê dại. Đang lúc này, đang cùng Dạ Tinh đối với quyền vô cực nhị tiên, cô gái kia đầu lâu, đống nhiên mở mắt ra, môi khẽ nhếch, hô. Một đại hoành màu xám xương khói thổi tới Dạ Tinh trên mặt. Chương 41, Kim Ô Hàng Thế. Lần này biến hóa thực sự quá nhanh. Hôi yên thực sự quá khó khăn ngửi, thanh hôi cực điểm, rất là buồn nôn. Người đây là cái gì? Dạ Tinh mơ hồ nghĩ tới điều gì? Linh quang thiểm điệm. Dạ Tinh mặt lộ vẻ ra vừa giận vừa sợ, bước chân càng mơ hồ hoảng loạn địa lui về phía sau. Đương nhiên là độc. Vô cực nhị tiên nam tử đầu lâu cười lạnh, một chớp trưởng đánh ra. Bạc điện bàn tay ánh sáng trưởng khóa chặt lại lùi về sau Dạ Tinh thân hình. Ầm. Dạ Tinh dường như là kinh hoàng bên trong, tâm thần thất thủ, ngực bị chính đã trúng một trường, hắn như viên đạn nặng như trọng địa bị đánh bay đi ra ngoài. Oanh ba thân hình mạnh mẽ đện ở vài chục trượng ở ngoài cứng rắn trên mặt đất, bụi bặm tung tóe, đem mặt đất đập ra một đường kính 4 mét, sâu đến 2 mét hô to. Nhìn mở ra tứ chi, nằm nhoài đáy hố, cũng không nhúc nhích Dạ Tinh, vô cực nhị tiên nữ tử đầu lâu lánh ngạo nở nụ cười. Ta âm minh khí rất dễ chịu đi. Đừng nói là ngươi, coi như là đạo cung cảnh cường giả chúng rồi ta âm minh khí, không ra trong thời gian ngắn không có giải dược, cũng đem hóa thành dòng máu. Ở trước đó trong chiến đấu, nữ tử đầu lâu vẫn nhắm mắt, đang yên lặng thôi thúc chính mình âm minh khí, chính là muốn cho này Nam Đồng một đòn chí mạng. Âm minh khí. Vô cực nhị tiên dựa vào một chiêu này giết chết quá rất nhiều mạnh hơn chính mình kẻ địch, lần lượt vì là vô cực nhị tiên chuyển nguy thành an, có thể nói tốt đến kỳ lạ xứ. Vô cực nhị tiên, từng bước một đến gần trong hố. Hết thể đều kết thúc. Vô cực nhị tiên nói, dò ra một cánh tay muốn đem Nam Hải sát chết một tay tóm lấy. Cũng đang lúc này, Nam Hải nhưng bông từ trên mặt đất một vươn mình ngồi dậy, hướng về phía vô cực nhị tiên nhe răng nở nụ cười. Vô cực nhị tiên kinh hãi, đã thấy một đạo hào quang màu vàng nóng từ Nam Hải trong miệng phát sinh. Xì. Huyết quang tung tóe. A4 vô cực nhị tiên nam tử đầu lâu phát sinh một tiếng hét thảm, đột nhiên về phía sau lui nhanh mà ra, còn nữ kia con đầu lâu đã bị kim viêm từ mi tâm xuyên thủng, hai mắt sinh cơ hoàn toàn không có. Còn chưa có chết toàn bộ sao? Dạ Tinh từ trong hố nhảy ra. Vô cực nhị tiên tuy rằng lợi hại, cái kia âm minh khí cũng là hy hữu kịch độc, nhưng hắn nhưng là cửu chuyển thần ma thể a. Như thế nào khả năng thật trúng độc? Ngươi dĩ nhiên giết em gái ta. Nhưng vào lúc này, lùi tới nơi xa vô cực nhị tiên, nam tử đầu lâu rít gào. Được. Rất tốt. Vô cực nhị tiên trong miệng phát sinh một tiếng không giống tiếng người gầm nhẹ, âm thanh oán độc cực điểm, đây là ngươi tự tìm. Sau một khắc, vô cực nhị tiên cô gái kia đầu lâu càng cấp tốc khô cát, không chỉ có là đầu lâu, còn có hai cái cánh tay cũng là quỷ dị khô héo lên. Quanh một tiếng vang trầm thấp. Vô cực nhị tiên toàn thân không bình thường đỏ sẫm hiện lên sau, cô gái kia đầu lâu cùng hai cái cánh tay càng khô héo hóa thành bụi bẩm giống như từ trên người bóc ra. Này nhất thời, vô cực nhị tiên trên người thanh thế kinh người cực điểm. Dạ Tinh cau mày, nghiêng đầu lẩm bẩm nói, lão phu tử nói tới đều nghiệm chứng, một thể song hồn khó dây dưa nhất trạng thái xuất hiện. Vô cực nhị tiên huynh trưởng, rõ ràng là đem muội toàn thân tinh huyết, tu vi chờ chút đều hấp thu dung hợp. Vô cực nhị tiên thân hình lại chậm rãi bay lên, hai mắt nhắm nghiền, cả người huyết khí lượn lờ, bụng ẩn có một tòa cung điện quang ảnh hiện hiện. Ta muốn đưa ngươi luyện thành khôi lỗi, sống mãi chịu đựng minh hỏa luyện hồn. Vô cực nhị tiên hai mắt vừa mở mà mở, trên người khí tức điên cuồng tăng vọt, lại giờ khắc này bỗng nhiên vọt vào đạo cung cảnh. Hắn ngửa đầu bắt đầu cười ha hả, biểu hiện cực kỳ âm u. Cũng tốt, tiểu muội chết rồi, hắn cũng có thể một mình tu hành. Chỉ là, bằng vào ta tu vi bây giờ, sẽ cùng ngươi giao thủ cũng không nhiều lắm cảm giác thành công. Vô cực nhị tiên tóc biến thành một nửa hắc, một nửa bạch. Âm phong trại phỉ tu chúng ngơ ngác cực điểm, trại chủ thật sự thành ma thần. Nha, ngươi thật cho là như vậy sao? Nhưng nam đồng nhưng chỉ là cười khẽ một hồi. Cất bước, hướng về âm phong trại chủ đi tới. Xem ra ta cũng chỉ có thể vận dụng một chiêu kia. Dạ Tinh tốc độ tay tàn ảnh bấm quyết, tóc đen ở sau gáy không gió mà bay lên. Vù. Hết thể phỉ tu chỉ thấy bé trai phía sau hiện ra dị tượng. Một vị to lớn cực điểm lò lửa có thể so với núi cao chi ở, một trận dọa người luồng nước nóng truyền ra, hình như có cái gì ở trong hỏa lò tỉnh lại. Vốn là cảm thụ chính mình lên cấp biến hóa âm phong trại chủ, đột nhiên hoàn toàn biến sắc. Rào. Khi hắn trong ánh mắt, một con màu vàng đại chim từ trong lò lửa bay ra, chim hót bầu trời đêm, bay lượn vân tiêu, huyền mị cực điểm. Xẹt xẹt kim sắc điểu đuôi run lên một cái, bầu trời đêm liền đốt ra từng đóa ngọn lửa màu vàng nóng, tung xuống mênh mông kim viêm vũ. Cái gì? Nhìn thấy cái kia kim chim, âm phong trại chủ trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ hoảng sợ, thịch 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 lùi lại mấy bước, bật thốt lên hết, mất gọi, thánh thú kim ô, ba. Cũng là vào đúng lúc này, cái kia kim chim nhìn về phía âm phong trại chủ. Khổng lồ thân thể mang theo ngông lung kim viêm, một quay về, liền hướng về âm phong trại chủ nhào hạ xuống. Nó hai mắt uy nghiêm, dường như bầu trời quân chủ, khí thế bằng bạc, kim lửa đầy trời giống như, mang theo quần quận màu vàng biển lửa chi cảnh. Âm phong trại chủ mới lên cấp đạo cung cảnh, nhưng là bị kim ô khí thế vững vàng cầm cố ở tại chỗ, không cách nào nhúc nhích mảy may. 05. Hắn một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ẩm. Liên bị kim ô nhào bên trong, kim viêm triệt để đưa hắn nhấn chìm, biến thành một trái cầu lửa thật lớn. Dạ Tinh hai mắt đen bóng có thần, hắn muốn là không muốn triển khai kim ô bản nguyên, bởi vì nay bản nguyên sử dụng một lần liền muốn tiêu hao một ít, cần mấy năm mới có thể khôi phục, mà nếu ngay cả tục sử dụng, 4-5 lần là có thể hoàn toàn biến mất. Có điều, nay âm phong trại chủ nhưng là tiến cấp tới đạo cung cảnh, thực lực lần thứ 2 tăng nhiều, Dạ Tinh ngoại trừ dùng kim ô bản nguyên, cũng không biết lại dùng cái gì tốt. Trại chủ, hắn đã chết 3-3. Chuyện này, trại chủ lên cấp đạo cung cảnh lại bị đốt thành khói bụi 4. Vốn cho là vô cực nhị tiên sẽ đại triển thần uy âm phong trại các tu giả, mỗi một người đều là đứng thẳng bất động tại chỗ. Bọn họ nhìn về phía Dạ Tinh bóng người, trong lòng nổi lên vô biên hàn ý. Chương 42, Thanh Khâu Linh Hồ. Trước mắt người nam này đồng quả thực là cái quái vật, mạnh đến cực điểm. Ở có đại trận kiềm chế bên dưới, vừa lên cấp đạo cung cảnh trại chủ, đều bị giết. Chúng phỉ tu đau lòng cực điểm. Sau một khắc, mấy trăm người giải tán lập tức, từng người tứ tán thoát thân. Dạ Tinh đứng tại chỗ, không để ý đến chúng quần phỉ thoát đi. Trên người của hắn khí thế dần dần thu lại lắng lại, phía sau màu vàng viêm lãng, lò lửa dị tượng biến mất không còn tăm hơi. Đêm nay, âm phong trại đầy đủ vượt qua hơn 300 phỉ tu chết đi, còn lại phỉ tu đào tẩu, cũng thành không được khí hậu. Tiểu công tử, ngươi thật sự là thật lợi hại. Dĩ nhiên giết âm phong trại nhiều như vậy phỉ tu. Một đạo tràng thanh niên thanh từ phía sau truyền đến, Dạ Tinh xoay người lại, chính là Trương Phạm cùng Vương Yên Nhiên đến. Hiển nhiên, khi hắn cùng âm phong trại phỉ tu đấu pháp lúc, Vương Yên Nhiên lẻn vào giải cứu Trương Phạm. Trương Phạm cùng Vương Yên Nhiên trong mắt tràn đầy ánh mắt khiếp sợ, là thật bị cảnh tượng trước mắt sợ đến không nhẹ. Một người đánh giết hơn 300 tên người tu luyện, đối với Trương Phạm cùng Vương Yên Nhiên tới nói, quả thực là không thể nào tưởng tượng được chuyện tình, đối với một tiểu gia tộc mà nói, chuyện này quả thật tương đương với diệt môn. Mà để Vương Yên Nhiên cùng Trương Phạm trong lòng cười khổ là, một người này còn là một tiểu hài tử. Với hai người cũng nhìn thấy cái kia phi thiên kim ô, thực sự đẹp đẽ. Đa tạ tiểu công tử ân cứu mạng. Trương Phạm ôm quyền cảm tạ. Ở trước đó, Vương Yên Nhiên đã đối với hắn nói một phen. Trương Phạm trong lòng cười khổ, hắn sống hơn 20 năm, còn không bằng một nam đồng. Tuy rằng hắn là Trương gia thiếu gia, bình thường tự tin thân phận kiêu ngạo, nhưng lúc này đối mặt Nam Hải là chút nào không dám ngông cuồng. Vương Yên Nhiên cũng là mắt lộ ra kỳ dị, chính mình thắng cược, thằng bé này thật quét ngang Âm Phong trại. Hắn rốt cuộc là thân phận gì? Dạ Tinh khẽ gật đầu, ta vốn định biết điều a. Đi tới Vô Cực Nhị Tiên bị hóa thành than cho chỗ, Dạ Tinh cầm lấy một viên màu xám nạp giới. Trương Phạm thấy vậy, đối với Vương Yên Nhiên nói, chúng ta giúp đỡ đồng thời thu nhận vật tư đi. Vương Yên Nhiên không có bất ngờ, lập tức liền cùng Trương Phạm hướng về xa xa đi đến, tìm kiếm Âm Phong trại cất giấu vật tư. Những kia phỉ tu đều thoát đi Âm Phong trại, toàn bộ đại trại đều trở nên trống rỗng, đã không còn nguy hiểm. Không sai. Dạ Tinh từ màu xám trong nạp giới, lấy ra một viên màu vàng mật tỉa, thỏa mãn nở nụ cười. Vô Cực Nhị Tiên quả nhiên cũng có một viên bảo tàng mật tỉa. Mà thân là Âm Phong trại trại chủ, Vô Cực Nhị Tiên trong nạp giới kèm vừa thực phong phú, Dạ Tinh qua loa nhìn xuống, các loại bí tịch, đan dược, thạch linh, pháp khí chờ chút đem nạp giới nhét vào cái tràn đầy. Có thể so với Dông Tuyết Bái Nguyệt Thiên Kỳ nạp giới mạnh hơn nhiều. Hiển nhiên, Vô Cực Nhị Tiên tay cầm thực quyền, bình thường tham không ít thứ tốt. Dạ Tinh ý niệm khẽ nhúc nhích, một tấm hiện ra nhàn nhạt hắc quang, dường như miếng vải giống nhau đồ vật bị hắn từ trong nạp giới lấy đi ra, tại đây khối trên tấm vải, ghi chép một phần công pháp. Hắc Minh Quyết, hấp thu trong thiên địa huyền âm khí, luyện tạo âm minh chi khí. Này Hắc Minh Quyết thình lình chính là Vô Cực Nhị Tiên chủ tu công pháp. Rất ít mấy trăm chữ tâm pháp, nhưng là cấp bậc không thấp, đạt đến quỷ cấp cấp thấp. Nhưng Dạ Tinh nhưng là lắc đầu, công pháp này đối với hắn cũng là không tác dụng lớn. Diễn hóa thần thông cũng không đủ làm hắn lên cấp đạo cung cảnh. Ồ! Đồng nhiên, Dạ Tinh khẽ ồ lên một tiếng, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa âm u góc, đang có một con da lông hỏa hồng, ba cái đuôi tiểu hồ ly ở hiếu kỳ nhìn mình. Dạ Tinh hơi cười, nhân yêu thủ đồ, niệm tình ngươi vẫn còn tiểu, còn không rời đi. Tam vĩ tiểu hỏa hồ nghe xong Dạ Tinh, nghiêng ngẩng đầu lên, giòn nói ca ca, ta cũng không phải yêu, ta là linh hồ. Dạ Tinh ánh mắt khẽ nhúc nhích, mới chú ý tới. Cái này tiểu hồ ly trên người, xác thực cũng không có chút nào yêu khí, chẳng trách không cho hắn phản cảm. Dạ Tinh, ngươi bao lớn, têu ta ca ca, ta có thể mới 5 tuổi. Ta 3 tuổi. Tiểu hồ ly về. 3 tuổi có thể mở ra linh trí. Hay là, nó chỉ là hóa linh thời gian. Ừ, nơi đây không thích hợp ở lâu, ngươi vẫn là mau nhanh rời đi đi, không nên lại bị người bắt được. Dạ Tinh nói. Tiểu tử thúi, rốt cục để bản tọa tìm tới ngươi. Nhưng ở lúc này, một tiếng nam tử gầm lên từ phía chân trời vang lên. Dạ Tinh đột nhiên trong lòng chấn động, dù chưa thấy người, nhưng chỉ nghe thấy nam tử này âm thanh tựa như sấm đánh vang vọng phía chân trời, liền có thể biết sự khủng bố. Tu vi nhất định cực cao. Tiểu hồ ly càng là không thể tả, ba cái đuôi nhỏ đều bắt đầu dựng ngược lên. Hắn đến rồi, hắn đạp tinh vân đuổi tới. Tiểu hồ ly đầy đất đảo quanh, ở trong quảng trường tán loạn nhảy loạn, tựa hồ muốn tìm cái địa phương ẩn đi. Rào. Trong màn đêm, vô số ánh sao vũ hạ xuống giống như, vô cùng đẹp đẽ. Ha ha, bản tọa nhìn ngươi lần này còn chạy trốn nơi đâu. Một đạo ánh sao trụ giáng lâm, bên trong hiển hóa ra một người mặc áo bào trắng, anh tuấn bất phàm, phong lưu phóng khoáng mỹ nam tử. Dạ Tinh ánh mắt vi ngưng. Phụ thân, ta không quay về. Tiểu hồ ly bỗng nhiên chạy đến Dạ Tinh phía sau, tựa như ở trốn chính mình. Áo bào trắng anh tuấn nam tử mặt nghiêm, bản tọa lần này cũng không thể qua ngươi, còn không qua đây. Phụ thân. Người ca ca này đã cứu ta. Tiểu hồ ly hơi sợ, biết phụ thân là thật tức rồi, nó vội vàng nói, ngươi nếu như muốn mang ta về nhà, liền đem ca ca cũng mang về đi, để hắn chơi với ta. Đêm lúc này tinh, từ khi nam tử sau khi xuất hiện, liền không nói một lời, yên lặng mà đứng, không nhìn ra vẻ mặt biến hóa. Gần giống như một hồ đồ không biết tiểu hải tử. Nay anh tuấn nam tử hóa ra là tiểu hồ ly phụ thân của, tu vi cực cường, cho Dạ Tinh cảm giác không thể so ông ngoại Dạ Thiên Hùng yếu hơn bao nhiêu dáng vẻ. Tuyệt đối ở trảm linh bên trên, thậm chí khả năng đạt đến tổ cảnh. Áo bào trắng anh tuấn nam tử ánh mắt nhìn về phía Dạ Tinh, bỗng nhiên nở nụ cười, nói, tiểu tử, ta xem trước ngươi đấu pháp, rất đặc sắc, ngươi là nhà ai? Dạ Tinh, gia tộc. Quả nhiên. Anh tuấn nam tử cười tủm tỉm gật gù, nói, thiện nhi cũng đừng hồ đồ, nhân gia thân phận nhưng là cao quý rất, như chúng ta hiện tại đưa hắn mang đi, coi như không có ác ý, dạ tộc cũng sẽ điều động đại lượng cường giả, đến lúc đó chúng ta phụ tử cần phải bàn giao này Bắc Châu. Dạ Tinh nghe vậy, chỉ là con ngươi trong suốt nhìn. Anh Tuấn Nam Tử suy nghĩ một chút, nói, ta cũng là cảm ứng được thiện nhi ánh sao bảo vệ mới tìm được nơi này, nghĩ đến con trai ta là bị bọn họ bắt tới đây tới, bản tọa ở đây đa tạ. Áo bào trắng anh Tuấn Nam Tử lấy ra một viên ngọc bội. Đây là ta tộc thánh lệnh, ngươi sau đó đi đại hoàng, như gặp phải phiền phức, có thể lấy ra này lệnh. Mặt khác, ta Thanh Khâu thánh địa còn có 2 năm liền muốn tổ chức tiên linh đại điển, đến lúc đó ngươi có thể đến bộ tộc ta làm khách, nếm thử chúng ta Thanh Khâu tiến quả. Ngọc bội trôi về Dạ Tinh, anh Tuấn Nam Tử phất tay, Dạ Tinh phía sau tiểu hồ ly liền lóe lên đến trong ngực hắn. Rào. Một trận ánh sao trùng thiên, anh Tuấn Nam Tử liền ôm tiểu hồ ly biến mất không còn tăm hơi, Dạ Tinh chỉ thấy được một mảnh ánh sao biến mất ở phía chân trời đầu kia. Đến vậy vội vã, đi cũng vội vã. Dạ Tinh cũng không bất ngờ, mặc dù đối phương tự xưng tiên linh, nhưng cuối cùng là hồ tộc, đối nhân tộc tới nói chỉ là yêu. Nhân yêu bất hòa. Lấy đối phương tu vi, nếu thật là bị nhân tộc cường giả phát hiện, sợ là sẽ phải liên hợp lại đưa hắn vây giết, đến giết hồ luyện đan. Dạ Tinh thở nhẹ ra khẩu khí, đây chính là nói tới kỳ ngộ. Đem trước mặt hình tròn ngọc bội cầm lấy trong tay. Keng, phát hiện mới du lịch, Thanh Khâu thánh điển. Dạ Tinh nghe được tiếng nhắc nhở. Không khỏi ngẩn ra, lại xuất hiện mới du lịch. Có điều, lấy người khác tộc thân phận, đi vào đại hoang, nhưng là hung hiểm cực điểm. Còn có 2 năm, đến lúc đó nói sau đi. Dạ Tinh đem ngọc bội thu nhập nạp giới, lại bắt đầu thu thập quảng trường chiến lợi phẩm. Sau nửa canh giờ, Vương Yên Nhiên cùng Trương Phạm trở về. Công tử, đây là chúng ta sưu tập Âm Phong trại vật tư, xin ngươi kiểm tra dưới. Chương 43, hội hợp. Bắc Châu hẻo lánh nơi, Thiên Vân quận quốc mặt đông 800 dặm ở ngoài, có một ngọn núi, tên là Bách Lý Sơn núi. Ngày mới vừa sáng, một đạo độn quang bay đến nơi này, cũng hơi thu lại sau, hiện ra một chiếc phi chu. Đang tàu cao tốc trên, chính là Dạ Tinh cùng Vương Yên Nhiên, Trương Phạm ba người. Công tử, chúng ta trước tiên ở nơi này chờ chút đi, nghĩ đến không tốn thời gian dài, những người khác cũng sẽ đã tới. Ba người nhảy xuống phi chu, Vương Yên Nhiên nói rằng. Trương Phạm bấm quyết, phi chu cấp tốc thu nhỏ hóa thành một đạo quầng trăng mở, đi vào ống tay áo của hắn bên trong. Dạ Tinh lướt nhanh bốn phía rừng rậm một chút, gật gù. Bọn họ ở Âm Phong trại thu thập vật tư một phen sau, liền ngay cả đêm chạy đến nơi này. Đang trên đường tới, Vương Yên Nhiên đã hướng về những kia đồng dạng có mật thìa người thẻ ngọc chắc gọi. Dạ Tinh ba người đều tự tìm một khối nham thạch ngồi xuống, bắt đầu chờ đợi. Dạ Tinh tính toán đã biết lần Âm Phong trại thu hoạch. Nếu nói là thu hoạch lớn nhất, tự nhiên là kho báu mật thìa, mà thứ yếu chính là hắn hiện tại trong nạp giới gần 3 vạn hạ phẩm linh thạch. Vô Cực Nhị Tiên lãnh đạo Âm Phong trại quả thật có chút gốc gác, 3 vạn linh thạch đủ Dạ Tinh dùng một trận. Chủ yếu là Địa La Vương, cần không ngừng nuốt linh thạch. Dạ Tinh cũng có chính mình tiểu toán bản. Đừng xem hiện tại La Vương không có gì sức chiến đấu, nhưng thật khôi phục một tia năm đó phong độ, nhưng là mạnh mẽ bảo tiêu a. Ở Dạ Tinh nạp giới trong ngón tay, lại thêm ra một bộ quân cờ, chính là Âm Phong trại đại trận kia trận cờ, Dạ Tinh ăn 2 lần đại trận thiệt thòi, nghĩ thầm sau đó cũng hãm hại dưới người khác. Sau một canh giờ, dưới bầu trời nổi lên mênh mông mưa phùn. Dạ Tinh ba người nhắm mắt tính tọa, từng người trên người linh quang, trực tiếp đem nước mưa đón đỡ. Cũng không biết lại qua bao lâu, tối tăm trên bầu trời xuất hiện một tia sáng trắng, thẳng đến núi này sườn núi phương hướng cấp tốc bay tới. Một lát sau, cách sườn núi hơn 30 trượng xa sau, ánh sáng hơi thu lại, hiện ra một tên cung trang nữ tử. Nữ tử này vóc người kiều tiểu, chừng 30 tuổi dáng vẻ, một đôi mắt lãnh đạm, quần trắng đồng bền, đứng một thanh bạch quang pháp kiếm bên trên, để nữ tử này như vân trung tiên tử, phảng phất không mang theo chút nào yên hòa khí. Cung trang nữ tử nhìn xuống phía dưới ba người, nói: "Ta còn tưởng rằng là trước hết tới đây, nhưng không nghĩ đã có người tới trước." Vương Yên Nhiên cùng Trương Phạm đứng dậy chắp tay, Trương Phạm nói: "Nửa năm không thấy, tiền bối tu vi lại mạnh, thật là khiến người ta thán phục a." Trương Phạm lời nói khá là khen tặng. Dạ Tinh nhìn lại, này cung trang nữ tử rõ ràng là có đạo cung cảnh nhị trọng tu vi. Dạ Tinh không nói tiếng nào, càng không có đứng dậy nên tiếp. Điều này làm cho đến cung trang nữ tử liếc mắt nhìn hắn sau, cau lại lông mày điều khiển chính mình pháp kiếm, chậm rãi đáp xuống xa xa trên đất. "Công tử, nàng gọi Chân Phượng, chính là Bách Hòa Cốc trưởng lão." Vương Yên Nhiên hướng về Dạ Tinh nhỏ giọng giới thiệu. Dạ Tinh lúc này khoác hắc áo choàng, đầu vào chăn, vi điểm phía dưới. "Bách Hợp Cốc cái quỷ gì? Chưa từng nghe nói, nên chỉ là môn phái nhỏ." Thấy rõ áo bào đen Nam Hải không chút nào nguyện để ý tới bộ dáng của mình, Chân Phượng thu ba lưu chuyển, khẽ cười một tiếng nói: "Trương Phạm, các ngươi cái này người bạn nhỏ còn rất có thu a." Trương Phạm có chút lúng túng, cười cợt. Dạ Tinh nghe ra đối phương bất mãn ngữ khí, vẫn không để ý tới. Ngươi là đạo cung cảnh, ta liền muốn liếm ngươi sao? Dạ Tinh sở dĩ ăn mặc áo choàng, là bởi vì hắn cân nhắc mình là trộm đi ra tới, vạn nhất gặp phải nhận biết mình người, chẳng phải là nguy rồi, vì lẽ đó, sau đó vẫn là cẩn thận một ít. Chân Phượng hừ nhẹ một tiếng, mới ở trên núi một khắc khối trên tảng đá lớn ngồi xếp bằng dưới, trên người chậm rãi bốc ra nhàn nhạt bạch quang, đem gói hàng ở bên trong, xem ra khá là thánh khiết. Vương Yên Nhiên cùng Trương Phạm thấy vậy, chỉ được lần thứ hai ngồi xuống chờ đợi. Vương Yên Nhiên bất đắc dĩ thầm cười khổ, bé trai không đem Chân Phượng để ở trong mắt, nàng cũng là không có cách nào. Trên sườn núi, lần thứ hai bình tĩnh. Dạ Tinh cùng cung trang nữ tử xa xa đối lập nhắm mắt, một tu luyện, một dưỡng thần. Hắc vân che trời, mưa rào chợt giảm xuống, toàn bộ giữa núi đều là ào ào mưa to tiếng. Đã qua lâu như vậy, những người kia làm sao còn chưa tới? Dạ Tinh cau mày hỏi. Tiểu công tử, có mấy người đường xá rất xa, hơn nữa hay là còn có việc quấn quanh người, vì lẽ đó, cụ thể lúc nào đến thật sự khó nói. Vương Yên Nhiên vội vàng giải thích, chỉ lo Dạ Tinh hiểu lầm. Dạ Tinh gật gù, ngươi sẽ chơi cờ sao? Vương Yên Nhiên sững sờ, lập tức biểu thị chính mình không biết. Dạ Tinh lập tức, cũng chìm vào trong tu luyện, thâm không gợn sóng. Hắn như lão tăng nhập định, cũng không núp nhích. Bốn người này nhất đẳng, chính là nửa ngày. Mỗi một khắc, Dạ Tinh bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, mở mắt ra, nhìn về phía một phương phía chân trời. Chỉ thấy, chân trời một tên như tháp sắt đại hán đạp không mà đến, tướng mạo kỳ xấu cực kỳ, cả người ngăm đen. Người này không biết tu luyện ra sao công pháp, khi đến đạp một đoàn khói đen, thổi mạnh một trận âm phong đến nơi đây. Đại hán vừa thấy Chân Phượng cùng Vương Yên Nhiên, Trương Phạm ba người, lúc này cười lớn một tiếng, không nói hai lời ngay ở trên núi khác tìm một chỗ ngồi xuống. Có điều, hắn nhưng chưa nhàn rỗi, từ trong lồng ngực lấy ra một quyển màu trắng thư tịch, càng rung đùi đắc ý nhìn lại. Như vậy phảng phất con mọt sách giống như dáng vẻ, thực sự cùng đại hán tướng mạo hoàn toàn không xứng đôi, chỉ cảm thấy buồn cười. Chân Phượng mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc, mà Dạ Tinh vi tư. Đại hán này tu vi, là đạo cung nhị trọng đỉnh cao. Rốt cục, lại tới đêm đen thời gian, chỉ thấy bên dưới ngọn núi một đạo hỏa hồng ánh sáng cấp tốc mà đến, nhấc lên một trận cắt bay đá chạy. Lần này, nhưng là cái gầy gò thanh niên, thân ngồi một con cả người đỏ bừng yêu thú chạy thì mà tới. Dạ Tinh ánh mắt bị yêu thú kia hấp dẫn. Đó là một con có tới dài hai trượng sư hình yêu thú, từng chiếc lông thú như hỏa diễm hồng, bốn cái móng bước lửa quang, mỗi một lần chạy trốn đạp địa, đều sẽ mặt đất đạp ra một cái hố. Thứ gia yêu thú. Ha ha, tại hạ Phùng Phi gặp các vị. Thanh niên gầy gò mỉm cười chắp tay, liền cũng rơi xuống chính mình vật cưỡi, tìm một chỗ ngồi xuống. Mà đầu kia than tuổi sư thú, nhưng là rất yên tĩnh nằm nhòi bên cạnh, thành chỗ rửa của hắn lưng. Người thanh niên này là đạo cung cảnh tam trọng. Dạ Tinh ánh mắt lóe lên. Nay cùng Vương Yên Nhiên cùng Trương Phạm kết phường đều là đạo cung cảnh. Rốt cục, khi lại trôi qua sau hai canh giờ, chân trời đột nhiên một cổ cường đại khí tức vọt tới. Bất kể là thanh niên hoặc giả đại hán đều là biểu hiện biến đổi, Dạ Tinh cũng lông mày tròn dưới. Đạo cung cảnh tứ trọng trung kỳ. Cuối cùng này một vị chạy tới người, càng đạt đến đạo cung cảnh tứ trọng trung kỳ tu vi. Theo khí tức cường đại đến, chân trời hiển hiện một con khổng lồ bóng mờ. Đó là một con loại cực lớn yêu biên mức, cả người đen thui tỏa sáng, có tới phòng ốc lớn như vậy, hai mắt đỏ như máu, hai cái thật dài hút máu răng nanh lộ ở miệng bên ngoài, tản ra dọa người khát máu khí tức. Chương 44, bảo tàng phân phối. Ở đây yêu biên bức trên, nhưng là vị vô cùng dễ thấy áo bào màu đỏ ngòm ông lão, thân hình loạn gọn, mặt mũi nhăn nheo. Trong lúc nhất thời, trên núi ngoại trừ Trương Phạm ở ngoài, Vương Yên Nhiên cùng ba cái đạo cung cảnh đều đột nhiên đứng dậy, mặt lộ vẻ kinh sắc. Vương Yên Nhiên giật mình nói, Trương Phạm, nguyên lai ngươi nói sư phụ là huyết bào lao nhân. Trương Phạm gật gù, cười nói, chư vị không cần phải lo lắng, sư phụ ta tuy có hùng danh, nhưng kỳ thực lời đồn, lao nhân ra người kỳ thực rất hòa ái. Mọi người nghe vậy hai mặt hướng về Du. Dạ Tinh cũng còn tốt, chỉ là chậm rãi đứng lên. Theo rơi yêu bay tới, nhấc lên ấm phong. Rào. Rơi yêu một trận huyết quang hóa thành đạo đạo huyết khí, chui vào ông lão huyết y bên trong, ông lão chậm rãi bay xuống đang lúc mọi người trung gian trên cỏ. Khanh khách, huyết lão, nhiều năm không gặp, khỏe. Chân Phượng ánh mắt nhất chuyển, hướng về huyết bảo lão nhân cười duyên một tiếng, nói. Trương Phạm, sư phụ. Huyết bảo lão nhân gật gù, ánh mắt sắc bén. Ở trên người mọi người quét qua, lập tức liền hòa ái cười nói các vị bằng hữu cũng như ước chừng chạy đến, thực sự là lao phu vinh hạnh. Không nghĩ tới Trương Phạm sư tôn, càng là huyết lão, ngày đó ta lời nói không hề chu chỗ, kính xin bao dung. Thanh niên gầy gò sắc mặt có chút khó coi nói. Ha ha, không ngại. Huyết bảo lão nhân cười lắc đầu, rất là rộng lượng. Mọi người thấy vậy, mới thở phào nhẹ nhõm, lại một lượt hướng về Huyết Bảo lão nhân khách sáo. Dạ Tinh nhưng chỉ là đứng ở một bên, im lặng không lên tiếng. Cái này Huyết Ý lão nhân, có thể rõ ràng cho thấy thứ thiệt tà tu. Nhưng Dạ Tinh cũng chưa sợ. Chớ nhìn hắn ở Âm Phong trại giết chút cùng cảnh, đều khá là vất vả. Nhưng này nhưng là bởi vì, Âm Phong trại nguyên bản liền có 7 trấn trại trận pháp, hắn bị trận pháp đè lên, một thân sức chiến đấu giảm đi hơn nửa. Đổi thành chân vượng, thanh niên, đại hán 3 năm nay đạo cung cảnh, nằm ở cái kia trận pháp bên dưới, biểu hiện chỉ sợ cũng không bằng Dạ Tinh, cũng có thể không nên vô cực nhị tiên ra tay, cái kia tứ đương ra là có thể kết quả ba người. Cá nhân tu vi mạnh hơn, cũng rất khó cùng mượn thiên địa tư thế trận pháp đấu. Năm đó Huyền Thiên Đại Lục xuất hiện cái thế hung ma, ung dung huyết tế chư châu, có thể cuối cùng còn không phải bị thiên hạ cường giả dùng đại trận trấn áp phong ấn. Mà vô cực nhị tiên một thể song hồn, tự thanh âm dương, ở lên cấp đạo cung cảnh một khắc đó, sức chiến đấu đã mạnh hơn một loại đạo cung cảnh tam trọng. Huyết lão, cái kia bảo tàng nơi không biết ở nơi nào. Mấy cái đạo cung cảnh một phen khách sáo sau, đại hắn hỏi. Ha ha, nguyên huynh đệ không đổi. Huyết Bảo lão nhân cười nói, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đấu đồng đen Dạ Tinh, nói vị tiểu hữu này phải là Phạm Nhi nói tới ân nhân chứ. Không dám nhận áo choàng bên trong vang lên Dạ Tinh nhàn nhạt lời nói. Được nghe Dạ Tinh ngữ khí, chân phượng, đại hán cùng thanh niên đều là mặt lộ vẻ vẻ khác lạ. Đứa bé này thực sự là nghẽ con không sợ hổ a. Ngươi cũng biết Huyết Bảo lão nhân đáng sợ. Huyết Bảo lão nhân cũng là ánh mắt lóe lên một cái, cười một tiếng nói, ha ha, được, thực sự là hậu sinh khả úy a. Tất cả mọi người là nghe nói qua Huyết Bảo lão nhân tính cách quái dị, cũng không biết hắn những lời này là thật tán thưởng, vẫn là. Vương Yên Nhiên thấy vậy, nhất thời trong con ngươi ngũ vị hôn tạp sắc, trong lòng nàng không khỏi đối với bé trai lo lắng. Tuy rằng Nam Hải là bởi vì bảo tàng mới giúp nàng, nhưng như thế nào đi nữa tiếng người nhà đã cứu chính mình. Nhưng hắn loại này ngay thẳng, không cùng Huyết Bảo lão nhân hàn huyên. Phải Huyết Bảo lão nhân nhưng là hung danh ở bên ngoài, bé trai mạnh hơn cũng rốt cục chỉ là động tuyển cảnh. Vương Yên Nhiên trong lòng lo lắng, chỉ lo Dạ Tinh đắc tội rồi Huyết Bảo lão nhân, mà làm mất mạng. Được rồi, chúng ta bắt đầu. Huyết Bảo lão nhân sang sảng nở nụ cười dưới. Nếu không biết hắn đã từng phạm chuyện ác, chỉ sợ đều sẽ cho là hắn thật là một hòa ái người. Quét mọi người một chút, đem mọi người biểu hiện nhìn ở trong mắt, Huyết Bảo lão nhân cười thần bí, nói kỳ thực cái kia bảo tàng thì ở tòa này núi lớn bên dưới. Cái gì, ở nơi này bên dưới ngọn núi? Thanh niên gầy gò nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên. Mà đại hán cũng là lộ ra vẻ kinh dị. Bọn họ đi tới ngọn núi này thời gian, nhưng là đối với lần này sơn tra xét qua, nhưng lại vẫn chưa phát hiện có bất kỳ dị thường. Chân phượng nhưng cũng không bất ngờ mỉm cười. Cho tới Dạ Tinh căn bản không để ý, nếu như có thể phát hiện dị thường, còn muốn bọn họ mật thìa tác dụng gì. Ha ha, các ngươi nhìn nơi dưới chân núi, nơi đó chính là một ẩn nấp trần. Huyết Bảo lão nhân chỉ tay nơi xa núi hoang dưới, nói. Ồ! Cố ý quan sát bên dưới đều không nhìn ra chút nào đầu mối, cái kia trận pháp thật không đơn giản, vậy chúng ta mau tới thôi. Lần này đổi thành chân phượng ngạc nhiên nghi ngờ nói rằng. Khà khà! Cũng không biết tiền triều trong bảo khố sẽ có cái nào bảo vật, hy vọng đừng bạch bảo một hồi a. Có điều tiến vào trước, chúng ta là không phải trước đem bảo vật phân chia như thế nào nói rõ ràng. Đại hán lộ ra một tia giảo hoạt biểu hiện, cười hát hát nói. Đây là tự nhiên, nếu là lão phu trêu các vị tới, lão phu đã xem phân phối cân nhắc qua. Huyết Bảo lão nhân nói tới chỗ này, lời nói hơi ngừng lại. Mới biểu hiện trở nên nghiêm túc nói, bảo tàng chia làm 7 phân, lão phu muốn trước lấy 2, sau đó chân phượng 3 người các ngươi đạo cùng cảnh các 1, còn lại 2 phần từ 3 cái động tuyển cảnh tiểu bối phân phối, các ngươi có thể có ý kiến. Huyết Bảo lão nhân dứt lời, tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía mấy người. Ừ, động phủ là huyết lão phát hiện, loại này phương pháp phân phối hợp lý nhất, ta không ý kiến. Đại hán mắt sáng lên, nói. Thanh niên gầy gò cùng chân phượng cũng là gật đầu đồng ý. Ba cái đạo cung cảnh đều là thầm thở phào nhẹ nhõm, đối mặt Huyết Bảo lão nhân có thể được đến như vậy phân phối, bọn họ đã thấy đủ. Trương Phạm đương nhiên sẽ không đối với mình sư tôn phân phối có ý kiến. Còn lại chính là Dạ Tinh cùng Vương Yên Nhiên. Vương Yên Nhiên trong lòng cười khổ, cướp lời, ta cùng với tiểu công tử cũng không có ý kiến. Dạ Tinh không hề có một tiếng động ha ha, này Vương Yên Nhiên làm sao thay mình quyết định đây. Có điều, ngẫm lại cũng đã biết. Nàng là không muốn chính mình chọc giận tới cái kia Huyết Bảo lão nhân. Cái khác ta có thể không muốn, công pháp ta muốn toàn bộ sao chép một phần. Dạ Tinh vẫn là nói một câu. Cũng là nói như vậy nói, Dạ Tinh chân thực ý nghĩ, những người này lại ai biết. Có thể, vậy chúng ta sẽ xuống ngay. Huyết Bảo lão nhân lần này cũng không lưu ý, nói chính là triển khai thân pháp, hướng về cái kia bên dưới ngọn núi cất bước mà đi. chỉ thấy hắn bước tiến, một chuỗi lủi thân hình tàn ảnh, mười mấy lấp loe trong lúc đó, chính là đến cái kia dưới chân núi. Mà chân phượng thấy vậy, nhưng là thân thể bên trong vang lên một tiếng kiếm reo thanh âm, thân hình bạch quang tỏa sáng, giống như đem lợi kiếm trực tiếp là bay vụt đến chân núi bên dưới. Thanh niên gầy gò cùng đại hán hai người cũng đều là từng người triển khai thân pháp. Mấy cái này đạo cung cảnh cao thủ, càng thật là ở dùng thân pháp ở ganh đua cao thấp dáng vẻ. Mà để mọi người không nói gì chính là, Vương Yên Nhiên cùng Trương Phạm tới dưới chân núi sau, Dạ Tinh nhưng vui vẻ đích thực như bé trai giống như xuống núi. Mọi người chờ giây lát sau, Dạ Tinh mới bước hài đồng bước tiến đi tới, một màn như thế làm cho đại hán mấy người khỏe mắt nhảy lên mấy lần. Nếu không có một viên mật thìa đang bị Dạ Tinh nắm ở trong tay, sợ bị hắn hủy hoại, tất cả mọi người không nghi ngờ, huyết lão bảo người sẽ trước đem hắn máu hút khô, đến trẻ nhỏ tinh huyết tiến. Huyết bảo lão nhân nhưng mặt không hề cảm xúc, lấy ra một mặt gương đồng, quay về phía trước chân núi một chỗ chiếu đi. Nhất thời, một đạo giải lụa màu đỏ ngòm đâm này trong tiếng, từ trong gương đồng chiếu ra mà đi. Cái kia dưới chân núi càng là nổi lên như nước gợn sóng, chậm rãi hiển hiện một hang núi khẩu. Từng trận âm phong từ trong động tuôn ra, hàn khí đập vào mặt, đang ở Dạ Tinh một bên Vương Yên Nhiên không khỏi dùng mình một cái, chỉ cảm thấy âm phong xâm nhập trong cơ thể, khắp cả người phát lạnh. Nàng cả kinh không phải chuyện nhỏ, nay âm khí càng là rót vào cốt thủy, thẳng hàn linh hồn. Cũng đang lúc này, một chùm ấm áp kim quang bọc đến, đem Vương Yên Nhiên thân thể bọc lại, đưa nàng bên trong các nơi âm khí bước ra. Vương Yên Nhiên ngẩn ra nhìn lại, càng là bên cạnh tiểu công tử hộ thể linh quang. Đa tạ tiểu công tử. Vương Yên Nhiên khẽ thở phào, cảm tạ. Dạ Tinh không nói tiếng nào. Này nhìn như quỷ dị âm phong hàn khí, bị kim ô hỏa diễm khí tức bổ một cái chính là tiêu tan hư ảo. Lại nhìn cửa động mấy người khác, cũng không có quá nhiều kinh dị biểu hiện, đều phóng thích từng người hộ thể linh quang, chỉ là bọn hắn trong mắt, cũng mơ hồ có một vệt vẻ ngưng trọng. Chương 45, lúng túng tiên tử. Này âm khí cũng không phải là phổ thông gió lạnh, vào cơ thể sau khi rất khó rút ra, đại gia cẩn thận nhiều, chúng ta vào đi thôi. Huyết bảo lão nhân hai mắt hiện ra hết sạch, kiểm tra trong động chốc lát, dứt lời tiện lợi đi trước vào sân động. Chân phượng, thanh niên gầy gò cùng đại hán hơi chần chờ một hồi, ba cái đạo cung cảnh cũng là trước sau tiến vào. Chúng ta cũng đi xuống đi. Trương Phạm đối với Vương Yên Nhiên mỉm cười nói một câu. Có thể Vương Yên Nhiên nhưng chưa ngôn ngữ. Trương Phạm thấy vậy, cũng đi vào trong động. Trương Phạm gạt Vương Yên Nhiên sư tôn là huyết bảo lão nhân, đã lệnh Vương Yên Nhiên lòng sinh bất mãn, thậm chí là cảnh giác. Vương Yên Nhiên ánh mắt hơi động, thấy bên cạnh tiểu công tử càng ánh mắt quét về phía bốn phía, tựa như đang nhìn cái gì. Vương Yên Nhiên vi dị, cũng là nhìn chung quanh, có thể màn đêm giông tuyết, không có bất cứ gì thường nào. Tiểu công tử, làm sao vậy? Vương Yên Nhiên hỏi. Lúc này, nàng cảm thấy cũng là ở Dạ Tinh phía sau, mới có thể an toàn. Tuy rằng Dạ Tinh lành lạnh, nhưng bất luận đẹp đẽ tướng mạo vẫn là phong cách hành sự, Vương Yên Nhiên cảm thấy đứa bé trai này chắc là không biết hại nàng, những người khác nhưng là khó mà nói. Hát xì, buổi tối khí trời lạnh, tỉ tỉ ta muốn ôm một cái. Dạ Tinh bỗng nhiên một cái hát hơi, nói. Vương Yên Nhiên. Lấy sức lực của một người, nghiền ép toàn bộ đại trại Nam Hải, ngươi sẽ bị buổi tối khí lạnh được phong. Có điều, tiếp theo lúc, Dạ Tinh cất bước đi vào trong động, Vương Yên Nhiên thấy vậy vội vàng đuổi tới. Dạ Tinh ánh mắt ở đấu đồng đen dưới lóe lên. Lao phu tử từng cho bọn họ nói qua một ít phong thủy việc. Tuy chỉ là tình cờ đề cập, Dạ Tinh nhưng là ghi nhớ. Nay bảo tàng nơi vị trí địa thế, lại cùng Lao phu tử nói tới nghĩa địa rất tương tự. Dạ Tinh nghĩ thầm. Không chỉ có địa thế, trong động âm khí, cũng rất giống Lao phu tử nói tới cái kia thi sát chi khí. Chẳng lẽ là ta nhớ lộn, không thể à, ta ở Dạ tộc trẻ nhỏ giống như cũng coi như là học bá, vương vàng đệ nhất. Đừng xem Dạ Tinh tổng trốn học, nhưng Dạ Hoàng cùng Dạ Hinh hai huynh muội sọ nao kinh ngạc, một học như thế vức như thế, một cái khác tuy rằng mỗi ngày đều đúng hạn lên lớp, nhưng cũng căn bản không biết đang nghe cái gì, ngươi hỏi nàng chút thành nhân việc, nàng so với ai khác đều hiểu, hỏi nàng học tập. Không hảo ý, lão phu tử căn bản đã không dạy tiểu Hinh Hinh rồi. Ngay ở Dạ Tinh đẳng nhân vào sơn động một khắc, cách xa ở không biết bao nhiêu dặm Dạ tộc cổ địa. Dạ Hoàng đứng biểu đệ nhà sân trước cửa. Biểu đệ, ta tên ngươi có nghe không? Ta nghĩ với ngươi cùng đi làm nhiệm vụ, ngươi đúng là về câu nói a. Dạ Hoàng đã kêu nửa ngày, nhưng căn bản không có trả lời. Không cần nghĩ, này biểu đệ lại là đi ngủ. Dạ Hoàng rất muốn tiến vào sân, nhưng nhìn thấy biển số nhà trên viết, tiến vào sân người đánh gãy chân. Dạ Hoàng nhìn biển số nhà trên vài chữ, một chút nhận ra là biểu đệ độc hữu rồng bay phượng múa kiểu chữ, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là không dám vào đi. Lại bắt đầu thu ngủ. Dạ Hoàng lắc đầu một cái, chỉ được cất bước rời đi. Chính mình đi làm nhiệm vụ. Ở Dạ Hoàng sau khi rời đi, Dạ Tinh nhà cửa viện trước, một đạo người đàn ông trung niên bóng người chậm rãi hiện hiện ra. Vị nam tử này là Dạ Hoàng hộ đạo người, Dạ Tuyền. Dạ Tuyền nhìn về phía trong viện, sờ sờ cằm, khẽ cau mày. Hắn cũng không nghe thấy trong viện có bất kỳ người sống hô hấp, thậm chí là sinh cơ đều không có cảm giác được. Dạ Tuyền muốn đi vào nhìn, nhưng do dự mãi, vẫn là quên đi. Hắn cũng không muốn cùng Dạ Tinh cái kia tiểu gây sự luận bàn công lực, đến lúc đó lại cáo trạng chính mình bắt nạt hắn. Năm nay ba đứa hải tử một so với một cái đầu đau, so sánh với nhau, Dạ Hoàng là đáng yêu. Dạ Tuyền lẩm bẩm nói, không khỏi cười khổ, chính mình lại vui mừng hộ đạo chính là Dạ Hoàng. Sơn động vẫn đi xuống kéo dài, là điều không ngừng chuyển hướng thềm đá hành lang. Ngay đêm đó Tinh cùng Vương Yên Nhiên đi rồi ước chừng nửa nén hương công phu, tầm nhìn một rộng, một mười to khoảng một mẫu lòng đất động đá thình lình xuất hiện ở phía trước. Động đá bốn phía trên vách đá khảm nạm có dạ quang thạch, tản ra nhàn nhạt bạch quang, đem toàn bộ dưới thế giới rọi sáng. Mà động đá đối diện, đang có một tòa to lớn thanh đồng cự môn. Huyết Bảo lão nhân mấy vị đã là đến cái kia cánh cửa cực lớn dưới, dồn dập ánh mắt quan sát cái kia thanh đồng cự môn. Chờ Dạ Tinh đến sau, chỉ nghe cái kia chân phượng nói rằng cửa này cấm chế nhìn như cũng không có cái gì đặc thù chi a. Lời ấy sai biệt. Huyết Bảo lão nhân ánh mắt nghiêm nghị, lắc đầu nói cái cửa này có cực huyền diệu lôi hệ trận pháp cấm chế, lão phu mấy lần đã tới phá cửa, nhưng căn bản không cách nào lay động mảy may, cái này cũng là vì sao ta muốn tìm kiếm các ngươi nắm giữ mật thiệt người. Mọi người nghe vậy hai mặt hướng về Du. Ha ha, ta Bách Hòa Cốc am hiểu trận pháp cấm chế chi đạo, tiểu nữ bất tài, cũng muốn trước thử xem pha cấm. Chân Phượng nở nụ cười dưới. Lập tức, nàng thân hình lóe lên đến thanh đồng cự môn phụ cận, hai tay không ngừng bấm quyết, từng đạo màu trắng linh quang không ngừng đánh ra, cấp tốc đi vào cánh cửa cực lớn bên trong. Phá cấm bí kỹ. Đại Hán thấy vậy, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi. Mà Huyết Bảo lão nhân cùng thanh niên gầy gò, cũng là hơi kinh dị lên. Này phá cấm bí kỹ nhưng là không phải chuyện nhỏ, chính là thượng cổ truyền lưu, tu giả chuyên môn lấy lực lượng cá nhân loại bỏ trận pháp cấm chế bí thuật. Mở. Một lát sau, Chân Phượng đống nhiên một tiếng quát nhẹ, song chỉ như kiếm, đánh ra một đạo kiếm khí màu trắng, bắn nhanh hướng về to lớn môn hộ ngay chính giữa. Thanh đồng cự môn một khi bị kiếm khí bắn trúng, bên trong vang lên một đạo răng rắc tiếng. Động đá bên trong, bao quát Dạ Tinh ở bên trong tất cả mọi người là ngừng thở. Sau một khắc, cánh cửa cực lớn đột nhiên nổi lên một trận ánh bạc, chấn động kịch liệt lên, có loại muốn đánh mở tư thế, nhưng là mấy tức sau, cánh cửa cực lớn nhưng lại lần nữa khôi phục vốn có bình tĩnh trạng thái. Chân Phượng thấy vậy, hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút không dễ nhìn, hiển nhiên nàng là không thể đem cánh cửa cực lớn mở ra. Nhưng ngay ở Chân Phượng giới giam phải đi mở lúc, bất ngờ xảy ra chuyện. Cánh cửa cực lớn bỗng nhiên ánh bạc tỏa sáng, một đạo ngón tay cái tinh, dài một thước bạc điện đột nhiên tự bên trong cánh cửa cực lớn thoát ra. Ầm một tiếng, liền tàn nhẫn mà bắn trúng Chân Phượng. Mặc dù có linh quang hộ thể, Chân Phượng vẫn là kêu thảm, bị đánh bay ra ngoài, ngã ở hơn 10 trượng xa trên đất, phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người này thấy, tất cả giật mình. Dạ Tinh. Này Huyết Bảo lão nhân có thể đủ xấu, đã phá cửa mấy lần hiển nhiên là biết sẽ phản phệ, lại không ngăn cản. Rõ ràng, đây là một địa đạo nói lao già nát rượu. Dạ Tinh trong lòng thầm nói. Chân Phượng từ dưới đất đứng lên, sắc mặt vi trắng xám. Nhưng cũng không có quá đáng lo. Mọi người thấy vậy, biểu hiện khác nhau, thanh niên gầy gò trong mắt lóe ra một tia đùa ngược, đại hán vội vàng nói, tiên tử không có sao chứ. Chân Phượng hừ nhẹ một tiếng. Được rồi, nếu tiên tử cũng không cách nào phá cửa này, vậy hay là sử dụng mật thiệt đi. Huyết Bảo lão nhân mang theo thất vọng cảm thán một câu sau, lấy ra một màu vàng khay tròn. Đây là mẫu bàn, các ngươi mật thiệt, cần cùng nó đồng thời mới có thể mở cửa. Huyết Bảo lão nhân giải thích. Lập tức đi tới cánh cửa cực lớn trước, đem màu vàng khay tròn ném một cái, cũng không đoạn bấm quyết lên, mà màu vàng khay tròn tung bay ở giữa không trung, dần dần kim quang tỏa sáng lên. Cùng lúc đó, cánh cửa cực lớn tựa như xuất hiện cảm ứng, lần thứ hai chấn động, ở cánh cửa cực lớn bốn góc cùng trung gian vị trí, mỗi người có một lỗ chìa khóa dần dần mở ra. Chương 46, không gian công pháp. Các vị, còn không mau mau đem mật thìa xem vào, còn đợi khi nào? Theo năm cái lỗ chìa khóa xuất hiện. Huyết Bảo lão nhân vội vàng quát to. Chân Phượng, thanh niên cùng đại hán ba cái đạo cung cảnh thấy vậy, vội vàng bay người lên, hướng về phía trên cùng trung gian ba cái lỗ chìa khóa bay đi. Dạ Tinh ánh mắt khẽ nhúc nhích, cầm trong tay mật thìa hướng đi trái dưới lỗ chìa khóa. Vương Yên Nhiên hơi cắn răng, cũng hướng về phải dưới lỗ chìa khóa lắc mình đi. Trước khi tới, Dạ Tinh đã đem nàng cái viên này mật thìa trả lại cho nàng. Trương Phạm đứng tại chỗ nhìn, tay phải tựa như tùy ý sờ sờ bên hông một màu xanh ngọc bội. Ánh mắt của hắn hơi chớp động hai lần. Tiếp theo lúc, năm viên mật thìa bị Dạ Tinh năm người đâm vào lỗ chìa khóa bên trong. Ầm ầm ầm. cánh cửa cực lớn bên trong vang lên theo một trận nổ vang, cánh cửa cực lớn bên trên ánh bạc càng là chợt hiện. Huyết bảo lão nhân thấy vậy, ung dung khẩu khí. Mọi người cấp tốc lùi về sau ra. 10 tức sau, quanh một tiếng, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, thanh đồng cự môn thật sự từ từ mở ra. Trong nháy mắt, một luồng càng thêm âm hàn hắc phong điên cuồng gào thét dâng trào mà đến, hôn thiên ám địa, như cửu u khí. Mọi người vội vàng lần thứ hai cấp tốc triển khai phòng ngự. Dạ Tinh vây tay một cái, một chùm kim quang đưa hắn cùng Vương Yên Nhiên bọc lại, cách trở hết mức cấm phong. Này Vương Yên Nhiên trận đánh lúc trước huyết bảo lão nhân lúc, còn có thể lo lắng cho mình, Dạ Tinh cũng không thể có thể không quản nữ tử này. Chờ giây lát sau, hắc phong chậm lại, cuối cùng biến mất. Mọi người thấy đi, cánh cửa cực lớn sau khi, càng là một tòa rất lớn cung điện dưới lòng đất. Ở cung điện dưới lòng đất trung gian có một cho bụi bụi hình tròn tế đàn, cung điện dưới lòng đất đối diện nhưng là có một mảnh màu máu tinh bức màn trướng. Vương Yên Nhiên cùng Trương Phạm sững sờ, đất này trong cung ngoại trừ này hai vật, càng giống tuyết. Dạ Tinh ánh mắt, thì lại nhìn về phía viên kia hình tế đàn. Lại không có gì cả. Chân Phượng nói một câu. Không đúng, tế đàn kia trên có một quyển sách cổ. Huyết bảo lão nhân nhưng là bỗng bay lên, hướng về viên kia hình tế đàn phá không mà đi, tốc độ nhanh chóng, hóa thành một đạo máu hồng, trong chớp mắt liền rơi xuống hình tròn trên tế đàn. Chân Phượng đẳng nhân thấy vậy, cũng gấp bận biểu tiến vào cung điện dưới lòng đất bên trong. Dạ Tinh hơi lặng yên, cuối cùng cùng vào. Ha ha, thứ này lại có thể là một bộ không gian hệ tâm pháp. Huyết bảo lão nhân đứng trên tế đàn, cầm lấy sách cổ, lật xem bên dưới, chợt cười to lên. Chân Phượng đẳng nhân nghe vậy đều là cả kinh, sau một khắc, cũng đều là vừa mừng vừa sợ lên. Không gian công pháp, nhưng là thế gian ít có, bất luận bất kỳ loại hình hoặc cấp bậc không gian công pháp, đều là giá trị rất lớn. Dạ Tinh cũng không có nhiều lắm vẻ mặt, mà là nhìn về phía cái kia màu máu tinh bức màn trướng, không biết đang suy nghĩ gì. Dạ tộc cũng là có không gian hệ công pháp, nhưng tất cả đều là phẩm chất thấp cấp. Không gian hệ công pháp hy hữu cực điểm, dạ tộc có hai bộ huyền cấp cùng một bộ quỷ cấp cấp thấp không gian hệ công pháp đã là không sai. Tuy rằng dạ tộc mạnh mẽ, nhưng không thể đem hết thể công pháp đều nhét vào trong tộc, vùng thế giới này vẫn là truyền lưu rất nhiều kỳ diệu mạnh mẽ công pháp. Trương Phạm vội vàng hỏi, sư tôn, công pháp này là cái gì cấp bậc? Là vương cấp. Huyết bảo lão nhân cầm sách cổ, hai tay đều khẽ run, mặt lộ vẻ vô cùng kích động nói, là vương cấp sơ kỳ, thứ này lại có thể là một bộ vương cấp sơ giai không gian tâm pháp. Ha ha! Cái gì? Mọi người lần thứ hai giật mình. Dạ Tinh nghe vậy, lần này cũng là đấu đồng dưới thân thể hơi chấn động dưới. Có hay không khuyết đại như vậy? Cái này tiền triều quận quốc bảo tàng bên trong lại có một bộ vương cấp sơ giai không gian hệ công pháp. Khí! Một trận hút vào khí thanh, Chân Phượng ba cái đạo cung cùng Trương Phạm thực sự là cả kinh không được, Vương Yên Nhiên cũng trợn mắt ngoác mồm. Các ngươi xem một chút đi. Huyết bảo lão nhân bỗng nhiên đem sách cổ ném đi, liền rơi vào rồi Chân Phượng trong tay. Chân Phượng một phen xem, rốt cục nghi ngờ toàn bộ tiêu, kích động không tên. Không sai, đây đúng là một bộ không gian hệ công pháp không có sai sót. Nàng đem sách cổ lại truyền cho thanh niên. Tiếp đó, mỗi cái xem sách cổ người, đều lại như nhặt được chân bảo. Này không bình thường. Dạ Tinh âm thầm nghi hoặc. Huyết bảo lão nhân lại như này hùng hồn đem công pháp truyền cho người khác tra xét. Tuy rằng công pháp có thể chia sẻ tu luyện, nhưng đổi thành ai thu được trí bảo công pháp cũng sẽ là muốn chiếm vì là rất có. Không đúng, cái này huyết bảo lão nhân thân hình loạn gọn, vốn là thấp bé, hắn làm sao thấy được trên tế đàn công pháp Dạ Tinh ý thức được vấn đề. Dạ Hinh loại này thông linh thánh hồn thiên phú, bình thường tu giả là cần đạt đến hư luân cảnh, mới có thể mở ra thần thức, tiến hành thần thức bên ngoài. Mà này huyết bảo lão nhân ở Dạ Tinh trong cảm giác, nên vẫn chưa tu luyện một loại nào đó tinh thần lực bí thuật. Hết cách rồi. Dạ Hinh đều là trong bóng tối nhìn chung hắn, sắp Dạ Tinh đoán luyện đối với thần thức cảm ứng loại rất mẫn cảm. Thường thường hắn mới vừa suỵt suỵt một nửa, liền trong lòng sinh ra ý nghĩ, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế mãnh liệt kéo quần. Dạ Tinh là cái cuối cùng tiếp nhận sách cổ lật xem. Bộ công pháp kia tên là Hư Không Tâm Pháp, Dạ Tinh kiểm tra bên dưới, phát hiện công pháp xác thực không có sai sót, thình lình đúng là vương cấp sơ giai công pháp. Dạ Tinh âm thầm hít một hơi. Không biết này bộ vương cấp sơ giai hư không tâm pháp có thể không diện hóa thần thông sau, khắc hắn bước vào đạo cung cảnh. Không nghĩ ở do vận may run rủi, lại gặp bực này cấp bậc không gian công pháp. Dạ Tinh đấu đồng dưới mặt hơi hiện ra ý cười. Mặc kệ cái kia huyết bảo lão nhân có gì quái lạ, bộ công pháp kia cũng đã đáng giá hắn tới đây một chuyến. Lại nói, đêm đến thân là người xuyên Việt, hắn đối với không gian cùng thời gian hai hệ công pháp, có loại đặc biệt nóng lòng. Bất luận không gian còn thời gian, đều cực kỳ thần bí cùng ảo diệu tồn tại. Nắm giữ bất kỳ một môn đến tinh thông, đều là cực kỳ hiếm thấy. Không gian hệ người tu luyện cùng thời gian hệ người tu luyện, là xa xa ngự trị ở ngũ hành hệ, thậm chí là miệt thị phong, lôi, băng hệ người tu luyện. Dạ Tinh vẫn liền hướng về các loại không gian cùng thời gian thủ đoạn. Tất cả mọi người đem công pháp này sao chép một phần đi, cái kia tinh mạc thành chương sau, nhất định còn có càng thêm bảo vật quý giá. Huyết Bảo lão nhân bay xuống dưới tế đàn, nói rằng. Dạ Tinh nghe vậy lần thứ hai cau mày. Những người khác cũng là thoáng nghi, không nghĩ tới Huyết Bảo lão nhân như vậy phong khoáng săn sóc, nhưng như vậy công pháp ở trước mặt, bọn họ lại sao lại cự chi. Lập tức, cũng bắt đầu sao chép. Cho tới trước nói tới bảo vật phân phối, công pháp này nếu có thể chia sẻ tu luyện, mọi người nhìn lại, tự nhiên là không thể toán ở phân phối bên trong. Đã như thế, cũng như Dạ Tinh bị thua thiệt. Yên lặng xem biến đổi đi. Dạ Tinh đối với Huyết Bảo lão nhân cân nhắc chốc lát, tung nhiên nở nụ cười. Mặc kệ này Huyết Bảo lão nhân thật phong khoáng, vẫn là có khác cái khác mục đích, hắn đều mỏi mắt mong chờ. Dạ Tinh tự nhận, đang công kích phương diện hắn sẽ không tự đại gọi số 1, nhưng ở phòng ngự trên, hắn tuyệt đối là trong những người này xưng hùng. Về phần hắn lúc trước nói tới cái kia cái khác ta có thể không muốn, công pháp ta muốn toàn bộ sao chép một phần. Cũng có thể lý giải vì là, ta có thể không muốn, nhưng ta muốn, các ngươi cũng nhất định phải cho. Dạ Tinh sẽ không chiếm người khác tiện nghi, nhưng người khác cũng đừng muốn bắt nạt hắn, cướp lợi ích của hắn. Ken, phát hiện vương cấp sơ giai công pháp hư không tâm pháp, có hay không diễn hóa vi nhất tinh thần thông, tiểu na di thuật. Theo Dạ Tinh đem công pháp sao chép xong xuôi, êm hai thanh âm ở đầu góc vang lên. Chương 47, Luân phiên dị biến. Dạ Tinh không có nóng lòng lựa chọn. Vương cấp công pháp diễn hóa thần thông, còn không xác định có thể không để Dạ Tinh lên cấp đạo cung cảnh. Hắn yên lặng xem biến đổi. Ngược lại muốn xem cái kia tinh mạc thành trướng sau, hay không còn có càng cao cấp công pháp hoặc bảo vật. Mọi người đi tới tinh mạc thành trướng trước. Đây là một cấm chế biến thành. Chân Phượng nói. Huyết Bảo lão nhân, tiên tử có chắc chắn hay không mở ra cấm chế này. Chân Phượng lần này không có lô mãng, quan sát không ít sau, lắc đầu một cái. Cái này màu máu bình phong rất quỷ dị, ta không có manh mối. Chân Phượng nói. Huyết Bảo lão nhân gật gù, ánh mắt nghiêm nghị, cấm chế này rất có ta máu nói đặc thù. Lão Phu đúng là có một loại phá cấm phương pháp, thế nhưng cần các vị giúp ta một chút sức lực. Nha! Đại hán nghe vậy, không khỏi hỏi, Huyết Lão mời nói. Mọi người đang tầng thứ nhất này cung điện dưới lòng đất đạt được một bộ vương cấp công pháp, là đều nóng lòng muốn tiến vào tầng thứ hai. Huyết Bảo lão nhân trầm tư không ít sau, nói, ta phá cấm phương pháp cần 4 người phối hợp ta, chờ chút 3 người các ngươi đạo cung cảnh cùng Vương Yên Nhiên các đứng một phương vị, ta sẽ triển khai ngũ tinh hợp nhất phá cấm chi thuật. Ngũ tinh hợp nhất. Chân Phượng, thanh niên cùng đại hán mặt lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là cũng không nghe qua loại này phá cấm phương pháp. Huyết Bảo lão nhân gật gù, giải thích, lão phu những năm này vì tìm kiếm cái này kho báu, cũng học không ít phá cấm thuật, mà ở một lần cơ duyên bên trong, lão phu được ngũ tinh hợp nhất, chính là thượng cổ kỳ kỹ, thế nhân rất ít biết. Huyết Bảo lão nhân lập tức giảng giải làm sao thi thuật cùng khẩu quyết. Chờ chút ta đứng tinh thủ, chúng ta cùng nhau triển khai bí pháp, các ngươi công lực sẽ giúp ta phá cấm. Huyết Bảo lão nhân chỉ điểm 4 người dựa theo phương vị đứng lại. Xác định bí pháp khẩu quyết không thành vấn đề sau, Vương Yên Nhiên cùng 3 cái đạo cung cảnh cũng không dị nghị. Dạ Tinh cùng Trương Phạm thì lại đứng ở một bên quan sát. Dạ Tinh thấy 5 người dồn dập đọc khẩu quyết, vận chuyển công lực. Trong lúc nhất thời, 5 người trên người nổi lên từng trận từng người công pháp vầng sáng, hơn nữa là tại hạ một tức, công pháp của bọn họ ánh sáng kéo dài mà ra đem 5 người nối liền với nhau. Dạ Tinh ánh mắt hơi động. Năm người này càng đúng lúc là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành hệ. Huyết Bảo lão nhân tu luyện huyết hệ công pháp, quy về nước. Vương Yên Nhiên công pháp có sinh cơ bừng bừng khí, chính là mộc. Thanh niên cùng hắn than tuổi sư thú như thế, là hỏa hệ. Chân Phượng vì là kim. Đại hán thì lại đất. Trùng hợp như vậy. Dạ Tinh nghiêng ngẩng đầu lên. Lúc này, năm người mang đến cho hắn một cảm giác gần giống như là một toàn thể giống như, sóng linh lực cùng hô hấp không chỉ có đều là vẫn duy trì nhất trí. Cái kia thân đứng mấy người thủ nơi Huyết Bảo lão nhân, ở hội hợp cái khác 4 vị công pháp sau khi, khí tức càng là ở chợt dâng lên. Vụ. Ước chừng là nửa nén hương sau, Huyết Bảo lão nhân cả người ngũ quang tỏa sáng, thân hình đều phảng phất trở nên đứng thẳng lên, tay phải hắn trầm trọng chậm rãi đẩy ra một con ngũ sắc bàn tay ánh sáng ấn, bay vào màu máu tinh bức màn trướng bên trong. Lập tức, tinh bức màn trướng huyết quang chợt hiện cái liên tục, mơ hồ hiện ra lít nha lít nhít màu đen vết nứt. Mà bao quát Huyết Bảo lão nhân ở bên trong, năm người cũng bắt đầu thân thể run rẩy lên, Vương Yên Nhiên càng là sắc mặt trắng bệnh, đổ mồ hôi theo khuôn mặt chảy xuống. Ầm. Tinh bức màn trướng đột nhiên phát sinh một tiếng vang trầm thấp, liền vỡ tan tứ tán ra, hóa thành từng sợi huyết khí biến mất không còn tăm hơi, hiện ra sau đó diện một thềm đá hành lang. Ha ha, chúng ta đi. Huyết bảo lão nhân thấy vậy kích động cực điểm, cười to nói. Mọi người đang thạch hành lang bên trong thất quải bát quải tiêu sái một trận, tiếp theo đi vào một trong cửa đá, tiến vào một tòa trong đại điện. Nhưng thấy rõ trong điện tình huống, hầu như tất cả mọi người lại là ở một trong chớp mắt. Đây là một tòa mấy mẫu đại tối tăm cung điện, hầu như không có gì trang trí, có vẻ rất trống trải, bắt mắt nhất đồ vật chính là ở giữa cung điện đặt ngang. Một cái quan tài đá. Không sai, bên trong tòa cung điện này, càng bãi có một chiếc quan tài đá. Hơn nữa, ở quan tài đá trước, còn ngồi dựa vào một bộ khoác hắc áo choàng nhân loại hải cốt. Tòa này trong bảo khố, lại có quan tài đá cùng xương khô, này có thể thực sự quỷ dị. Huống hồ, mọi người cũng không lại nhìn tới có tầng thứ ba lối vào. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt của mọi người, liền bị bộ kia xương khô ngón trỏ trái trên, mang một viên ngọc bích nhận hấp dẫn. Ở cốt hải trong lòng vị trí, còn cắm vào một thanh đỏ sậm trường kiếm, cũng là mọi người ánh mắt dị động. Đồng nhiên, đại hán không nói hai lời, dưới chân một điểm liền xông về phía trước ra, đồng thời tay trái giơ lên nắm vào trong hư không một cái, một cổ vô hình lực lượng lan ra, đã nghĩ đem cái kia xương khô trên tay nhận thu hút trong tay. Vù! Chỉ là, hắn vừa mới động, phía sau liền có một luồng cảm giác nguy cơ kéo tới. Đại hán hơi thay đổi sắc mặt, đột nhiên một bên thân, một thanh phi kiếm sát chéo áo của hắn sẽ qua, mặc dù không có chém trúng hắn, thế nhưng mũi kiếm nhưng đánh vào cái kia đã bay lên ngọc giới trên. Ken nhẹ vang lên bên trong, cái kia nhận đã bị đánh bay mở ra, rơi vào cái kia quan tài đá trên đỉnh, sau đó lại lăn xuống trên đất. Đại hán trên mặt tàn khốc lóe lên, quay đầu căm tức chân phượng quát lên, ngươi muốn tìm chết sao? Chân phượng nhưng là không nhanh không chậm địa cười gằn, thứ tốt thấy người có phân, ngươi nếu muốn độc chiếm này nạp giới, không thể được. Đại hán lạnh lùng mở miệng, ngươi con mắt kia nhìn ta muốn độc thôn. Chân phượng vừa muốn ngôn ngữ, huyết bảo lão nhân nhưng là bắt đầu cười ha hả, ta xem vẫn là từ ta làm chủ, đến phân phối đi. Lần này đại hán, chân phượng thậm chí là vẫn trầm mặc thanh niên, nhưng là hai mắt đột nhiên ngưng lại, khí tức đều khóa chặt hướng về phía huyết bảo lão nhân. Thanh niên gầy gò lãnh đạm nói, hai vị đừng quên ước định của chúng ta lúc trước, nếu này kho báu đã mất nó vật, chúng ta hay là trước liên thủ giải quyết huyết bảo lão nhân, bàn lại phân phối thế nào đi. Được rồi. Đại hán cùng chân phượng nghe vậy đều gật gù. Huyết bảo lão nhân nghe vậy sững sờ, lập tức nhưng là lần thứ hai cười ha hả. Được, thú vị, nguyên lai các ngươi đều sớm cấu kết được rồi. Có điều, ba người các ngươi thật sự cho rằng, các ngươi liên thủ là có thể chiến thắng ta. Dứt lời, một luồng sát ý lẫm liệt đột nhiên từ huyết bảo lão nhân trên người bộc phát ra, cả người huyết quang tỏa sáng, uy thế mạnh mẽ quét ngang cung điện. Ha ha, ba người bọn hắn không đủ, cái kia hơn nữa chúng ta đây. Có thể mọi người không nghĩ tới chính là... Một trận cười to từ ngoài điện thạch hành lang bên trong truyền đến, âm thanh từ xa đến gần. Hô! 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 Ngay sau đó, từng đạo bóng người mang theo mạnh mẽ khí tức, chợt hiện vào cung điện bên trong. Vương Yên Nhiên nhìn như thế trang đoạn kinh biến, đã là không biết nên làm sao hình dung được rồi. Nàng liên tục cười khổ. Dạ Tinh ánh mắt nhìn. Sau đến cao thủ, tổng cộng có 5 vị, tất cả đều là đạo cung cảnh, 2 tầng đến tứ trọng không giống nhau, Trương Phạm vội vàng chạy đến 5 người trước mặt. Quay về cái kia duy thủ đạo cung cảnh tứ trọng người đàn ông trung niên, đại hỉ nói rằng, phụ thân, các ngươi rốt cuộc đã tới. Nguyên lai, nay sau đó 5 vị đạo cung cảnh đều là Trương gia người, đạo cung cảnh tứ trọng người đàn ông trung niên càng là Trương Phạm chi phụ, Trương gia tộc trưởng Trương Chiến. Trương Chiến trên người mặc cẩm y liề, thân hình khôi ngô, hắn cười gật gù, nói, vi phụ cũng là lo lắng huyết bảo lão nhân phát hiện, vì lẽ đó chỉ có thể rất xa theo dõi, ngươi lần này làm rất tốt. Trương Phạm cười khổ, phụ thân. Ta đây lần nhưng là suýt chút nữa ở đây phỉ trại ngỏm rồi. Trương Chiến nghe vậy ngẩn ra. Bọn họ sợ huyết bảo lão nhân phát hiện, vì lẽ đó cũng không phái người bảo vệ Trương Phạm, mà hắn cùng với trong tộc cao tầng càng là lo lắng bị huyết bảo lão nhân chạy, vì lẽ đó vẫn trong bóng tối theo dõi. Là vì phụ sơ sót, sau lần này, gia tộc sẽ tưởng thưởng trọng hậu cho ngươi. Trương Chiến đánh giá một chút hài nhi, xác định không có gì đại thương sau, hòa ái nở nụ cười. Dạ Tinh, nay cũng thật là bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Những người này mỗi người đều là quỷ tinh vô cùng. Chương 48, cuộn tranh bên trong Nam Hải. Theo Trương gia 5 vị đạo cung cảnh cao thủ đến, trong điện bầu không khí càng thêm ép ngựa. Chân phượng, đại hán cùng thanh niên gầy gò sắc mặt cũng biến thành rất khó nhìn. Mà huyết bảo lão nhân khuôn mặt tâm trầm, hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói, rất tốt, khi sư diệt tổ, ta ngược lại thật ra xem thường các ngươi Trương gia. Trương Chiến cùng Trương Phạm hai phụ tử vốn không hề để ý, chào phúng nở nụ cười. Này huyết bảo lão nhân ác danh rõ ràng, là địa đạo nói ta tu, Trương Phạm như thế nào sẽ thành tâm bái ông ta làm thầy. Huống hồ, người nhà họ Trương cũng không cho rằng huyết bảo lão nhân sẽ thật sự đối với Trương Phạm tốt. Trương Chiến ánh mắt nhìn lướt qua, đống nhiên rơi vào cái kia khoác đấu đồng đen khá nhỏ trên thân ảnh. Ngươi thì là người nào? Trương Chiến hỏi. Dạ Tinh ánh mắt loẹ loẹ, cũng không trở về ứng với. Vương Yên Nhiên vội vàng nói, Trương Bá, Trương Phạm lúc trước bị vây ở Âm Phong trại bên trong, đúng là hắn ra tay, đem Trương Phạm giải cứu. Thì ra là như vậy. Trương Chiến gật gù, ánh mắt hơi lấp lóe hai lần, không biết đang suy nghĩ gì. Đồng nhiên, hắn bàn tay lớn quay về Dạ Tinh cách không một chảo. Rào. Một trận kình phong xuất hiện, sắp Dạ Tinh đỉnh đầu đấu đồng thổi rớt, hiện ra nam hài đẹp đẽ cực điểm khuôn mặt tuấn tú. Dạ Tinh nhăn lại đẹp đẽ lông mày, trầm giọng, Trương gia tộc trưởng, ngươi đây là ý gì? Trương Bá. Vương Yên Nhiên cũng là kinh hãi. Ha ha, đều là công dân, không cần thiết lại giấu đầu lòi đuôi đúng không? Trương Chiến sang sảng nở nụ cười, ánh mắt thật sâu nhìn Nam Hải khuôn mặt một chút. Đồng nhiên, hắn một vệt ngón tay nạp giới, từ trong lấy ra một cái quyển trục triển khai. Bất kể là Vương Yên Nhiên hoặc giả Trương Phạm, thậm chí là Dạ Tinh, nhìn thấy quyển sách chi cảnh đều là sức sở. Chỉ thấy cái kia quyển sách sau khi mở ra bên trong cảnh tượng, vẽ một là tòa tiên khí mịt mờ ngọn núi, tiên hạc phi thiên, linh tuyển tinh buộc, tường quang đầy trời, một bộ tiên gia thánh địa. Nhưng đây không phải then chốt. Then chốt chính là, ở đây trong bức tranh có một tòa to lớn quang môn. Quang môn phía dưới bốn phía có vô số người chính đang nhìn kỹ lấy, mà ở cái kia trên đỉnh núi, có rất nhiều cả người tỏa ra thánh quang bóng người tựa như đang đợi cái gì. Trung ương bức tranh có một tòa thiên kiểu liên tiếp giữa bầu trời kia to lớn quang môn. Ở trên trời trên cầu có thật nhiều đẹp trai phi phàm, khí vũ thoát trần trẻ tuổi nam nữ chính đang leo ngày đó cầu. Ngày đó cầu tựa hồ rất khó leo, tựa hồ là đang tiến hành một loại nào đó nghi thức cổ xưa. Mà trong đại điện ánh mắt của mọi người, nhưng là nhìn về phía ngày đó cầu đỉnh một độc lập khá nhỏ bóng người. Đó là một người mặc áo trắng, đồng bình tựa như tiên tuấn tú nam đồng bóng người. Hắn rõ ràng so sánh với những người khác giành trước đỉnh, một mình đứng thẳng với to lớn quang môn bên dưới. Vương Yên Nhiên cùng Trương Phạm còn có trong điện những người khác đều phải không từ ngẩn ra, dồn dập mắt hiện vẻ kinh ngạc. Cái kia độc thiên cầu đính đoan Nam Hải. Mọi người vừa nhìn về phía trong điện H.I. bé trai. Xác định không thể nghi ngờ, chính là cùng một người. Tuy rằng trước mặt thằng bé này xuyên H.I. gì, xem ra không có bức tranh đó bên trong Nam Hải như vậy tiên khí, nhưng hắn đẹp đẽ đến cực điểm mặt cùng cái kia độc nhất cách lập khí chất nhưng là giống như lúc. Mọi người nghi hoặc. Trương gia tộc trưởng tại sao có thể có đứa bé trai này chân dung bức tranh? Hắn rõ ràng trước đây hẳn là không quen biết thằng bé này. Mà đứa bé trai này lại là loại nào bất phàm thân phận, bức tranh đó cảnh tượng có thể rõ ràng cực không đơn giản. Trương Chiến hít một hơi thật sâu, đem cuộn tranh lại thu hồi, thán phục mở miệng, thực sự là ngày hữu ta Trương gia à, nguyên lai ngươi thực sự là Dạ tộc tiểu công tử, Dạ Tinh. Cái gì? Nghe được Trương Chiến, đại điện bên trong tất cả mọi người, lần thứ hai đều là chấn động ngạc. Dạ tộc. Hắn lại là Dạ tộc tiểu công tử. Vương Yên Nhiên đông nhiên thân thể chấn động. Đông nhiên nghĩ đến mấy ngày trước, phụ thân từng cho nàng nói Dạ tộc đại điển chuyện ký. Vương Yên Nhiên giật mình cực điểm quay đầu, nhìn về phía bên cạnh tuấn tú bé trai, nguyên lai ngươi là hắn. Vương Yên Nhiên nhưng là nghe phụ thân nói qua Dạ tộc đại điển một ít chi tiết nhỏ. Tuy rằng phụ thân cũng không cái kia thân phận, tiến vào không được Dạ tộc xem lễ, nhưng tự thuật nhưng sinh động như thật, trong đó liền bao quát chủ động đem thần tử vị trí đẩy đi Dạ tộc Nam Đồng. Tuy rằng hai ngày nay bên cạnh bé trai cho Vương Yên Nhiên cảm giác rất bất phàm, nhưng Vương Yên Nhiên nhưng căn bản chưa liên tưởng qua bé trai chính là cái kia đem thần tử vị trí đẩy đi kỳ dị Dạ tộc bé trai. Thật sự là Dạ tộc quá mạnh, quá thần bí, ai có thể nghĩ tới cái kia cổ tộc bé trai càng sẽ ở trước mặt mình. Huyết bảo lão nhân đẳng nhân đúng là đối với Dạ tộc đại điển mổ không nhiều, nhưng cái này bé trai xuất từ Dạ tộc, vẫn để cho mọi người giật mình không nhỏ. Dạ Tinh con ngươi đen bóng, bình tĩnh. Chưa muốn lúc này mới đi ra mấy ngày, đã bị người khám phá thân phận. Trương Chiến kinh khen, than thở khá lắm tuấn tú tiểu nhi, còn nhỏ tuổi, ở giữa liêm trầm ổn, chẳng trách sẽ lệnh bái nguyệt tộc làm lớn chuyện. Dứt lời, Trương Chiến nhưng là làm cho tất cả mọi người bất ngờ, đột nhiên một quyền cách không đánh về phía Nam Hải. Hô! Một đạo hắc ám sắc quyền ảnh, có tới to bằng cái thớt, chợt lóe lên, đánh tới Dạ Tinh trước người. Nhưng tiếp theo lúc, quyền ảnh liền tan vỡ. Dạ Tinh một cái tay thân ở trước người. Ế! Trương Chiến hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới chính mình đạo cung cảnh tứ trọng tu vi một quyền, càng không có đánh giết Nam Hải, càng bị Nam Hải tiện tay bóc tát. Ha ha! Trương Chiến lung túng cười lên, nói, ta chỉ là thử xem tiểu công tử thực lực, quả nhiên thật sự rất mạnh. Tiểu công tử ngươi sẽ không coi là thật chứ? Dạ Tinh thu tay về, cũng là mỉm cười lên, không coi là thật, chỉ là thăm dò mà thôi, hơi nặng chút cũng rất bình thường không phải sao? Vừa một đòn, đối phương rõ ràng tràn ngập sát ý. Dạ Tinh trong lòng nghi ngờ. Đối phương biết mình thân phận đích tình huống dưới, lại còn dám hướng mình ra tay. Dạ Tinh nghĩ đến vừa tấm này trưởng gia tộc nói tới đến bái nguyệt tộc làm lớn chuyện. Trong lòng hắn hơi động. A. Đống nhiên, một đạo cô gái kêu lên thê lương thảm thiết. Mọi người trong nháy mắt nhìn lại, chỉ thấy đại điện phía trước, huyết bào lao nhân một bàn tay đặt tại cái kia chân phượng đỉnh đầu, năm ngón tay đều đâm vào cô gái trong đầu. Muốn thừa nước đục thả câu sao, ngươi cái này lại ngu xuẩn lại tự cho là nữ nhân, là thế nào tu luyện tới đạo cung cảnh. Huyết bào lao nhân lạnh lùng châm chọc nở nụ cười. Hắn ấn lại chân phượng bàn tay kia huyết quang lượn lờ. Tiếp theo lúc, chân phượng đánh tới bệnh sốt rét đến, trong đầu từng sợi huyết khí bị huyết bào lão nhân rút ra, trong khoảnh khắc liền hai mắt trắng dã, tử tướng khó coi. Huyết bào lão nhân tùy ý đem chân phượng sắc chết ném một cái. Trương Chiến ánh mắt vi ngưng. Trước mặc kệ cái khác, chúng ta đồng thời động thủ. Đêm này tà tu huyết bào lão nhân đánh giết. Trương Chiến trong miệng quát nhẹ, phun ra chính mình pháp kiếm, trong nháy mắt hướng về huyết bào lão nhân chém giết mà đi. Cong. Một thanh âm vang lên. Huyết bào lão nhân một đao đem pháp kiếm bổ ra. Chỉ là này ra lần giao thủ va chạm, Trương Chiến cũng cảm giác phi kiếm của chính mình tựa hồ phát ra rên rỉ một tiếng, trong cơ thể linh lực một trận khuấy động, dĩ nhiên suýt nữa mất khống chế. Tuy rằng hắn và huyết bào lão nhân chỉ là cách biệt một tầng tu vi, nhưng bất kể là công lực cường độ vẫn là công pháp, trên lệch vẫn có chút rõ ràng. Có điều, hắn có thể cũng không phải là chỉ có chính mình một người, loạch xoạch. Lại có một lam nhất hồng hai thanh pháp kiếm đồng thời chém bay huyết bào lao nhân, chính là Trương gia đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đồng thời ra tay rồi. Lấy một địch ba, huyết bào lao nhân vẻ mặt cũng ngưng trọng lên, tay hắn bấm pháp quyết, pháp đao tự mình bay lượn, linh động cực kỳ cùng ba trôi pháp kiếm đánh nhau. Đang cong giữa không trung đao ảnh kiếm khí, vang lên thanh không dứt bên hai. Đại hán kia cùng thanh niên gầy gò thấy vậy, đã nghĩ đi cướp cái kia cốt hải nhẫn cùng huyết kiếm, nhưng cũng trong nháy mắt bị còn lại hai tên Trương gia đạo cung cảnh đem hai người ngăn cản, bốn người cũng đấu cùng nhau. Ha ha, ta mặc kệ ngươi thân phận gì, nhưng tốt nhất ở một bên nhìn. Trương Phạm nhìn về phía Dạ Tinh, cười một tiếng nói, bằng không, phụ thân ta pháp kiếm cũng sẽ không nhận thức. Uy hiếp, hắn liền hướng về cái kia cốt hải triển khai thân pháp nhanh đi. Đê tiện, sớm biết liền để hắn chết ở âm phong trại được rồi. Vương Yên Nhiên giận dữ, nàng xem hướng về Dạ Tinh, hỏi Tinh công tử, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thật làm cho hắn bắt được cái kia nhẫn cùng bảo kiếm sao. Dạ Tinh chỉ là đứng tại chỗ nhìn tranh đấu. Hắn nếu muốn chết, liền để hắn đi nắm đi. Dạ Tinh lạnh nhạt nói. Vương Yên Nhiên ngẩn ra, không rõ. Hiện tại hết thể đạo cung cảnh đều bị đấu pháp cuốn lấy, đã không có người sẽ ngăn Trương Phạm. Này Tinh công tử vì sao còn nói như thế? Đang lúc này, Trương Phạm đã đến cái kia hài cốt phụ cận, tay trái một chảo, liền đem cái kia đỏ sầm huyết kiếm chi chui giữ trong tay. Hắn ánh mắt tràn ngập kích động, đại hỉ cực điểm. Có thể lập tức, nụ cười trên mặt hắn đọng lại, ngược lại biến thành sợ hãi ngơ ngác. Trương Phạm phát hiện, trong cơ thể mình huyết khí càng không bị khống chế nghịch chuyển, hướng về cái kia huyết kiếm chạy trồm mà đi. Trương Phạm muốn la lên cầu cứu phụ thân, nhưng là liền há mồm đều không làm được, mấy tức, thân thể hắn liền khô quát, cấp tốc khô héo, thành ra bọc xương. Ha ha, các ngươi đều trúng kế. Các ngươi cho rằng nơi này là cái gì kho báu sao? Các ngươi đều phải mai táng ở đây. Huyết bào lão nhân chợt cười to lên, hăng hái nói cho các ngươi, ta là cố ý thiết kế đem bọn ngươi đưa tới nơi này, chính là vì tỉnh lại vị kia. Chương 49, ta đều nhìn thấy lại Hạ Tiểu. Ầm. Huyết bào lão nhân còn chưa có nói xong, đã bị Trương Chiến bi quan cực một trưởng đánh đuổi mở ra. Con trai của ta. Trương Chiến thanh hí lực kệ bi quan gọi. Con trai của hắn làm sao đột nhiên tự tử? Trương Chiến hai mắt đỏ, thịnh nộ bi quan cực. Dạ Tinh cũng là lắc đầu một cái, tiếc hận nói, khỏe mạnh hài tử. Làm sao cứ như vậy thành sáp ít 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 đây? Vương Yên Nhiên nghe vậy rất là không nói gì. Nàng làm sao đều cảm giác Dạ Tinh lúc trước đã biết, sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Tinh công tử, đây là... Vương Yên Nhiên nghi hoặc cực điểm. Dạ Tinh lạnh nhạt nói, lẽ nào các ngươi chưa từng nghe nói kiếm linh sao? Vương Yên Nhiên ngẩn ra, đối với pháp khí chi linh nàng vẫn là ít nhiều biết một chút, nhưng có thể có linh pháp khí, cấp bậc đều rất cao, các nàng vương gia là không có. Dạ Tinh nhìn về phía cái kia huyết kiếm. Nhưng là ánh mắt hơi ngưng trọng lên. Cái kia huyết kiếm rõ ràng là có khí linh, hơn nữa kiếm kia đang hấp thu Trương Phạm máu huyết sau khi, tựa hồ phát động một loại nào đó khớp, trở nên cực kỳ tà ác quỷ dị. Mà đang ở mọi người kinh cực trong ánh mắt, bị đánh lùi huyết bào lão nhân, vừa vặn rơi vào cái kia cốt hải trước. Cùng lúc đó, cái kia huyết kiếm cũng quỷ dị tự mình bay lên. Huyết bào lão nhân nắm huyết kiếm, cười gần quét mọi người một chút. Sau đó đang lúc mọi người chấn động ngạc trong ánh mắt, xì một tiếng, liền đem huyết kiếm cắm ở quan tài đá bên trên. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy huyết bảo lão nhân cả người huyết khí không ngừng bị huyết kiếm rút đi, trong chớp mắt hắn già nua cực điểm, tóc đều trở nên trắng xám. Thời khắc này, tất cả mọi người thấy rõ ràng, huyết bảo lão nhân máu bảo trung lưu ra quần quần huyết dịch, đều theo cánh tay của hắn chảy vào trong tay chuôi này đỏ như máu trường kiếm bên trong. Trong điện tại đây nháy mắt lại lâm vào tĩnh mịch bên trong, tất cả mọi người tức không rõ vừa sợ mà nhìn huyết bảo lão nhân, thực sự không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta tích góp này vài chục năm tinh lực, lại còn có chút không đủ dùng, thật là khiến người ta kinh tâm cực điểm. Huyết bảo lão nhân thán phục lời nói cùng lúc này truyền ra. Làm như nên vì mọi người giải thích nghi hoặc giống như, thần sắc hắn khá là điên cùng nói. Ha ha, kỳ thực cái kia 5 viên mật thìa là ta đều sớm chuẩn bị kỹ càng, để cho các ngươi phát hiện. Mà ta chủ yếu là vì tập hợp ngũ hành người mở ra vách thủy tinh phong ấn. Mặt khác, Trương Phạm cũng là chỗ mấu chốt ta, hắn chính là ít có âm tuyệt chi thân, tuy rằng tu luyện không thế nào địa, nhưng hắn nhưng là kích phát huyết tà kiếm then chốt. Vù. Huyết bảo lão nhân nói, dị biến lại nổi lên. Chỉ thấy cái kia đâm vào trên quan tài đá huyết kiếm đột nhiên lóng lánh nổi lên chói mắt huyết quang, mọi người tùy theo nhìn thấy ở đây quan tài đá mặt ngoài, từng cái huyết văn từ huyết kiếm đâm chỗ như mạng nhện bình thường lan tràn ra đi, chỉ là trong chớp mắt, toàn bộ quan tài đá mặt ngoài rồi cùng cái kia huyết kiếm như thế huyết quang sáng trưng. Hí! Một trận nhẹ nhàng nhưng cũng thật dài tiếng hít thở, từ trong quan tài đá truyền ra, chạy vào trong thai mọi người. Đạo này dị hưởng đột ngột vang lên. Hầu như lệnh trái tim tất cả mọi người đều là không tên địa nhất run rẩy, phảng phất có một loại nào đó không thể kháng cự không biết sức mạnh làm bọn họ không tự chủ được tâm thần hoảng sợ. Đây là vật gì, thật tà ác khí tức. Dạ tinh động tuyền bên trong, Thanh Nhu chui ra nửa cái đầu, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, thậm chí là vẻ sợ hãi, nó cả người thậm chí đều ở run lẩy bẩy. Mà đồng nhất lúc, dạ tinh động tuyền bên trong, cũng truyền ra ma linh thanh âm. Chủ nhân cẩn thận, ta cảm giác được rất mạnh khí tức sát phạt. Tuy rằng còn không cách nào cùng chúng ta ma tộc so với, nhưng là không phải chủ nhân bây giờ có thể địch. Dạ tinh sầm mặt lại. Mau ngăn cản hắn. Hắn hét lớn một tiếng. Trong phút chốc, cả người bảy đạo kim long đã là thiểm địa mà ra, hướng về huyết bảo lao nhân nào tới. Nghe được dạ tinh, trong đại điện tất cả mọi người vào đúng lúc này, đều là hung hãn ra tay, sử dụng chính mình rất kỹ, đánh về phía huyết bảo lao nhân. Kỳ thực không cần dạ tinh nhắc nhở, mọi người cũng đã chuẩn bị công kích huyết bảo lao nhân. Chỉ là thiếu một đi đầu mà thôi. Nhưng đối mặt mọi người công kích, huyết bảo lão nhân căn bản chưa để ý tới, cũng không chống đối. Vù. Một vệt ánh sáng màu máu từ quan tài đá bốc ra, như gợn sóng quét xuống một cái, tất cả công kích đều trong nháy mắt phá vụn, hóa thành hư không. Cái gì? Mọi người hai mắt đại trừng, ngơ ngác, tâm thần nhấc lên sóng to gió lớn. Đột biến lại nổi lên. Ta lại không chết à? Một đạo tang thương như cửu u truyền ra thanh âm của, tự trong quan tài đá xuất hiện. Theo lời nói này, còn có một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được khiến người ta sởn cả tóc gáy khí thế khủng bố thức tỉnh. Thành công! Ta thành công! Ha ha ha! Cung nên thiếu tông chủ gia quan. Huyết bảo lão nhân kích động cười to kêu to, vẻ mặt càng là điên cuồng, quỳ một chân trên đất. Thiếu tông chủ! Là đang gọi ta sao? Ta thật giống nghĩ tới, ta là cửu u huyết tông cái thế thiên tiêu. Âm u thanh âm của, tựa hồ đang hồi ức, lộ ra vô tận tang thương cảm giác. Khiến người ta chỉ là nghe cũng cảm giác cổ lão khí tức đập vào mặt, tê cả da đầu. Dạ tinh trao mày lên. Mọi người khác trong lòng cũng hoàn toàn kinh hãi, trong quan tài đá, càng là còn có một người sống. Đang lúc mọi người trong ánh mắt, nắp quan tài bên trong chăn đẩy ra một góc, một con bàn tay gầy guộc đưa ra ngoài. Quanh tùy theo toàn bộ quan tài đá đổ nát, mảnh vỡ tung tóe, lộ ra những kia tung tóe mảnh vỡ, có thể nhìn thấy một gầy gò cực điểm bóng người chậm rãi đứng lên. Lại chỉ là mấy cái đạo cung cảnh cùng động tuyền run rế. Không trách khí huyết thấp như vậy mỏng, cũng được, vì tưởng thưởng các ngươi đem ta tỉnh lại, hay dùng các ngươi khí huyết thần hồn đến bổ dưỡng bản thiếu chủ mới vừa thức tỉnh thần hồn đi. Diễn hóa hư không tâm pháp. Dạ tinh lúc này thấy tình cảnh này, đã là không lo được cái khác. Ken, hư không tâm pháp diễn hóa vi nhất tinh thần thông, tiểu na di thuật, bắt đầu. Mọi người khác lúc này cũng tất cả đều hoàn toàn biến sắc, coi như thế nào đi nữa trì độn, cũng đều rõ ràng thai vạ đến nơi. Hầu như tất cả mọi người bắt đầu theo bản năng mà liên tiếp lui về phía sau. Thanh niên gầy gò đống nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến đổi mấy cái sau, trong lòng kinh hãi ngập trời, nhưng trong miệng nhưng vẫn là cố gắng tự chấn định địa nói rằng, tại hạ là nam. Xì. Sì. Gầy gò lời của nam tử còn chưa nói, đã bị một tiếng quái dị tiếng vang đánh gãy, cả người hắn trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt hiện ra một vệ mờ mịt, chậm rãi cúi đầu nhìn về phía mình ngực, đã thấy nơi đó cắm vào một cái khô gầy như củi nhưng cứng rắn như sắt cánh tay. Không sai, chính là một cánh tay từ bộ ngực hắn đâm đi vào, cũng từ sau lưng xuyên thấu đi ra. Mà ở gầy gò nam tử trước người, nhưng là chẳng biết lúc nào có thêm một cao gầy tóc dài chấm đất bóng người. Đại khủng bố ba. Căn bản cũng không có người nhìn thấy này tóc dài cao gầy bóng người là thế nào xuất hiện, liền phảng phất thuấn di như thế xuất hiện ở gầy gò nam tử trước người, đồng thời dùng một cái tay dễ dàng đâm thủng gầy gò nam tử phòng ngự vòng ánh sáng, xuyên thấu gầy gò nam tử lồng ngực. Ngươi là ai không trọng yếu, kết quả cũng là muốn chết. Tang Thương lạnh lùng không một tia tình cảm âm thanh. Gầy gò nam tử trong mắt tràn đầy hoảng sợ không cam lòng, thân thể cấp tốc khô quát, thành một bộ thây khô. Một tên đạo cung cảnh, cứ như vậy bị như bọt khí thuấn sát, đừng nói mọi người xung quanh căn bản không thấy rõ sự tình là như thế nào phát sinh, liền suốt đêm tinh cũng là chưa thấy rõ. A, thất thanh kêu sợ hãi đột nhiên vang lên, nhưng là khoảng cách gầy gò nam tử người gần nhất Trương gia đạo cung cảnh đột nhiên bạo phát. Hắn phảng phất bị dọa đến rối loạn tấm lòng như thế, phát rồ bình thường phất tay chỉ kiếm. Hắn pháp kiếm liền gào thét bắn về phía ở gần cái kia tóc dài bóng người. Mắt thấy pháp kiếm chém tới, thân ảnh kia nhưng phảng phất không hề để ý, ngay ở pháp kiếm sắp chém gần thân thể hắn thời khắc, đã thấy bóng người của hắn diệt vong. Cái gì? Mọi người đồng tử, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Này chém chúng nhưng chỉ là một tàn ảnh ba. Căn bản là không ai nhìn thấy bóng người kia ra sao lúc rời đi, làm sao không gặp. Mà cái kia xuất kiếm Trương gia đạo cung cảnh, nhưng là trong lòng đột đau, ánh mắt đờ đẫn mà cúi đầu. Nhìn thấy một con khô tay từ trong lòng chính mình vị trí xuyên ra ngoài, ở trong tay còn đang nắm một nhảy lên đỏ tươi tim. Dám hướng về bản thiếu chủ công kích, ngươi cũng biết ngươi phạm vào cỡ nào tội lớn sao. Âm ú lạnh lùng tiếng. Cùng trước gầy gò nam tử như thế, trong trước mắt, Trương gia đạo cùng cảnh liền phảng phất xì hơi giống như, bị hút cạn máu, như vứt rác thải như thế vứt trên mặt đất. A, cháy mau. Rốt cục, trong điện còn lại người sống cũng lại không chịu nổi, tất cả mọi người lại không lo được cái khác. Phát rồ như thế chạm đích ra bên ngoài bỏ chạy. Ở tại bọn hắn bắt đầu sợ hãi trốn trước, Dạ Tinh cũng đã lặng lẽ lùi tới cửa điện. Hết cách rồi, trước đây cũng gặp rắc rối, thấy tình thế không ổn hắn liền lập tức chạy, sợ bị Dạ Nguyệt Cơ tóm lại đánh đòn. Nhưng này lần, chạy chậm cũng không phải là đánh đòn đơn giản như vậy, đến lúc đó Dạ Nguyệt Cơ cùng Dạ Thiên Hùng chỉ có thể kiếm cái sắp làm về nhà. Dạ Tinh cảm giác mình đều phải nhìn thấy lại Hà Kiều. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, vẫn bị ngươi tìm được rồi. Dạ Tinh như một làn khói hướng về thạch hành lang bên trong chạy vội, so với những người khác yếu linh trước 20 mấy trượng, tốc độ nhanh chóng giống như con thỏ giống như. Quá kinh khủng. Dạ Tinh từ khi ra đời tới nay, còn lần đầu cảm giác tử vong cách mình gần như vậy. Trong quan tài đi ra người, quá mạnh, thật là quỷ dị. Mạnh mẽ như Dạ Tinh, tự nhận sức phòng ngự xương hùng hắn, cũng căn buồn không có nửa điểm dũng khí đi đối mặt. Dạ Tinh cũng không muốn bị hút thành người khô, đến lúc đó Dạ Nguyệt Cơ nên có cỡ nào thương tâm. Trốn. Chỉ có trốn, hay là còn có thể thừa dịp loạn chạy ra một con đường sống. A ba. Một tiếng hét thảm, Dạ Tinh quay đầu lại thoáng nhìn, cả viên tâm chính là đột nhiên căng thẳng. Cái kia tóc dài bóng người cũng theo tiến vào thạch hành lang, đem chạy trốn phía sau cùng một tên Trương gia đạo cung cảnh đâm lạnh thấu tim, hút thành người khô. Các ngươi lại muốn ở trước mặt ta đào tẩu, thực sự là thật đáng thương a. Tóc dài bóng người lắc đầu thương hại, thân hình liền biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện lúc, đã ở đại hán phía sau. A, tha, không. Từng đạo kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, từng vị tu giả chết. Trong quan tài đá đi ra bóng người, quả thực là cái tử thần, không ngừng thu gặt mọi người tính mạng. Nơi hắn đi qua, không người có thể còn sống, mặc kệ chúng sửa là chống đối hoặc phản kích, cũng không có đồng loạt như bọt biển bị đâm thủng giống như, dễ dàng chết đi. Trong chớp mắt, thạch hành lang bên trong. Chỉ còn sót Dạ Tinh cùng Trương Chiến. Trương Chiến lúc này cũng không muốn thay nhi tử báo thủ, chỉ là cắn răng hợp lực thoát thân. Dạ Tinh mặt trầm xuống, tấm này chiến càng bỏ chạy tốc độ nhanh qua chính mình, lóe lên từ bên người mình bay qua. Điều này làm cho Dạ Tinh trong bụng chìm. Không hổ là đạo cung cảnh tứ trọng Trương gia tộc trưởng, thân pháp chi lợi hại, tối thiểu là mạnh hơn hiện tại động tuyển cảnh hắn. Đạo cung cảnh vốn là có thể bay đột, nhưng Trương gia tộc trưởng hiện tại nhưng mạnh hơn Dạ Tinh, nói cách khác, Dạ Tinh sắp cái kế tiếp bị giết. Dạ Tinh mặt cười trắng bệnh, trong lòng đều có một vẻ tuyệt vọng bay lên, lẽ nào, ta liền muốn như vậy không giải thích được chết ở chỗ này sao? Cái này tuyệt vọng ý nghĩ mới vừa bay lên, đã bị Dạ Tinh mạnh mẽ ép đi. Hắn nghĩ tới rồi lão phu tử giảng đạo lúc các loại, nói đến người cùng thiên đấu, nói qua tu giảng lịch thiên kháng mệnh. Như lúc này chính mình cũng nản lòng, cái kia thật sự cái gì cũng không có. Dạ Tinh vốn là có chư thần hoàng hôn, nhưng bởi vì thời gian hạn chế, không cách nào triển khai. Mà càng bất đắc dĩ chính là hắn diễn hóa vương cấp sơ giai không gian công pháp, cũng không có để hắn lên cấp đạo cung cảnh. Dạ Tinh đại não thời khắc này trở nên trống không. Liền muốn chết như vậy sao? Ta không cam lòng. Dạ Tinh nhìn về phía trước tầng trời thấp bay trốn Trương gia tộc trưởng. Nếu là hắn có thể tăng cấp đạo cung cảnh, tối thiểu sẽ không hạ xuống Trương gia tộc trưởng sau khi, thậm chí có như vậy một khả năng nhỏ nhoi tránh được tóc dài bóng người truy sát. Dạ Tinh cắn lên răng, này nhất thời hắn không hề từ bỏ. Dù cho tử vong đã tới gần, hắn mặc dù khủng, nhưng vẫn cưỡng chế hoảng hốt loạn, làm mình trầm tĩnh. Nếu hoang loạn, mình cũng liền thật sự chắc chắn phải chết. Ta còn có Bát Long chiến lực. Dạ Tinh thân thể cả người đều trở nên kim quang bắn ra bốn phía lên, hầu như đều được quang nhân, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Thúc thủ chờ chết vẫn là liều mạng một phen. Dạ Tinh tự nhiên là người sau, trong cơ thể hắn rồng gầm không ngừng vang lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, cả người khí huyết đều sôi trào. Sau một khắc, càng trong giây lát siêu việt Trương gia tộc trưởng. Trương Chiến trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, này dạ tộc Dạ Tinh tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Hả? Phía sau bước chậm tóc dài bóng người, lần thứ nhất thân hình ngừng lại. Lại là dạ tộc Bát Bộ Phục Long. Dạ tộc người đều đáng chết. Tóc dài bóng người cắn răng nói rằng, âm thanh tựa như lộ ra vô tận sự thù hận. Bóng người tiếp theo lúc, biến mất ở tại chỗ. Dạ Tinh cấp tốc chạy trốn. Trong cơ thể hắn khí huyết đều phảng phất đốt tan. Thời khắc này, Dạ Tinh trở nên tâm vô tạp niệm. Hắn cảm giác mình phảng phất chạm được một loại nào đó giới hạn. Đây chính là tiến vào đạo cung cảnh cảm giác sao? Dạ Tinh trong lòng lẩm bẩm. Bụng của hắn này nhất thời xuất hiện một tòa đạo cung hình bóng. Thời khắc này, Dạ Tinh lại chính mình phá vỡ bình cảnh giới hạn. Sống còn tuyệt cảnh, cương đại ý chí, đem chính mình tiềm lực đều ép đi ra. Dạ Tinh thình lình một lần tiến vào đạo cung cảnh. Keng, tiểu na di thuật diễn hóa hoàn thành. Cùng lúc đó, một đạo dễ nghe thanh âm ở Dạ Tinh trong đầu bay lên. Dạ Tinh cảm giác mình thời khắc này, không chỉ có bởi vì lên cấp đạo cung cảnh mà sức chiến đấu tăng nhiều, càng là cùng có thể cảm giác được vùng thế giới này không gian chi lực. Thân thể của hắn, mọc lên từng tầng mắt thường khó gặp gợn sóng. Đó là trong suốt gợn sóng, là không gian rung động gợn sóng, không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Cũng là tại đây nháy mắt, Dạ Tinh cảm thấy phía sau không gian xuất hiện gợn sóng, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau hắn. Bóng người kia bàn tay sắp đâm trúng Dạ Tinh lúc, nhưng là dị biến chợt hiện. Dạ Tinh đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, lại xuất hiện lúc, đã là đến phía trước 10 trượng nơi. Ồ! Tóc dài bóng người lần đầu một đòn không có kết quả, không khỏi kinh dị lên tiếng. Mà ở phía sau đã dừng thân hình Trương Chiến, sắc mặt tái nhợt bên trong, cũng là hai mắt đột trừng. Tóc dài bóng người lại buông tha mình, đi trước đánh giết Dạ Tinh. Mà Dạ Tinh lại cũng sử dụng ra quỷ dị khó lường thân pháp. Nhưng ngay lúc đó, ở Trương Chiến trong ánh mắt, cái kia tóc dài bóng người liền biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện lần nữa sau đã đến Dạ Tinh phía trước. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình tóc dài người, Dạ Tinh chiến ý đạt đến đỉnh cao. Chết đi cho ta. Dạ Tinh chấn động uống bên trong, một quyền đánh ra, cú đấm này là hắn Bát Long xúc lực đòn mạnh nhất. Là hắn lên cấp đạo cung cảnh sau đòn mạnh nhất. Cú đấm này đánh ra, càng xuất hiện ý tưởng, ở phía sau nhìn Trương Chiến ngơ ngác cực điểm, chỉ cảm thấy Nam Hải đánh ra cú đấm này như trong thiên địa một ngập trời to lớn thiên thạch hạ xuống đè xuống. Trương Chiến tâm thăng cực kỳ sợ hãi. Chỉ cảm thấy Dạ Tinh cú đấm này che kín bầu trời, muốn hủy diệt đại địa giống như. Tâm thần của hắn, tâm mắt của hắn, hoàn toàn bị cú đấm này tràn ngập. Mà đang ở trong giây lát này, tóc dài bóng người cũng là trong mắt xuất hiện chấn động ngạc cực điểm ánh mắt. Là hắn? Thế nào lại là hắn? Tại sao có hắn? Tóc dài bóng người thân hình kịch liệt run rẩy, đột nhiên biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã đến khoảng cách Dạ Tinh 10 trượng ở ngoài phía trước. Dạ Tinh trong lòng chìm xuống, chính mình một đòn phải giết. Lại bị trốn ra, vội vàng thu về sức chiến đấu, nhưng cũng chỉ là thu hồi 1/10 sức chiến đấu. Xong. Chính mình 10 phần sức chiến đấu cũng không thương tổn được đối phương, chỉ còn nhất thành sức chiến đấu, như thế nào khả năng tái chiến thắng đối phương. Nhưng tiếp theo tức, hoàn toàn một cách không ngờ đích tình huống đã xảy ra. Cái kia lui lại ngoài 10 trượng bóng người, tấm kia vốn là cứng ngắc không có bất kỳ một điểm vẻ mặt khuôn mặt, lại trở nên cực kỳ vặn mẹo. Bóng người hai con ngươi càng là cùng vào thời khắc này. Tràn đầy kinh hãi gần chết. Ngươi. Bóng người Trương lên miệng, trong mắt kinh hãi thậm chí so với Trương Chiến còn muốn càng sâu, giống như một phàm nhân gặp được quỷ quái như thế, đó là một loại bắt nguồn từ tâm thần chỗ sâu bản năng sợ hãi cùng sợ sệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, bóng người trong miệng đột nhiên phát ra một đạo không rõ ý nghĩa kêu sợ hãi, ngươi cái này mà quỷ ba. Ngươi còn muốn dằn vặt ta đến bao lâu? Ba. Hô. Bóng người bỗng chạm đích, hướng về bên ngoài lảo đảo chạy đi. Hắn bước tiến loạn choạng. Dù lập cập, một đường chạy, một đường đỡ tưởng, không chạy bao xa bỗng nhiên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi trực tiếp giết ta quên đi, ngươi cái này ma quỷ. Bóng người phun ra một ngụm máu sau, lần thứ hai rít gào, âm thanh mơ hồ mang theo không nói ra được cô đơn. Ngươi tổng như vậy đùa bỡn người thú vị sao? Ta đã trốn tới đây, ngủ say nhiều năm như vậy, vẫn bị ngươi tìm tới. 3. Ngươi rất sao không chuyện khác ít 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 à? Chương 51, Tiểu Na Di thuật tinh diệu. Sau một khắc, tóc dài bóng người càng không có dấu hiệu nào điệu tựa như lủi ngày con khỉ giống như phóng lên trời. Đem phía trên đánh ra một động dài, bất kỳ cấm chỉ ở trước mặt hắn cũng vô dụng, không thể cản mảy may, hắn trực tiếp bắn về phía cực trên vòng trời, mang theo một đạo thật dài huyết quang đuôi, biến mất ở cuối chân trời. Thấy rõ tóc dài bóng người càng như vậy đi rồi, điều này làm cho Trương gia tộc trưởng thậm chí Dạ Tinh đều cũng có chút ngốc thần, ngộng đèn. Đối phương tình huống thế nào? Vừa còn lớn hơn khai sát giới, làm sao lại đột nhiên như điên rồi? Trương Chiến tràn đầy ngạc nhiên, chuyện gì thế này? Nhìn khủng bố như vậy tồn tại dáng vẻ, giống như là gặp cái gì không thể tin tưởng, cực kỳ khủng bố việc, đầu tiên là trang bị phát rồ, sau đó e sợ cho trốn chậm nháy mắt trong chớp mắt trốn. Dạ Tinh mặt cười lanh tuấn. Bất kể nói thế nào, mình là thật sự tránh được một kiếp. Dạ Tinh trong lòng buông lỏng. Hắn xoay người lại nhìn về phía Trương gia tộc trưởng, nói, trước ngươi nói bái nguyệt tộc làm lớn chuyện là chuyện gì xảy ra. Từng vòng mắt thường khó gặp gợn sóng không gian từ Dạ Tinh nổi lên, hướng về Trương gia tộc trưởng khuyết tán mà đi. Trương Chiến trong lòng đột nhiên. Tuy rằng kinh khủng kia tồn tại đi rồi, nhưng cũng không đại biểu hắn là an toàn. Cái này Dạ Tinh vừa một quyền, thực tại khủng bố, cái kia cảnh tượng thực sự là muốn đánh vỡ thiên địa giống như. Trương Chiến sắc mặt lúng túng nở nụ cười. Trước chính mình một đòn đều không có bắt đối phương, hiện tại này Dạ Tinh lên cấp đạo cung cảnh, sức chiến đấu chỉ sợ cũng không thấp hơn chính mình. Ha ha, ta chỉ là tùy tiện nói một chút, không có gì, tiểu công tử ngươi. Xì. Trương Chiến lời còn chưa nói hết, nhưng là trong lòng tê dần, hắn đầy mặt kinh hãi, trong đôi mắt tất cả đều là không dám tin tưởng. Chỉ thấy, vừa còn đang nơi xa Dạ Tinh, cũng không biết khi nào xuất hiện ở trước người của chính mình, một thanh trường kiếm đâm vào trong lòng chính mình. Ta chỉ là thử xem Trương gia tộc trưởng thực lực, ngươi sẽ không coi là thật chứ. Dạ Tinh cười một tiếng nói. Nhìn bé trai đẹp đẽ cực điểm khuôn mặt, Trương Chiến miệng khẽ mở. Ngươi, trong mắt sinh cơ cấp tốc thối lui, thân là Trương gia tộc trưởng, đạo cung cảnh tứ trọng tu vi Trương Chiến không còn sinh cơ. Dạ Tinh vừa kéo Trương kiếm, đem kiếm lần thứ hai thu hồi trong nạp giới. Trương Chiến sắp chết liền ngửa ra sau ngã xuống đất. Nếu không muốn nói, cũng là mãi mãi cũng đừng nói nữa. Dạ Tinh tự nói, hắn cũng nghĩ đến đại khái. Bái nguyệt tộc nhiều như vậy tinh anh chết ở di tích bên trong, bái nguyệt tộc là nhất định phải giết chính mình. Cho tới phải như thế nào giết chính mình vậy thì tạm thời không biết được, Dạ Tinh cũng không nguyện sẽ ở nơi này lãng phí thời gian, tra hỏi Trương Chiến. Đem Trương Chiến nạp giới lấy đi, Dạ Tinh cấp tốc hướng về cung điện trở về. Hắn mỗi bước ra một bước, đều sẽ vượt qua rất xa khoảng cách. Đây cũng không phải là dựa vào tốc độ, mà là chân chính không gian Na Di. Đúng là hắn mới nhất tinh thần thông, Tiểu Na Di thuật. Tiểu Na Di thuật, trong hư không Na Di, không nhìn đại thể trận pháp cấm chỉ ràng buộc. Nay tiểu Na Di thuật cùng thuấn di tương tự, nhưng là có sự khác biệt chỗ, tương đối thuấn di là ở phóng ra muốn chậm một tia, cũng chính là cần phát động thời gian. Dạ Tinh mỗi lần tiến hành không gian khiêu dược trước, đều phải trước tiên đánh mở không gian bình phong, sau đó mới có thể nhảy không gian, nói cách khác liên tục dịch chuyển tức thời trong hư không lúc đó có một ít khoảng cách. Thời gian này khoảng cách, là tiến hành không gian khiêu dược khoảng cách càng xa, cũng là cần thiết thời gian càng dài. Trực quan nói, chính là hắn thân thể bốc ra gợn sóng không gian muốn quét đến không gian trong phạm vi, hắn mới có thể tiến hành nhảy. Nhưng cũng không thể nói này tiểu Na Di thuật lần với thuấn di. So với, ngoại trừ thời gian khoảng cách ở ngoài, tiểu Na Di thuật ngoài hắn ra ưu thế cần phải so với thuấn di mạnh đến nỗi nhiều lắm. Thuấn di là có thêm khoảng cách hạn chế, nhiều nhất là có thể đạt đến trăm trượng. Đây là Dạ Tinh ở Dạ tộc trong điển tịch thấy. Căn cứ điển tịch ghi chép, đã từng có rất nhiều không gian hệ người tu luyện nắm giữ thuấn di, nhưng thế nhân phát hiện. Bọn họ thuấn di to lớn nhất khoảng cách, chỉ có thể đạt đến trăm trượng. Đây là thuấn di thiếu hụt một trong. Tiểu Na Di thuật nhưng là không có. Chỉ cần Dạ Tinh có thể cảm ứng được không gian vị trí, hắn là có thể phát động Tiểu Na Di thuật tùy ý dịch chuyển tức thời trong hư không. Nói đến không gian cảm ứng, liền nói về đến Tiểu Na Di thuật so với thuấn di cường đệ nhị chỗ. Dạ Tinh trên người quét ra gợn sóng không gian là ở mở ra không gian bình phong, đồng thời cũng là ở cảm ứng không gian. Tỷ như trước cái kia tóc dài người đang phía sau công kích hắn lúc, Dạ Tinh thông qua không gian liền trong nháy mắt nhận biết được tóc dài người xuất hiện ở phía sau. Chỉ cần Dạ Tinh trên người bốc ra gợn sóng không gian khuyết tán đến trong phạm vi, trong không gian tất cả, hắn đều có thể nhận biết được. Này có chút tương tự thần thức cảm ứng, nhưng cũng không giống. Mà thuấn di còn có chí mạng nhất thiếu hụt, đại thể trận pháp đều có thể đem ràng buộc, nhốt lại. Nhưng dạ tinh này na di thuật, ngoại trừ có chứa không gian chi lực trận pháp, cái khác bất kỳ trận pháp đều giữ không nổi hắn. Đồng thời, tiểu na di thuật có thể khóa chặt thuấn di. Dạ tinh một đường trở về, sắp chết đi tu giả món đồ tùy thân hoặc nạp giới đều thu hồi. Muốn từ nhỏ nuôi thành cần kiệm lo việc nhà thật là tốt quen thuộc, từ quét thi bắt đầu. Dạ Nguyệt Cơ lòng tham lớn, có thể chưa từng lo lắng dạ tinh có hay không không linh thạch hoa. Ở dạ Nguyệt Cơ xem ra, kỳ thực nuôi hải tử rất đơn giản sao. Các ngươi nhìn ta nhi tử, có phải là cùng di chuyển có quan hệ a? Ngay đêm đó tinh trở lại cung điện lúc, cái kia huyết bảo lão nhân chính khoanh chân nhắm mắt tính toán. Trước vì tỉnh lại cửu u huyết tông thiếu chủ, huyết bảo lão nhân hao tổn rất lớn, mọi người lão không biết bao nhiêu tuổi, trong cơ thể khí huyết đột nhiên trống rỗng. Mà nghe được dạ tinh tiếng bước chân, không chỉ huyết bảo lão nhân mở mắt ra. Trước, bị đạo kia trong quan tài đá quét ra huyết quang, quét chúng ngã xuống đất Vương Yên Nhiên cũng tỉnh lại, mở mắt ra, ngồi dậy. Dạ tinh nhìn Vương Yên Nhiên mở mịt ánh mắt vui vẻ. Trước mọi người công kích huyết bảo lão nhân, cái kia trong quan tài đá quét ra huyết quang đem mọi người công kích đều phá giải, sau đó trong nháy mắt quét đến trên người mọi người. Hắn cùng với những kia đạo cung cảnh còn không ngại, nhưng Vương Yên Nhiên thực lực quá thấp, trực tiếp bị quét trúng, ngã xuống đất. Lúc đó dạ tinh còn tưởng rằng nữ tử chết rồi đó. Không thể không nói, Vương Yên Nhiên bởi vì tu vi thấp, ngất đi, đúng là lượng một cái mạng. Nữ tử này vẫn có khí vận người, nhiều lần ngàn cân treo sợi tóc. Dạ tinh nhìn sắc mặt tái nhợt, một mặt kinh ngạc Vương Yên Nhiên, trong lòng khá là không nói gì. Đã biết những người này liều mạng trốn, cũng không bằng nhân ra ngủ vừa cảm giác. Thiếu chủ đây. Nhìn thấy dạ tinh sống sót trở về, huyết bảo lão nhân sững sờ, lập tức run run rẩy rẩy đứng lên hỏi. Hắn rất là nghi hoặc. Này dạ tinh vì sao còn sống? Nha, hắn nói mới ra quan, cả người rất hôi thối, trước tiên tìm một nơi làm cái đại bảo kiếm. Dạ tinh nói, tự nhiên ở trong điện quét thi thu vật tư. Đại bảo kiếm. Huyết bảo lão nhân hơi kinh ngạc, có chút mê hoặc. Đúng vậy, hắn nói hắn đi trước, ngươi không cần chờ hắn. Dạ tinh lại nói. Huyết bảo lão nhân nghe vậy chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hai mắt biến thành màu đen. Hắn đối với nam đồng thoại không tin hoàn toàn. Nhưng là rõ ràng cửu u huyết tông thiếu chủ là thật đi rồi, bằng không này dạ tinh không thể trở về. Ta tiêu hao vài chục năm hao tổn tâm cơ, đưa hắn tỉnh lại, hắn cứ thế mà đi thôi à? Huyết bảo lão nhân lẩm bẩm một câu, da nuôi trắng bệnh khuôn mặt và mẹo, vô cùng phẫn nộ. Dạ tinh giật mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy huyết bảo lão nhân màu da bắt đầu không bình thường ân hồng. Ta một thân huyết sát chi công hầu như đều bị hắn rút đi, hắn càng bất kỳ bảo vật cũng không đứng lại cho ta, đã đi. Huyết bảo lão nhân càng nói thân thể càng run rẩy. Hắn năm đó có một lần cơ duyên, phát hiện này cửu u huyết tông thiếu chủ giấu thi địa, liền bắt đầu hao tổn tâm cơ bố cục, chỉ vì đem tỉnh lại. Có thể cái kia trong cổ thư ghi lại đều là gạt người, cái gì tỉnh lại này đại đế chi tư, sẽ rằng hạn cơ duyên, sẽ có kinh thiên báo lại. Phù. Huyết bảo lão nhân bỗng nhiên một ngụm máu tiễn phun ra, thân thể ngửa ra sau thẳng tắp ngã trên mặt đất. Chương 52, thứ một nữ đồ đệ. Dạ tinh tiến lên kiểm tra. Xác định huyết bảo lão nhân là thật khí tuyệt bỏ mình. Ông lão này tính tình quá lớn. Dạ tinh cảm thán. Xưa nay không nghĩ tới, miệng mình độn thuật cũng mạnh như vậy. Trước, dạ tinh cũng chú ý tới huyết bảo lão nhân khí huyết cực thiệt thòi, thi triển hẳn là hiến tế thuật, không chỉ có hiến tế chứng phạm, còn nghĩ tự thân gần như hết thể công lực đều đưa ra. Vốn là trở nên thân thể vô cùng suy yếu, kết quả tức giận công tâm bên dưới, huyết khí đảo ngược, càng ngầm rồi. Tinh công tử, đây là... Vương Yên Nhiên đứng dậy. Ngạc nhiên nhìn trong điện thẳng cảnh. Dạ tinh nhìn nữ tử này một chút. Đây là nữ hay tiểu cường A? Chính hắn một sống lại người đều không có nữ tử này như bức. Đã cũng không trọng yếu, chúng ta rời đi đi. Dạ tinh đem huyết bảo lão nhân ngoại bảo cùng nạp giới toàn bộ cởi xuống. Vương Yên Nhiên tràn đầy không rõ, chính mình vừa làm sao hôn mê, mà ở chính mình ngất lúc, bên trong tòa đại điện này lại xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn thấy dạ tinh đi ra ngoài, nàng vội vàng đuổi tới. Nếu dạ tinh không nói, nàng cũng rõ ràng hỏi nhiều vô ý. Hai người một đường đi ra sơn động, đi tới ngoại giới. Bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời. Đồng nhiên, dạ tinh một chảo Vương Yên Nhiên, một chùm kim quang liền đem hai người bao trùm, hắn cùng với Vương Yên Nhiên chậm rãi bước lên đến giữa không trung. Tinh công tử, ngươi lên cấp đến đạo cung cảnh. Vương Yên Nhiên mắt to tràn đầy giật mình vẻ. Dạ tinh mỉm cười với gật gù. Vương Yên Nhiên thấy vậy, không khỏi than phục. Không hổ là trong truyền thuyết dạ tộc tiểu công tử. Ở chính mình đang ngủ mê man, dĩ nhiên liền tiến cấp tới đạo cung cảnh. Thiên tư này thực sự là bất phàm. Vương Yên Nhiên nhưng là rõ ràng động tuyển cảnh lên cấp đạo cung cảnh gian nan, thế gian này có thật nhiều động tuyển người cả một đời, đều là không cách nào bước vào đạo cung. Mà giống như các nàng vương gia, nhiều như vậy tộc nhân cũng chỉ có 5 vị đạo cung. Vị này Dạ Tinh tiểu công tử thực sự là thần kỳ, con nhỏ tuổi thì có cao như thế thành tựu, thế gian ít có. Vương Yên Nhiên trong lòng càng phát đối với Nam Hải hiếu kỳ. Rào. Tiếp theo lúc, Dạ Tinh liền dẫn Vương Yên Nhiên bay trên trời mà đi. Đây là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Dạ Tinh một hồi mang theo Vương Yên Nhiên vững vàng phi hành, một hồi đột nhiên tăng số, một hồi lại tầng trời thấp ép sát mặt đất, lại là đột nhiên xông lên đám mây. Vương Yên Nhiên bị Dạ Tinh loại này kỹ thuật bay, cả kinh nhiều lần nhịn không được, sợ đến gọi ra. Tinh công tử chậm một chút, ta không chịu nổi. Tinh công tử, đừng như vậy lại cao lại thấp, thật là dọa người. Vương Yên Nhiên càng là như vậy, Dạ Tinh càng mạnh hơn. Dựa vào thực lực mình phi thiên, nhìn xuống đại địa. Dạ Tinh trong lòng không khỏi phát lên khí thôn sơn hà dũng cảm. Đây chính là đạo cung cảnh giới sao? Dạ Tinh quan sát bên trong thân thể khí hải. Bên trong đã không có động tuyển, thay vào đó là một tòa vàng thấm hùng vĩ cung điện. Ở cung điện bốn vách tường, có chư thần hoàng hôn cảnh tượng, có luân hồi vĩnh độ một dòng sông nước, còn có kim long, rong lô, linh lung kỳ cục, tiểu na di thuật thần thông hiện hiện. Mà bên trong cung điện thì lại trôi nổi hắc đao cùng bàn đá. Tuy rằng du lịch tràn ngập không biết, gian nguy, nhưng cũng càng nhanh hơn làm ta nâng lên. Sau 3 canh giờ, Dạ Tinh mang theo Vương Yên Nhiên đáp xuống một đỉnh núi trên. Vương gia tiểu thư, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt đi. Dạ Tinh khẽ mỉm cười. Gió núi phất thân, tóc đen nhẹ nhàng phấp phới, con ngươi sâu tựa như biển sao. Tiến vào đạo cung cảnh sau, Dạ Tinh càng ngày càng phiêu giật đẹp trai. Vương Yên Nhiên trong lòng một trận kinh khen. Nàng hơi lặng yên, nói, Tinh công tử, vương gia chúng ta cách nơi này cũng không xa. Sao không đến bộ tộc ta ở tạm mấy ngày, ta cũng tốt tận tình địa chủ. Lần sau đi, ta còn có chuyện quan trọng tại người. Đối với Vương Yên Nhiên mời, Dạ Tinh Nguyễn luôn cự tuyệt. Vương Yên Nhiên không khỏi đáng tiếc. Đồng nhiên nàng nghĩ đến cái gì, há miệng, muốn nói lại thôi. Đồng hành một hồi, có chuyện gì nói đi. Dạ Tinh mỉm cười nói. Vương Yên Nhiên nghe vậy, có chút xin lỗi nói. Tinh công tử, ta trước sao chép cái kia hư không tâm pháp có một ít không rõ chỗ, ngươi có thể không giúp ta giải thích nghi hoặc. Vương Yên Nhiên tự biết tư chất của mình giống như vậy, nộ tính cũng không được khá lắm, như dựa vào nàng chính mình tu luyện, trung thân cũng có thể không cách nào tìm hiểu không gian kia công pháp. Đương nhiên, Tinh công tử nếu như không có thời gian, thì không cần. Vương Yên Nhiên lại vội vàng bổ sung một câu. Dạ Tinh nhìn về phía màn đêm từ từ đầy sao, đứng chắp tay, nói, hư không tâm pháp là một loại tâm pháp, mỗi người tu luyện cùng lý giải đều là không giống, pháp vừa ý biết, không thể nói bằng lời. Nha! Vậy hay là quên đi thôi. Vương Yên Nhiên nghe vậy, thất vọng nói. Dạ Tinh. Ta đều dọn xong tông sư phong độ, ngươi cứ như vậy buông tha cho. Thế nhưng Dạ Tinh chuyển đề tài, ta mặc dù không nói chuyển cho ngươi pháp ý, nhưng có thể dẫn dắt ngươi. Vương Yên Nhiên lại là ngẩn ra, lập tức đại hỉ, nàng suy nghĩ một chút đống nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, được bái sư đại lễ, đồ nhi Yên Nhiên bái kiến sư phụ. Dạ Tinh hơi nhíu mày, chưa muốn Vương Yên Nhiên càng đột nhiên bái chính mình sư phụ. Nhưng điều này cũng rất bình thường. Ở mảnh này thiên địa, người tu luyện trong lúc đó nhưng là sẽ không tùy ý truyền pháp. Ken, chúc mừng chủ nhân, ở du lịch bên trong lần đầu thu đồ đệ, thu được chứng mộ một. Ken, mời làm ngài sư phụ môn mệnh danh, đồng thời quy định hạn chế. Phổ thông sư môn, không người viên hạn chế, không nam nữ hạn chế. Phi phạm sư môn, có người viên hạn chế. Thần bí sư môn, có người viên hạn chế, có nam nữ hạn chế. Dạ Tinh hơi kinh ngạc. Còn có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Nhân viên hạn chế còn không có cái gì, nhưng nam nữ hạn chế chẳng phải là nói, nếu lựa chọn chính mình cũng chỉ có thể thu nữ đồ đệ sao? Ngẫm lại đủ loại nữ đồ đệ, ngự tỷ, lõ ly, tiên tử, nữ tà tu vân vân. Có thể chờ đoạn thời gian rồi quyết định sao? Dạ Tinh cân nhắc chốc lát, đối với sư môn tên cùng hạn chế quy định còn không có nghĩ kỹ. Hắn đối với đặt tên cũng không thành thạo. Ken, có thể. Nhưng chủ nhân tạm thời đem không cách nào lĩnh chứng màu. Dạ Tinh giật mình, xem ra đối với tông môn quy hoạch, hẳn là sẽ ảnh hưởng đến chứng màu bên trong tuân gia kèm cấp bậc. Vương Yên Nhiên thấy Dạ Tinh tiểu công tử xem chính mình nửa ngày không nói, không khỏi trong lòng căng thẳng, thầm nói, hắn không phải là không lọt mắt ta đây nữ đồ đệ, không muốn thu ta làm đồ đệ đi. Vương Yên Nhiên nhất thời thấp thỏm, tốt xấu nàng ở khu vực này cũng là gia tộc tiểu thư, như bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng đồng nhiên, một ngón tay điểm ở quỳ xuống đất Vương Yên Nhiên vầng trán trên. Người cùng ta có duyên. Ta liền thu ngươi làm đồ đệ đi. Ngươi là ta cái thứ nhất đồ đệ, ta môn quy điều thứ nhất, chính là không thể tiết lộ ta là sư phụ ngươi. Dạ Tinh ngón tay điểm ở Vương Yên Nhiên trắng non vầng trắng nơi, chậm rãi nói rằng, ta hiện tại đem một tia không gian chi lực chuyển cho ngươi, cho tới có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, chính là chính ngươi tạo hóa. Chương 53, thứ một viên con cờ trắng. Dạ Tinh dứt lời, thân thể bốn phía trong vòng 10 trượng xuất hiện gợn sóng không gian, mà lần này gợn sóng nhưng là ngược, hướng về Dạ Tinh thân bên trong hội tụ. Sau một khắc, một đạo hóng ánh trong suốt lực lượng từ Dạ Tinh đầu ngón tay xuất hiện, bị hắn điểm vào Vương Yên Nhiên vầng trán bên trong. Cái kia hóng ánh trong suốt lực lượng, chính là Dạ Tinh hội tụ này thập phương phạm vi không gian chi lực. Dạ Tinh này một đạo không gian chi lực, có thể tuyệt đối không phải bình thường không gian người tu luyện hội tụ không gian chi lực. Đây là hắn thông qua tiểu Na Di thuật thần thông, bắt được không gian chi lực. Là tinh khiết nhất, bản nguyên nhất không gian chi lực. Xì. Theo đạo này không gian chi lực tiến vào đầu óc. Lấy Vương Yên Nhiên mi tâm vì là khởi điểm, từng đạo hóng ánh hoa văn ở nàng bên ngoài thân hiện lên, dọc theo khuôn mặt của nàng lan tràn xuống. Ạch. Vương Yên Nhiên mãnh liệt cảm giác đau nhức lan khắp toàn thân. Nhịn xuống, tốc cảm ngộ không gian chi lực. Dạ Tinh nói. Đừng xem Dạ Tinh bình thường tùy tính, có thể lần thứ nhất thu đồ đệ, hắn vẫn là cực kỳ coi trọng. Hắn cũng không muốn lầm người con cháu. Trên người dần dần xuất hiện óng ánh vầng sáng, rất là thánh khiết lóa mắt, Vương Yên Nhiên cắn chặt hàm răng. Nàng có loại linh cảm, nếu như không có pháp chịu đựng sự đau khổ này, nàng có lẽ sẽ bỏ mất cơ duyên to lớn. So với tu luyện trở nên mạnh mẽ, to lớn hơn nữa thống khổ, lại đáng là gì? Vương Yên Nhiên cũng là có giấc mộng của chính mình, nàng cũng muốn trở thành có 102 nữ cường giả. Nếu không phải vì nâng lên tu vi của chính mình, theo đuổi cái kia mịt mờ tu luyện cực cảnh, Vương Yên Nhiên lại sao mạo hiểm tổ đội tầm bảo đây? Dạ Tinh lời nói chậm rãi vang lên, bất luận ở nơi nào, mạnh hơn thiên tài, không có cứng cỏi ý chí cùng khắc khổ, cũng chung, cuối cùng khó thành vì là cường giả. Tư chất của ngươi giống như vậy, nhưng cũng không đại biểu ngươi sau đó thì không thể trở thành nữ cường. Dạ Tinh nói lời ấy lúc, khá là xấu hổ, hắn tư chất quá tốt rồi. Nhưng là không thể đánh tiêu này người thứ nhất nữ đệ tử tính tích cực không phải. Huống hồ, ở Dạ Tinh chính mình xem ra, tư chất của mình tuy rằng mạnh mẽ, chính là cửu chuyển thần ma thể, nhưng lại cũng hạn chế chính mình. Bằng không, lấy những năm này hắn khổ công, không quá dây chạm linh cảnh, cũng ít nhất là hư luân. Ngoại trừ vạn độc bất xâm, thần ma chi lực mạnh hơn bất kỳ linh lực, có thể triển khai bất kỳ công pháp nào thần thông, cũng tạm thời không nhìn ra cái gì sở trường. Dạ Tinh trong lòng nổ nước bọt, như thế vừa nhìn, mình cũng là thiên phú phế vật sao, có thể tăng cấp vẫn là dựa vào chính mình ý chí cùng khổ tu cùng chiến đấu. Vương Yên Nhiên nghe Dạ Tinh, tâm khuấy động. Không sai, trên đại lục này có thật nhiều trí tôn cường giả, cũng có tư chất bình thường, bọn họ nếu có thể tu luyện tới cái kia trí tôn cảnh giới, vì sao vua ta Yên Nhiên không thể? Không gian chi lực lễ rửa tội thân thể, không tự mình trải qua, không người có thể biết, càng không cách nào dùng lời nói miêu tả thống khổ. Vương Yên Nhiên chỉ cho rằng Dạ Tinh cũng là như thế tu luyện qua tới, thái điều nàng, đần độn liều mạng kiên trì. Còn tâm tình dần dần dừng nước, tiến vào tỉnh ngộ trạng thái. Nàng vốn là có một vệ không thua nam tu tính cách kiên nghị, lúc này đối mặt Dạ Tinh cho cơ duyên, là hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Bốn phía thiên địa linh khí hội tụ đến, theo Vương Yên Nhiên quanh thân vạn ngàn lỗ chân lông chui vào. Dạ Tinh ánh mắt sững sờ. Này Vương Yên Nhiên tu vi, càng nhanh chóng tăng trưởng đi lên. Nghị lực kiên cường người, thường thường vận may đều là không sai. Dạ Tinh đã thu ngón tay lại, vuốt cằm, gật đầu thầm nghĩ. Vương Yên Nhiên chịu nhịn thế nào cực kỳ bi thảm đau. Dạ Tinh phải không đến biết, nhưng nếu muốn trở nên mạnh mẽ, muốn truy đuổi cái kia mở mịt đại đạo, bất kỳ thống khổ cũng là muốn chịu đựng. Dạ Tinh nhìn mình này, người thứ nhất nữ đồ đệ từng lần một vận công, cảm ngộ hư không tâm pháp, mỉm cười thỏa mãn gật đầu. Sau một nén hương, vù, Vương Yên Nhiên thân thể khí tức đống nhiên trở nên mạnh mẽ. Nàng lại tại đây trong thời gian ngắn, lên cấp một tầng tu vi. Đồng thời, trên người nàng nổi lên một tầng chỉ có không gian người tu luyện mới có thể cảm ứng được gợn sóng không gian. Mà ở Vương Yên Nhiên vầng trán bên trong, càng có một viên óng ánh trong suốt tinh hoạch tản ra hào quang. Cái kia tinh hoạch chính diễn sinh ra từng cái óng ánh mạch lạc, cùng Vương Yên Nhiên vốn là kinh mạch liên kết. Ta bước vào hư không tâm pháp tầng thứ nhất. Vương Yên Nhiên bỗng mở mắt ra, đại hỉ, đau nhức thối lui, toàn thân tinh vân cũng lóe lên ẩn lui. Dạ Tinh ánh mắt bình tĩnh nhìn, nội tâm nhưng là không nói gì. Này Vương Yên Nhiên vận may cũng thật là tốt. Nàng giờ khắc này hô hấp, đối với thiên địa linh khí hấp thu tốc độ biến nhanh hơn. Rõ ràng, nàng vô cùng thích hợp tu luyện không gian này công pháp. Đa tạ Tinh sư phụ chỉ điểm. Vương Yên Nhiên vui sướng cực điểm. Dạ Tinh gật gù, đứng lên đi. Vương Yên Nhiên xương phải đứng lên, nàng cảm ứng quanh người không gian biến hóa, vui sướng hỏi, Tinh sư phụ, ta đây tốc độ tu luyện thế nào? Dạ Tinh lưng quá thân đi, khóe mắt nhảy lên hai lần, chậm rãi nói, bình thường, ngươi còn cần nhiều nỗ lực. Là, ta nhất định sẽ không phụ lòng sư phụ truyền giáo. Vương Yên Nhiên cảm giác mình lần này cảm ngộ tốc độ tu luyện đã rất nhanh, nhưng nếu Dạ Tinh vị sư tôn này nói như vậy, đó chính là chính mình tốc độ tu luyện đúng là rất chậm. Nghĩ đến, tối thiểu là không bằng Dạ tộc những kia con cháu. Vương Yên Nhiên nghĩ như vậy đến. Nếu là Dạ Tinh biết trong lòng nàng ý nghĩ, nhất định dở khóc dở cười, tuy rằng Dạ tộc con cháu tu vi tiến bộ đều rất nhanh. Nhưng đó là tài nguyên tu luyện tích lũy bên dưới, cũng không phải là hết thảy Dạ tộc con cháu đều là thiên phú chắc việt. Có một dẻo mồm vừa ý nữ đồ đệ cũng là không sai. Dạ Tinh đối với Thu Vương Yên Nhiên tên đồ đệ này vẫn có chút hài lòng. Hắn lại không chú ý tới, ở phía sau Vương Yên Nhiên vui vẻ một hồi sau, mắt to như nước trong veo châu nhất chuyển, hiện ra quỷ linh tinh xảo xinh đẹp dạng, nói, sư phụ, ngươi muốn rời đi, có thể có pháp bảo gì truyền cho ta. Trở thành Dạ Tinh đồ đệ, lại được đến Dạ Tinh chỉ điểm, Vương Yên Nhiên trong nháy mắt cùng Dạ Tinh thân cận rất nhiều, đã không hề như trước cẩn thận như vậy cẩn thận. Dạ Tinh, ta có thể đem ta trước ý nghĩ thu hồi sao? Có điều, ở Huyền Thiên Đại Lục, sư phụ thu đồ đệ cũng xác thực muốn ban xuống bảo vật. Hơn nữa, ban tặng bảo vật càng mạnh, cũng đại biểu sư phụ bức cách càng cao. Nhưng này liền khó đến Dạ Tinh. Cổ ma nhận cùng phá giới bản khi hắn đạo cung bên trong tế luyện, hắn là không thể ban tặng ra, cái khác pháp khí, hắn hiện tại cũng có chút, trước đây không lâu huyết bảo lão nhân cái kia máu bảo chính là một món trong đó. Nhưng này chút chơi ứng đối với bình thường sư tôn khả năng toán xa hoa. Nhưng có thể biểu hiện hắn Dạ Tinh như vậy cao bức cách sư tôn sao? Nếu không chờ đi Trung Châu càn quét một vòng sau, lại trở về ban thưởng nàng bảo vật. Dạ Tinh chính nghĩ như vậy lúc, nhưng là tâm thần hơi động, chỉ thấy đạo của chính mình cung trên, cái kia linh lung kỳ cục lại lúc này bạch quang sáng lên, một viên quân trắng động lại hiện mà thành. Ồ! Dạ Tinh vi dị? Chính mình được cái này nhị tinh thần thông đã có đoạn thời gian, nhưng không có bất kỳ dị tượng, càng không có bất kỳ quân cờ, mà lúc này giờ khắc này nhưng xuất hiện một viên. Chẳng lẽ là cùng Vương Yên Nhiên có quan hệ? Dạ Tinh nghĩ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia thần thông trên bàn cờ quân trắng liền biến mất không gặp. Mà xuống nhất thời, Vương Yên Nhiên liền kinh dị nhìn thấy, Dạ Tinh trong tay phải tỏa ra chói mắt bạch quang. Mấy vệt sáng trắng mang quay chung quanh Dạ Tinh bàn tay vờn quanh bay lượn, khá là thần bí, qua sau một hồi, hết thảy bạch quang mới dần dần thu lại không gặp, hiện ra một viên màu trắng quân cờ. Liền đem nó ban tặng ngươi đi. Chương 54, thoát thai biến cốt quyết. Dạ Tinh dứt lời, trong tay bạch quang quân cờ liền tự mình trôi nổi mà lên. Bay tới Vương Yên Nhiên trước người. Vương Yên Nhiên mặt lộ vẻ kỳ dị tiếp nhận, cẩn thận tỉ mỉ. Đây là cái gì bảo vật? Chỉ thấy con cờ này dáng dấp bảo vật một chút nhìn lại làm cho người ta một loại dày nặng, đầy đặn cảm giác. Toàn bộ quân cờ, ở Vương Yên Nhiên cầm trong tay thời gian, trong lòng nàng càng phảng phất là bị một tòa rút nhỏ ngọn núi ép bên trong. Mặt khác, con cờ này tựa hồ xen vào chân thực cùng hư huyễn trong lúc đó. Tựa như quân cờ bên trong tự thành thế giới. Nhìn kỹ bên dưới, quân cờ bên trong mơ hồ lóe lên điểm điểm tinh mang, có vô số ngôi sao ở bên trong lưu chuyển giống như xa hoa, thần bí khó lường. Ngay ở Vương Yên Nhiên tiếp nhận quân cờ một khắc, Dạ Tinh cũng có cảm giác. Hắn tâm thần phát hiện thông qua con cờ trắng, linh lung kỳ bản trong cõi u minh cùng Vương Yên Nhiên thành lập liên hệ nào đó. Mà quan Vương Yên Nhiên biểu hiện, nàng là cũng không biết. Xem ra này linh lung kỳ cục dưới cũng không phải là chết con. Mà là lấy người hoặc sinh linh làm quân cờ, Dạ Tinh trong lòng suy đoán. Rào. Đồng nhiên, bạch quang quân cờ hóa thành một đạo đạo quang sợi, bay vào Vương Yên Nhiên bên trong thân thể, ở nàng khí hải động tuyển bên trong lần thứ hai hình thành làm quân cờ, bị nàng tế luyện ôn dưỡng. Đa tạ tiểu sư phụ. Vương Yên Nhiên vui sướng. Này quân cờ rõ ràng cho thấy cực kỳ không phải bảo vật. Đem chữ nhỏ xóa. Dạ Tinh trên người hào quang màu vàng tỏa ra, hóa thành một đạo màu vàng quang hồng trung thiên. Hướng về bầu trời đêm một bên phía chân trời bay trốn đi xa. Nha! Vương Yên Nhiên đáp một tiếng, nhìn thấy Dạ Tinh nói đi là đi, chớp mắt liền muốn biến mất ở phía chân trời. Nàng đột nhiên biến sắc mặt, hô, sư phụ, ta sau đó nên làm sao liên hệ ngươi? Đáng tiếc, Dạ Tinh đã ở trong màn đêm không thấy, không có trả lời nàng. Điều này làm cho Vương Yên Nhiên hơi nhíu mày, một lát sau than nhẹ một tiếng. Kỳ thực, nàng là rất muốn đi theo Dạ Tinh bên người tu hành, tăng trưởng kiến thức. Trong thời gian ngắn tiếp xúc, nàng đối với Nam Hải này càng phát hiếu kỳ, chỉ cảm thấy ở Nam Hải trên người có rất nhiều thần bí không biết, không chỉ có sức chiến đấu mạnh đến nỗi khủng bố, kiến giải tầm mắt, tâm tính trầm ổn cũng không phải nàng có thể so sánh. Cái này cũng là vì sao nàng sẽ phải bái sư phụ.